Chương 18, có chút đầy đặn chương 18, có chút đầy đặn nơi này có đồ vật. Mắt thấy đám người sĩ khí khôi phục được không sai biệt lắm, hai vị cả ý định rời khỏi. Đột nhiên, có người phát hiện cái gì đó, lập tức ồn ào lên. Phát hiện cái gì? Đệ Tam Ô Ngộ Kỳ nhịn không được nhíu mày. Nguyên lai các nghị giả tại một cái tầng hầm bên trong phát hiện một cái cực lớn tủ lạnh, trong tủ lạnh tràn đầy tất cả đều là kem. Lại hướng xuống thăm dò, thế mà còn có một cái cực lớn hầm chứa đá, cảnh tượng này thực tế là làm cho người rất chấn kinh. Phát hiện hầm chứa đá người nhịn không được kinh hồn táng đảm lên, vô ý thức nhìn về phía đệ tứ Giải Cả. Đệ tứ Giải Cả cũng nhíu mày, mà những người khác nghe được có kem, lập tức vui vẻ ra mặt. Phải biết, tại trói trang trong ngày mùa hè, không ai có thể cự tuyệt kem dụ hoặc, mọi người vừa vặn có thể ngon lành là ăn một bữa. Nhưng mà đệ tứ Giải Cả cùng Âu Nộ Kỳ hai người trên mặt ý cười giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Đi qua nhiều năm chiến tranh tẩy lễ, Âu Nộ Kỳ sớm đã nhìn quen sinh tử. Nếu như có thể lấy chính mình một cái mạng đổi lấy lần này chiến tranh thắng lợi, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng cù nải đâm ra, ánh mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Lần trước nhường hắn hiện ra loại này nặng nề tâm tình thời điểm, còn là gặp cái tiếc như là thần ma kinh khủng nam nhân. Mà bây giờ, hắn chỗ sợ hãi cũng không phải là cường giả, mà là kinh tế. Hai cái cả như đồng cảm chịu đến cái gì, hoảng sợ nhìn về phía cổ nổ hạ liên quân bên kia. Thời tiết càng thêm nóng bức, quả thực tựa như một cái cực lớn hỏa lô. Nhưng mà, so hỏa lô càng thêm nóng bỏng chính là trên mặt đất mọi người lẫn nhau chém giết. Theo song phương cứ điểm không ngừng bị đối phương nhanh chóng trừ bỏ, chiến đấu tần suất cùng độ chấn động càng thêm khủng bố. Dù là hỉ dù cổ không chút nào keo kiệt vì cổ nổ hạ nhị dạ cung cấp võ trang, cổ nổ hạ tinh nhuệ nhóm còn là đang điên cuồng bỏ mình. Đến nỗi những cái kia pháo hôi nhị dạ, tử vong tỷ lệ càng là cao đến kinh người. Hỉ dù cổ đối với cái này cũng không có quá nhiều biện pháp, dù sao hắn cũng chỉ là một cái đơn độc nhị dạ, hoàn toàn không có cách nào trái phải toàn bộ chiến cuộc. Trừ phi hắn lúc nào tấn cấp đến hạt hỉ dạ mạ cấp bậc kia, nếu không rất khó quyết định chiến tranh hướng đi. Nếu là sử dụng độc vật, hai phe địch ta đều biết bị thương tổn. Cục diện căn bản là không có cách khống chế. Đến nỗi điều phối ra có thể che chở phe mình thuốc giải độc, trên cơ bản không có khả năng. Thì dù cô độc quá khủng bố, muốn hoàn toàn phá giải ra đến, cần thiết dược liệu thực tế quá mức chân quý, căn bản là không có cách thích phối toàn quân sử dụng. Khoảng thời gian này, thì dù cô điều động chính mình phân thân tại chiến trường bốn phía thu thập vật cần thiết. Tại làng mây bên này, từ khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một lần lại một lần tiến hành quấy rối, đệ tứ ra cả tự mình ra nên đón đối địch về sau, doanh địa nội bộ cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Ầm ầm. Lúc này từ trong doanh trướng đi ra một vị dung mạo xinh xắn trải lấy bím thiếu nữ. Nàng đối với một tên nhị ra hỏi, đồ đại đại nhân bên kia doanh địa lọt vào tập kích rồi. Chúng ta ngay tại tổ chức chi viện. Tập kích là từ cái kia phương hướng tới. Thiếu nữ lập tức hưng phấn lên, trong mắt lấp lóe ra ánh sáng mũi nhọn, liền muốn hướng về phương xa chạy đi. Hệ Ugito. Sau lưng chuyển đến hai tên nữ hải thanh âm, các nàng lên tiếng gọi lại nàng. Người đi làm cái gì? Hệ Ugito vội vàng nói ra, đồ đại đại nhân bên kia doanh địa tao ngộ tập kích, ta muốn đi đánh trận. Một tên màu đậm làn da giữ lại tóc ngắn nữ hải lo âu nói, thế nhưng là không có Giải Cả đại nhân mệnh lệnh, ngươi không thể tùy tiện hành động. Hệ U Kỳ Tổ khuyên nói ra, chính là muốn thừa dịp Giải Cả đại nhân không tại mới được, một mực ở lại đây, ta đều muốn nín điên. Nói xong nàng liền kìm nén không được chạy đi, vừa chạy vừa gọi, Sạ Mù Ải, ta rất nhanh liền quay lại. Sạ Mù Ải thấy thế, sắc mặt lo lắng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có thể nói lối ra. Một bên nữ hải tóc vàng cười nói ra, yên tâm, Hồ Cả đệ tứ đang cùng Giải Cả đại nhân chiến đấu, bên kia hẳn không có người là U Kỳ Tổ đối thủ của đại nhân. Cô bé này giữ lại một đầu chỉnh tề màu vàng tóc ngắn, dáng người cao gầy, khí chất lành lạnh. Nhất là trước ngực nàng có chút đầy đặn, lộ ra phá lệ xuất chúng. Nhị dạ làng mây sinh hoạt tại núi cao bên trong, nàng lại làn da lại bảy biện ra một loại dị dạng lạnh trắng, cùng những cái kia làn da ngăm đen làng mây người lộ ra không hợp nhau. Quan trọng nhất là, tuổi còn trẻ, thân hình của nàng liền đã quy mô khá lớn, 10 phần ngạo nhân, cuối cùng sẽ trưởng thành vì không thua tại Su Nạ lớn mãi. Thì dù cô phái ra thực thể phân thân một thân một mình trong chiến trường du đãng, nơi mắt nhìn thấy, khắp nơi đều có màu máu. Thì dù cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không thích chiến tranh, từ khi đi vào thế giới này, hắn vẫn chán ghét chiến tranh. Nhưng không có cách nào, đau dài không bằng đau ngắn, loạn thế nhất định phải chung kết. Nhị vĩ hữu ghi tổ bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới chiến trường bên này. Trung quanh đồng bạn tiếng hô hoán không ngừng, bởi vì bọn hắn mới vừa bị địch nhân vây quanh. Nếu có hữu ghi tổ vị này gì nụ hữu gì kỳ tại, tuyệt đối có thể phá vây xông ra. Thì dù cô do dự một chút, trực tiếp lên trước nên đón tiếp lấy. Mặc dù mình hiện tại chỉ là một bộ phân thân, nhưng trêu đùa thoáng cái tiểu cô nương này cũng không có vấn đề. Cô nộ hạ những người khác trên cơ bản đều có đối thủ. Nếu để cho đám người này đi đối mặt Ugito, 89/10 lại bị trực tiếp đánh vỡ. Thì dù cô trực tiếp nhảy đến tiền tuyến, cùng nhị vị Ugito nhìn nhau. Phía dưới Ugito cùng bên cạnh đồng bạn đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, sau đó quyết định trước giải quyết hỉ dù cổ cái phiền toái này ra hỏa. Nhị vị Ugito ma quyền sát trường, kích động. Nàng cúi người bày ra tư thế, hai ngón tay dài ra thật dài móng nhọn, con mắt chăm chú khóa chặt tại hỉ dù cổ trên thân. Sát theo đó, nàng thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền nhanh chóng mẹ xe lên. Hệ Ugito trên chiến trường phi tốc xuyên qua, thân hình cực kỳ mạnh mẽ. Nàng bò lên trên một cây đại thụ, sau đó đột nhiên mượn lực bay lên trời, hai tay phảng phất muốn xé rách không gian, hướng phía Hỉ Dù Cổ vị trí buôn tập mà đi. Hỉ Dù Cổ ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này mèo to, chỉ thấy nàng nhảy vọt lực phi thường kinh người, trực tiếp nhảy đến thường nhân khó mà đủ đến địa phương. Hệ Ugito nhìn thấy Hỉ Dù Cổ không nhúc đích, còn tưởng rằng hắn là dọa sợ, cười lạnh một tiếng, sau đó la lớn, "Vẽ ngoan đi xuống đi, tiểu tử." Hỉ Dù Cổ chỉ là nhẹ nhàng di động thoáng cái thân hình, liền dễ dàng né tránh Ugito tập kích. Mà Ugito chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cách mình chỉ cách một chút, lại khó mà với tới. Tại không trung không chỗ mượn lực nàng bắt đầu đột nhiên hạ xuống, hệ Ugito đột nhiên xoay chuyển thân thể của mình, trong miệng phun ra vô số đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía Hiruko tập kích mà đi. Hiruko chỉ là duỗi ra một ngón tay, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam liền dừng ở hắn trước mặt. Tựa hồ những ngọn lửa này hoàn toàn bị Hiruko chỗ điều khiển, Hiruko có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong ngọn lửa ẩn chứa trả cơ dạ. Cái kia cùng phổ thông trả cơ dạ hoàn toàn khác biệt, đây là vĩ thú trả cơ dạ. Hiruko hài hước vươn tay, nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, sau đó hướng phía đang xa xuống Ugito vẫy tay. Hệ Ugito nháy mắt cảm giác có đồ vật gì trực tiếp lôi kéo lấy chính mình, hướng phía Hiruko phương hướng bay đi. Không. Chương 19, quỷ dị hoa trong gương, trăng trong nước chương 19, quỷ dị hoa trong gương, trăng trong nước nàng nếm thử tránh thoát, nhưng chung quanh không có vật gì, nhường nàng không chỗ mượn lực, cuối cùng chỉ có thể lơ lửng tại Hiruko cách xa nhau một em mở địa phương. Chỉ có điểm ấy lực lượng, cho dù nhường ngươi đụng phải ta lại như thế nào đâu. Hiruko lạnh nhạt nói ra. Ngươi cái tên này dùng là cái gì yêu pháp? Ta đối với trạ cờ dạ lý giải không phải là các ngươi những người này có thể tưởng tượng. Hiruko lạnh nhạt nói. Hệ Ugito gắt gao nhìn chằm chằm hắn tấm kia lạnh lùng mặt, nhếch miệng. Thế nhưng là ngươi trạ cờ dạ có ta nhiều không? Sau đó nàng đột nhiên há miệng ra, hít sâu một hơi, vờn quanh tại Hiruko chúng quanh ngọn lửa màu xanh lam nháy mắt bị nàng hút vào trong miệng. Một giây sau, kinh khủng trạ cờ dạ nháy mắt từ trên người Ugito bạo phát đi ra, như núi lớn bàng bạc như biển. Nguyên bản an ổn đứng ở trên cây cối Hiruko tại cái này trạ cờ dạ hỗn loạn trùng kích phía dưới, không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Hệ Ugito trong miệng phát ra một tiếng gào thét, ngọn lửa màu xanh lam đưa nàng bao phủ. Một cái hình thể to lớn màu lam mèo to nhị vĩ gì nụ Uzi kỳ từ hỏa diễm trong chiến trường bật ra, nó diện mạo hung thần ác sát. Quanh một cái, nó nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn, trực tiếp chấn động toàn bộ chiến trường, kích thích vô số bụi mù. Cô nộ hạ bên này lập tức kinh hô lên, gì nụ Uzi kỳ? Là nhị vĩ. Nạ dạ xì cả cụ mấy người cũng nhao nhao biến sắc. Lần này vây quanh hành động, không nghĩ tới địch nhân gì nụ Uzi kỳ thế mà đến nơi này, chỉ sợ là muốn thất bại. Làng mây có bí truyền khống chế dị nụ ưu dị kỳ thủ đoạn, bọn hắn mỗi một đời dị nụ ưu dị kỳ đều có thể hoàn mỹ phát huy ra dị nụ ưu dị kỳ lực lượng, có thể hoàn toàn thả ra vị thú cực mạnh lực lượng. Đang tác chiến đủ trí hạ phủ gạ cụ nhìn thấy trong chiến trường đột nhiên xuất hiện màu lam nhỏ to, cũng không nhịn được những mày, suy tư chính mình như xuất thủ đối phó cái này tên to xác, sợ rằng sẽ tổn thất không ít nhãn lực. Không ngừng hạ xuống hì dù cổ trên mặt đất ổn lại. Hệ u kỳ tổ đối với hậu phương đồ đái ra lệnh, đi giải quyết cái khác cổ nổ hạ ní dạ, gia hỏa này tương đối khó quấn, ngươi trước giải quyết những người khác. Đồ đái lập tức truyền đạt mệnh lệnh, rõ ràng. Nhị vĩ giờ phút này còn bảo lưu lấy xem như dị nụ Uzi kia ý thức, nghe được mệnh lệnh sau lập tức làm ra đáp lại. Nó nhảy lên một cái, cực lớn thân hình xông vào bên trong chiến trường hỗn loạn, một móng trực tiếp đem 10 cái cổ nổ hạ nhị dạ đập vào trên mặt đất, trực tiếp chụp thành mảnh vỡ. Công kích, nhanh công kích. Các nhị dạ làng cổ nổ hạ hướng phía nhị vĩ đánh tới. Nhị vĩ lập tức mở ra miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra sóng khí đem bay tạm mà đến nhẫn cụ cùng nhẫn thuật trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất. Cổ nổ hạ nhị dạ lợi dụng hỏa độn công kích nó, lại không có chút nào hiệu quả, bởi vì nhị vĩ bản thân liền miễn dịch hỏa diễm. Hỏa diễm trùng kích tại trên người nó như là gãi ngứa. Đến nỗi thủy độn, nước còn chưa tới đến thẳng nhị vĩ trên thân, liền đã bị trên người nó hỏa diễm khí hóa thành hơi nước. Sau đó nhị vĩ lập tức hé miệng, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn, hướng phía cổ nổ hạ nhị dạ tụ tập phương hướng đã đánh qua. Cản lại, cản lại. Cổ nổ hạ nhị dạ tại hỏa cầu đánh tới nháy mắt loạn cả một đoàn. Sau đó có người tổ chức, vô số người lập tức sử dụng ra thổ độn thổ lưu bích, vô số tường đất hướng xuống đất thăng lên, điên cuồng ngăn cản lửa cháy bóng tiến công. Thổ lưu bích chỉ là miễn cưỡng ngăn cản nhị vĩ chắc lần này hỏa cầu, nhưng nhị vĩ không cho bọn hắn thời gian thở dốc, trong miệng lần nữa ngưng tụ, liên phát hỏa cầu đột không ngừng hướng phía trước bay đi. Giờ phút này, thì dù cổ cũng trực tiếp đột nhập đến mèo to trước mặt, hoàn toàn vĩ thú hóa Ugito nhìn thấy thì dù cổ còn dám tới trước, trong lòng lập tức cười lạnh. Sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ cao khiến cho không khí bắt đầu biến hình, nhị vĩ toàn thân bốc lên khói trắng, cái kia vô số mai hỏa cầu thật lớn nhắm chuẩn thì dù cổ vị trí, như là đạn pháo một dạng oanh kích mà đi, lôi cuốn lấy kinh khủng thanh thế cùng nhiệt lượng. Thế tất yếu đem nó hết thảy trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Thì dù cổ như là bị dọa sợ một dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá khiến cho mọi người đều cảm thấy giật mình là, hỏa cầu kia cũng không có đánh trúng Hiruko, mà là cơ hồ lao thân thể của hắn bay đi. Đánh cho sao? Hệ Ugito lập tức nghi ngờ không thôi, chính mình chẳng lẽ sẽ phạm loại này sai lầm. Nàng nhìn về phía như cũ đứng ở trên mặt đất Hiruko, đối phương cái kia không có chút nào gợn sóng mặt nhường nàng cảm thấy một hồi nổi nóng. Tên vết tởm. Mèo to sau đó giống giận, còn muốn đối với Hiruko phát động công kích. Đúng lúc này, đồ đại thanh âm đột nhiên giống như một hồi cảnh báo, đây là chiến tranh, sau lưng ngươi còn có vô số đồng bạn, không muốn tùy tâm sử dụng. Hệ Ugito thân ảnh tỉnh táo lại, không quan tâm hỉ dù cổ tình huống. Mèo to sau đó lần nữa xông vào bên trong chiến trường, lại là một móng hung hăng đem một cái cổ nổ hạ nhị dạ trục chết. A a a. Từ. Hệ Ugito tựa hồ tại đó tên cổ nổ hạ nhị dạ trước khi chết nghe được đối phương gọi tên của mình, nhưng nàng không có làm để ý tới. Há miệng chính là phun ra vô số viên hỏa cầu thật lớn, hướng phía trước mắt cổ nổ hạ nhị dạ hành kích mà đi. Mà lần này, những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ không có làm bất kỳ kháng cự nào, liền tại trong ngọn lửa bạo tạc mất mạng. Hệ Ugito rất hài lòng kết quả như vậy, chỉ cần mình tiếp xuống lại tiếp tục cố gắng đi xuống, cổ nổ hạ những tên kia tất nhiên biết toàn bộ tử vong. Eruvito, ngươi đang làm cái gì? Nàng lần này nghe được rõ ràng, quả thật có người đang gọi. Eruvito, ngươi làm sao tại công kích chính mình đồng bạn? Đồ đại giống giận thanh âm vang lên, đinh hai nhức óc. Công kích đồng bạn. Eruvito lập tức một hồi sợ run, nàng nhìn về phía những cái kia chết tại hỏa diễm người phía dưới, hoảng sợ phát hiện trên người bọn họ mặc làng mây chế phục. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng mới vừa công kích rõ ràng là cô nổ hạ nị dạ. Eruvito tầm mắt trên chiến trường tuần sát, đột nhiên nhảy đến một tên cổ nổ hạ nị dạ trước người, một bàn tay giơ lên liền muốn đưa nó chụp chết. Không muốn a. Eruvito. Lúc này nàng nghe được có người đang gọi tên của mình. Eruvito nâng lên chân trước nhìn về phía mặt đất, quả nhiên không thích hợp, đối phương tại sao còn muốn gọi tên của mình? Không nên công kích, trước mắt là ngươi đồng đội. Đồ đại thanh âm lập tức lại chuyển tới. Eruvito lập tức tâm thần đều chấn, chính mình mới vừa thế mà giết đồng bạn. Khủng hoảng tâm tình trong lòng của nàng lan tràn ra, nàng lại bắt đầu điên cuồng kêu gọi, Mạ tạ tạ bì, giúp ta cởi ra huyễn thuật. Ngươi không trúng huyễn thuật, ta mới vừa trông thấy người kia đúng là cổ nổ hạ nị dạ, tại sao lại đột nhiên biến thành nị dạ làng mây nị dạ? Đồ đái lại nói ra, Eruvito, ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Mau tỉnh lại. Đồng bạn kêu gọi tại bên thai nàng không ngừng vang lên, nhưng nàng cực kỳ sợ hãi. Trên mặt đất, các nị dạ bắt đầu nhao nhao thoát đi, nàng đã phân không rõ ai là đồng bạn ai là địch nhân. Nàng đột nhiên phát hiện cả đám bảy bên trong có một tên cổ nổ hạ nị dạ hết sức dễ thấy. Sơ hở. Chương 20, cầm tù ủ ghi tổ chương 20, cầm tù ủ ghi tổ nhị dạ làng mây quần thể bên trong có cổ nổ hạ nhị dạ ở cùng một chỗ nhưng lại không động tay, đây là sơ hở. Hệ ủ ghi tổ trong lòng kinh hãi, nhận định đây là địch nhân thủ đoạn nham hiểm, đưa nàng đồng bạn biến thành địch nhân bộ dáng. Mà địch nhân chính mình lại biến thành đồng bạn bộ dáng, chỉ là lần này không có ngụy trang tốt. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, mạ tạ tạ bì, ngươi thấy rõ ràng chưa? Ừm, không có vấn đề tuyệt đối là cổ nổ hạ nhị dạ. Mạ tạ tạ bì cho khẳng định hồi phục. Tại mèo to trong miệng, lập tức ngưng tụ lại một cái như có thực chất hình cầu, tất cả mọi người có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng. Eruvito cảm giác bên tai không có rồi bất kỳ thanh âm gì, phía trước những cái kia cổ nổ hạ nhị dạ tại hướng nàng vẫy tay. Càng nhiều người ngay tại lão đảo thoát đi, nàng nghe không được thanh âm, chỉ coi là địch nhân đang cầu tha. Sau đó mạ tạ tạ bị mèo to đột nhiên đem cái này mai vĩ thú ngọc nuốt vào, lại há miệng lúc, một đạo ánh sáng chói mắt trụ hướng phía trước mắt phun ra ngoài, trực tiếp đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt. Vĩ thú ngọc những nơi đi qua, trên mặt đất trực tiếp xé mở một đầu cực lớn khe rãnh. Mảnh này vách núi đều suýt nữa bị cắt ra. Những người kia thi thể chưa từng lưu lại một bộ, chỉ còn lại chiến hỏa cùng cho bụi lan tràn. Eruvito, ngươi điên rồi sao? Đồ đại thanh âm lần nữa xâm nhập Eruvito trong tai. Nàng quay đầu nhìn lại, trên chiến trường chỉ còn lại số lượng không nhiều cổ nổ hạ nhị dạ chăm chú nhìn nàng. Mà làng mây bên này, vậy mà giải rác không đủ trăm người, những cái kia nhị dạ làng mây nhị dạ nhìn về phía nàng, tầm mắt lấp đầy hoảng sợ. Kết thúc. Thì dù cổ thanh âm lúc này chậm rãi vang lên, cả người hắn trôi nổi tại trên trời, đứng ở trên cao, lấy kinh bị ánh mắt nhìn về phía Eruvito. Eruvito thoáng nhìn trước người hắn không khí đều có chút bặm mẹo, thấy ánh mắt của nàng có chút hoa mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Kết thúc, trên chiến trường khắp nơi trên đất tử thi, máu chảy thành sông, nị dạ làng đá chủ tướng đổ đại một nửa thân thể trực tiếp bị nàng đánh xuyên qua, Eruvito con ngươi có chút khuất trường. Qua trong giây lát, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng không phải là tiêu diệt một mảng lớn địch nhân sao? Lúc này trên chiến trường đột nhiên vang lên Eruvito tiếng kêu thê thảm, a a a a a. Mặt trời chói chang vào đầu, làng mây bên này tử thương thảm trọng. Phía trên chiến trường này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái này khó nói lên lời trong lúc khiếp sợ. Trước đây đại phát thần uy nhị vĩ dị nụ dị kỳ Eruvito, như là điên dại công kích mình đồng bạn, cuối cùng càng là một phát vi thú ngọc tiêu diệt bao quát chủ tướng đổ đã ở bên trong đại bộ phận đồng bạn. Thì dù cổ thân hình như là thần minh ngồi ngay ngắn ở phía trên bầu trời, nhìn về phía trước mắt Eruvito. Sau đó phất phất tay, vô số phong ấn thuật phù văn trực tiếp đem nàng đè ngã trên mặt đất, đưa nàng hoàn toàn phong ấn lại. Trung quanh nhị dạ làng mê nhị dạ còn sót lại bộ đội nhìn về phía trước mắt một mảnh cổ nổ hạ nhị dạ, rõ ràng trước mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết. Cổ nổ hạ nhị dạ sau đó thành quần kết đội mà lên, phản kháng người bị tại chỗ chém giết, càng nhiều người bị bắt làm tù binh. Eruvito ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Hizuko. A, trong miệng chỉ biết nói thầm một câu nói như vậy. Cao ngạo như nàng sao có thể tha thứ chính mình giết nhiều như vậy đồng bạn? Đối với mình giết vô số đồng bạn sự thật này, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hizuko đại nhân, nạ dạ xì cả củ, Uchiha phủ gạ củ còn có gì hay dạ đám người nao nao tiến lên. Nhìn về phía một bên bị hỉ dù cổ trực tiếp chế phục nhị vĩ gì nụ u gì kỳ, trong lòng lập tức sợ hãi không thôi. Hỉ dù cổ đại nhân, ngài vừa rồi sử dụng chính là huyễn thuật sao? Uchiha phụ gạ cụ nhịn không được hỏi, hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến gì nụ u gì kỳ. Ừm. Hỉ dù cổ tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn giải thích lá bài tẩy của mình. Hỉ dù cổ huyễn thuật tự nhiên là thoát thai từ cụ dạ mà nhất tộc huyết kế ngũ giác điều khiển chi thuật. Bắt trước vị kia keo xịt tóc tay nghiên cứu ra đến kỹ năng, tự nhiên không phải là thế giới hồ cả những người này có thể phân biệt đi ra. Cái này cũng không chỉ là điều khiển ngũ giác huyễn thuật, thì dù cổ thông qua điều động tự nhiên năng lượng cải biến trong không khí mật độ, điều chỉnh hướng truyền ánh sáng. Người đang nhìn hỏa diễm lúc sẽ phát hiện hỏa diễm ở trung quanh không khí tầng ở giữa hiện ra vặn bẹo trạng thái. Đây là bởi vì nhiệt độ cao dưới trạng thái không khí mật độ cải biến, phương tiện truyền đạt truyền bá ánh sáng lúc chiết xạ dẫn đầu phát sinh biến hóa, cùng hải thị thận lâu nguyên lý cũng là giống nhau. Thì dù cổ thì là lợi dụng ngũ giác thao túng cùng vật lý hiện tượng cộng đồng đạt tới cái hiệu quả này, thông qua tự thân trả cờ dạ chấn động đến cải biến tự nhiên năng lượng vận động trạng thái, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đại đa số người đều là ỷ lại thị giác của mình tiến hành hành động, làm phát hiện chính mình thị giác bị lừa gạt, đồng thời lại chưa trúng truyền thống trên ý nghĩa nguyên thuật lúc, tự nhiên sẽ kinh hoàng không gì sánh được. Lại tăng thêm hỉ dù cổ cái kia không có kẽ hở ngũ giác lừa gạt, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thì dù cổ trừ có thể nhường ánh sáng tiến hành chiết xạ, còn có thể thông qua chấn động không khí để cho địch nhân mất đi thính giác cùng cứu giác. Nhằm vào cảm giác nhị dạ cũng là đồng lý, có thể đem tự nhiên năng lượng coi như trả cờ dạ truyền bá môi giới, chỉ cần có thể điều khiển loại vật này, liền có thể ngăn cách địch nhân cảm giác. Thì dù cổ, nhờ có ngươi, một trận chiến này ngươi tuyệt đối là công đầu. Nạ dạ si ca cú nghiêm túc nói, chỉ cần là có thể chế phục đối phương dị nụ u di kỳ, tuyệt đối là chân chính đại công. Dị nụ u di kỳ loại vật này lực phá hoại, bọn hắn những thứ này lần trước trải qua chuyện này người đều là rõ rõ ràng ràng. Thì dù cổ nhàn nhạt nói ra, tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường đi, địch nhân còn có không ít người ở bên ngoài, đoán chừng rất nhanh biết quay lại, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Nạ dạ xì cạ cụ gật gật đầu, nói ra, thì dù cổ đại nhân nói đúng. Trung quanh cũng không một người dị nghị. Nhị vĩ gì đủ hữu tỷ kỷ hữu ghi tô bị hỉ dù cổ phía dưới thuật trói buộc, cả người như là si ngốc một dạng tùy ý hỉ dù cổ loay hoay. Sau đó hỉ dù cổ gánh tại trên đầu vai hướng phía sau đi tới, hệ hữu ghi tô nhìn về phía hỉ dù cổ ánh mắt bên trong lấp đầy hận ý, phản phất muốn đem hỉ dù cổ ăn sống nuốt tươi. Hiển nhiên là đem vừa rồi hết thảy đều thuộc về kết tại hỉ dù cổ trên thân. Mà hỉ dù cổ ngược lại là không có mảy may để ý, trong mắt hắn, hệ hữu ghi tô bất quá là thịt trên tất mặc hắn xâm lược. Đợi đến hỉ dù cổ trở về thời điểm, đem nhị vĩ dị nụ u dị kỳ u ghi tổ cầm tù đến chỗ ở của mình bên kia, nhường nàng đi cùng bà cụ ra. Theo nhị vĩ dị nụ u dị kỳ u ghi tổ mất đi, làng đá cùng làng mây trực tiếp lâm vào triệt để điên cuồng. Cô nộ hạ nhị dạ tử thương càng ngày càng nhiều, cái này khiến đến tiếp sau muốn triển khai hành động liền càng thêm gian nan. Mà giờ khắc này cũng không có biện pháp quá tốt, thì dù cô một người là vô pháp cải biến chiến cuộc, trừ phi có được lục đạo cấp bậc lực lượng, nếu không chỉ có thể chậm rãi chịu đựng đi. Chỉ cần sống qua một trận này, theo cô nộ hạ không ngừng mạnh lên, hắn cũng biết đi theo mạnh lên. Tại song phương đều lọt vào rằng có đánh rằng có giới tình huống, người nào thiếu phạm sai lầm, người nào liền có thể nắm giữ ưu thế. Thì dù cổ phi thường tự tin, hắn nhận định địch nhân đối diện so với hắn tuyệt đối sẽ không nhìn được trước. Vô luận là hiện đại còn là cổ đại, nhưng phạm là đại quy mô đối ngoại chiến tranh, đều biết đối với kinh tế tạo thành tổn thương cực lớn. Đương nhiên, chương 21, ưu thế tại ta. Chương 21, ưu thế tại ta. Cho dù là cổ đại mạnh như Hán Vũ Đế, tại chiến thắng Hung Nô về sau, tự thân cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, phủ khố trống rỗng, bách tính đều muốn gạt lệ. Đế quốc Anh đánh xong thế chiến thứ 2 về sau, trực tiếp từ thế giới bá chủ địa vị biến thành nhị lưu quốc gia. Hiện tại cũng không phải 12 năm sau, thì dù cô cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mới vừa kết thúc lần thứ 3 nhận giới đại chiến, bọn gia hỏa này đều không có cách nào tu thân dưỡng tính, lại có thể nào đối mặt tiếp xuống gia cường phiên bản săn bắn tiêu hao tài chính. Trên thực tế, địch nhân kiên nhẫn so hỉ dù cô tưởng tượng phải kém một chút. Sau 4 ngày, tại cổ nổ hạ phòng tuyến cánh bên liền chuyển đến 3 khu cứ điểm bị công phá tin tức. Lần này, chuẩn bị thỏa đáng nã mỉ cả dỡ mi nạ tổ không có mảy may do dự, mang lên nọ rổ Simaz, dì dẹ dạ cùng hổ cả đệ tam, hướng phía địch nhân phương hướng bọc tới. Dù nạ cùng đàn rổ thì lưu thủ hậu phương, địch quân lộ diện tin tức đã chuyển tới. Nã mỉ cả dỡ mi nạ tổ tự nhiên rõ ràng, đây nhất định là cái cạm bẫy. Chỉ bất quá nghĩ đến hỉ rủ cô để lại cho hắn ứng đối chuẩn bị ở sau, nã mỉ cả dỡ mi nạ tổ do dự một chút về sau, quyết định trực tiếp kết thúc cuộc chiến tranh này. Ba người đi theo tình báo một đường chạy vội, rất nhanh liền đến mục đích. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, mang trên mặt bình oxy xạ là mãn đờ hẳn rổ cả người đều mai phục tại 3-4 khối dưới tảng đá lớn trong bóng tối. Trầm mặc ngồi tại dưới tảng đá lớn, không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Một sợi khí lưu màu tím bao vây lấy hắn, kia là xạ là mãn đờ độc, một loại cực kỳ kịch liệt độc. Mà tại cách hắn xa mấy chục mét địa phương, thì là một nhánh bản thân bị trọng thương cổ nổ hạ tiểu đội. Xạ là mãn đờ hẳn rổ chỉ cần nhấc tay liền có thể lấy tính mạng bọn họ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn ngồi tại dưới tảng đá lớn mặt, lợi dụng khi râm mát, uống vào từ cổ nổ hạ tịch thu được có cả có là ướp lạnh, lãnh đạm trở lấy đám người đến. Hồ cả đại nhân, chư vị còn có thể hành động sao? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mỉm cười hỏi. Không có vấn đề. Vậy liền mau mau rời đi nơi này đi. Bị thương các ni ra một cái bị một cái, dắt dịu nhau hướng phía bên ngoài chạy qua. Trong lúc nhất thời, hiện trường rơi vào trầm mặc. Xạ lạ mạn đờ hàn rổ mang theo cái tiêu bị dị bình oxy, bên trong truyền ra một hồi thanh âm giàn mua, dị dạy ra, họ rổ xị mạn dị, lâu như vậy không gặp, các ngươi đã trưởng thành đến tình trạng này. Lần này nên thua chính là ngươi. Ha ha, có lẽ đi. Tại nguyên tắc thiết lập bên trong, xạ lạ mạn đờ hạn rổ là cái cực kỳ tính chất phức tạp nhân vật. Cuộc đời của hắn bị rõ ràng cắt chém vì hai cái giai đoạn. Nửa đời trước, hắn lấy bán thần tên uy chấn nhận giới, xuất lĩnh làng mưa sinh động tại tất cả đại chiến trường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhị dạ làng mưa nhóm thế như trẻ tre, liên tiếp tại cùng thiết quốc, làng cát, làng cổ nổ hạ giao phong bên trong lấy được thắng lợi, thanh danh truyền xa. Cho dù làng mưa bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé xì nô bù thôn, cũng bởi vì hắn mà không người dám kinh thị. Nhưng mà tuổi già hắn lại phảng phất đổi một người, trở nên bảo thủ hoa mắt ù tai không biết làm gì, tựa như chủ động tại vận mệnh trên bàn cờ dọn xong tư thái, chỉ chờ bẹn tới trước chung kết tính mạng của hắn. Lúc này nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chút do dự xuất thủ, nháy mắt bắn ra vô số cù nải, như là cỗ sao chổi bạch phá không khí, mang theo lăng lệ sát ý thẳng bức hàng rồ. Dị dạng ra, Họ Dỗ Xí Mã cùng hổ cả đệ Tam Xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn cũng cấp tốc kết ấn, hoạt động nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Bọn hắn không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu Hàn Dỗ tại sao lại ruồng bỏ ngày xưa lập trường, thế mà trực tiếp đơn thương độc mã xâm nhập cổ nổ hạ liên quân trận doanh xung làm tay chân. Ở trong mắt Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, thời khắc này Hàn Dỗ đã là cổ nổ hạ địch nhân, không cần nhiều lời, chỉ có chiến đấu. Trong chốc lát, mấy người đồng thời thi triển thông linh chi thuật. Dĩ Dĩ Dạ ra lệnh một tiếng, uy phong lẫm liệt gệ A Bun tạ ầm ầm rơi xuống đất, thân thể cao lớn như là một tòa di động núi nhỏ. Họ Dỗ Xí Mã mẹn đã cũng dây rủi tráng kiện thân thể, phun đỏ tươi lưỡi, từ dị không gian giáng lâm. Hồ Ca đệ Tam Xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đồng dạng triệu hồi ra chính mình thông linh thú biến ma, trong lúc nhất thời, mấy cái to to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau thông linh thú tề tụ chiến trường, phản phất một trận báo tố lại sắp tới. Lại gặp được khó giải quyết đối thủ a. Lớn gầy A Bùn Tạ gãi gãi đầu của mình, nhịn không được cảm thán nói. Nó cái kia khổng lồ thân thể hướng trên mặt đất một ngồi xổm, liền phản phất một toàn núi nhỏ. Lúc này một bên Họ Dỗ Xí Mã triệu hồi ra mẹn đã chính dây rủi tráng kiện thân thể, phun đỏ tươi lưỡi rắn. Bộ dáng kia phách lối cực kỳ Họ Dỗ Xí Mã, ta lần này muốn 100 cái. Ha ha, lần này đầy đủ thỏa mãn ngươi. Họ Dỗ Xí Mã đạm mặt nói. Lớn gầy A Bùn Tạ vốn định lại thả vài câu ngoan thoại, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn xạ lạ mãn đờ từ chỗ tối đột nhiên thoát ra, hướng phía mẹn đã hung hăng đánh tới. Cái này xạ lạ mãn đờ nhìn qua to mọng không gì sánh được, toàn thân thịt theo động tác của nó run lên một cái, có thể thực hiện động lại dị thường nhanh nhẹn, tốc độ kinh người. Tại va chạm mẹn đã nháy mắt, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía mẹn đã phun ra một miệng lớn màu tím nọc độc. Mẹn đã không tránh kịp, bị nọc độc phun bức vàng, kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt bị màu tím độc vụ bao phủ, thân thể thoáng cái liền bị mê mẩn, không thể động đậy. Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ thấy thế, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp cấp tốc phi thân tiếp cận xạ la mãn đờ Hàn Dỗ. Liên tại bọn hắn kịch liệt giao phong thời điểm, thì dù cổ phân thân lặng yên đi vào chiến trường phụ cận. Thì dù cổ đã sớm ngờ tới trận chiến đấu này không biết đơn giản, dù sao lần này đối thủ xạ la mãn đờ Hàn Dỗ đại khái dẫn đầu là câu cá mồi câu. Nếu chỉ là đối phó hắn một người, Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ mấy người bọn hắn tự nhiên là vô cùng đơn giản, nhưng trận chiến đấu này 89 phần 10 là cái cạm bẫy. Cho nên hắn cố ý lưu lại cỗ này phân thân xem như chuẩn bị ở sau, thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường thế cục. Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dỗ cùng Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ giao thủ ngắn ngủi sau, miễn cưỡng đem Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ bất lui. Hắn nhìn qua Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ cái kia nhanh nhẹn dáng người, không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, cuối cùng vẫn là già rồi. Dứt lời, Hàn Dỗ hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, nháy mắt phân ra mấy cái thủy phân thân, hướng phía phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy thủ mạng. Cạm bẫy này bố trí được thực tế có chút vụ bè, liền Hàn Dỗ chính mình cũng cảm thấy có chút quá loa, đại khái hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái đi. Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ ánh mắt kiên định, không có mảy may do dự, thuận Hàn Dỗ thủy phân thân chạy trốn phương hướng đổi tới. Mấy người khác đồng dạng tràn đầy tự tin, theo bọn hắn nghĩ, cho dù làng mây cùng làng đá hai nhà cao tầng liên thủ, đối mặt bọn hắn mấy cái, cũng chưa chắc có thể chiếm ưu thế. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ phía trước một đường chạy như điên, Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ xuất lĩnh lấy các nhị dạ làng cổ nổ hạ theo đuổi không bỏ. Mà Hỉ Dụ cổ phân thân thì như bóng với hình, xa xa dán tại đội ngũ cuối cùng. Như vậy theo đuổi sau một lúc, nguyên bản nhìn như chật vật chạy trốn Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ đột nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên chuyển thân, không chút do dự hướng phía không trung ném ra ngoài một viên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu ở trong trời đêm nổ tung, nháy mắt buộc phát ra cực kỳ lóa mắt lại kịch liệt tia sáng, đem chúng quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Theo đạn tín hiệu tia sáng lấp lóe, không khí bốn phía bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ mạnh mẽ mà mãnh liệt trả cờ dạ gợn sóng. Truy kích mà đến cổ nổ hạ mọi người đều là thân kinh bách chiến hạng người, nháy mắt liền kịp phản ứng, đây rõ ràng chính là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Bất quá làm cái kia ba cỗ như thực chất trả cờ dạ uy áp đập vào mặt lúc, tất cả mọi người vẫn là bản năng cảm thấy một hồi kinh hãi. Cỗ này lượng trả cờ dạ cấp tuyệt đối chỉ có vĩ thú mới có thể có được. Khi tiến vào cao tới thời đại phía trước, vĩ thú tại nhận giới thế nhưng là cực kỳ lực uy hiếp tồn tại. Nhất là trên chiến trường, vĩ thú một khi xuất thủ, cái kia lực phá hoại có thể xưng khủng bố. Vĩ thú ngọc trổ đến, núi sông vỡ vụn sinh linh đồ thán, thường thường có thể mang đến làm cho người sợ hãi hủy diệt tính chiến quả. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng gọi tới trạ cờ dạ khí tức biểu hiện, nơi này vậy mà tụ tập ba cái vĩ thú. Nếu không phải hỉ dụ cổ trước đây đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị dị nụ u dị kỳ nhị vĩ u gỉ tổ bắt giữ trở về, chỉ sợ đối phương liền bốn cái vĩ thú đều biết toàn bộ thả ra. Mọi người cẩn thận. Dĩ Dĩ Dạ hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, mới vừa còn đang không ngừng bộc phát ba cỗ cực lớn trả cờ dạ đột nhiên bắt đầu dần dần nội liễm ngưng tụ. Sát theo đó, ba cái chỉ hình thể khổng lồ, bộ dáng dữ tợn vi thu xuất hiện ở trước mắt mọi người, tứ vi son gỗ củ, ngũ vi cổ củ cùng bát vi giải của kỳ. Bọn họ phát ra phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, nháy mắt đem Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ chờ cổ nổ hạ đám người vây vào giữa. Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ chỉ cảm thấy một luồng như bài sơn đảo hải khí tức khủng bố đập vào mặt, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Làm bộ phận Mỹ Nạ Tổ tiểu đội thành viên bước vào vòng phục kích một khắc này, đã hoàn thành vi thú hóa tứ vĩ dị nụ u dị kỳ rồ xì nháy mắt hành động. Vĩ thú ngọc cái kia năng lượng ba độ của bố, cùng lúc trước cùng dị nụ u dị kỳ ngẫu nhiên náo chút ít khó chịu lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thở nhỏ liền cùng vĩ thú qua lại rèn luyện, trong đó bắt vĩ dị nụ u dị kỳ kỳ nở bê càng là có thể xưng hoàn mỹ dị nụ u dị kỳ, cùng vĩ thú tâm ý tương thông. Giờ phút này tam đại vĩ thú liên hợp phát huy, nó uy thế mạnh, coi như cửu vị ở đây, cũng biết bị bọn họ liên hợp áp chế. Mà lại trước mắt hai vị này vĩ thú hóa dị nụ u dị kỳ thực lực hiển nhiên không thể khinh thường. Vì phòng ngừa bọn hắn đào thoát, chung quanh cấp tốc dâng lên một tòa thật to phong ấn kết giới, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Tuy nói cái này phong ấn thuật cường độ cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng một lát cũng khó có thể đánh vỡ. Đúng lúc này, hai vị thân ảnh quen thuộc từ chỗ tối nhảy ra, đệ tứ Zeka A cùng đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ. Lại tăng thêm phía trước truy kích Hỉ Dụ Cổ Hàn Rồ, bây giờ đã có ba vị chân chính đỉnh tiêm cao thủ hiện thân. Ba đôi bốn, lại tăng thêm ba cái thực lực mạnh mẽ vĩ thú, tình thế tựa hồ đối với bên ta cực kỳ bất lợi. Ưu thế tại ta. Đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ kích động âm thầm suy nghĩ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười nói ra, đệ tứ Zeka A cùng Ổ Nổ Kỳ, các ngươi còn thật sự là để mắt chúng ta. Trực tiếp liền lên đến ba cái vĩ thú. Hồ Cả đệ tứ, ngươi đã thua. Đệ tứ Zeka A thanh âm như quần quần kinh lôi, rõ ràng truyền vào Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người trong hai. Phải biết, đệ tứ Zeka A cho tới bây giờ đều không phải một người chết nhát, cho dù là đối mặt ủ trí hạ mã đa dạ như thế truyền kỳ cường giả, hắn cũng dám không chút do dự chính diện cứng rắn. Hắn năng lực thực chiến càng là kinh người, từng đem sở sạ đủ sạ sủ kẻ xương sườn trực tiếp cắt đứt. Tự nhiên. Chương 22, phục sát. Chương 22, phục sát. Mạnh một nhóm. Sạ lạ mạn đờ hàn rồ, đệ tứ Zeka A cùng đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ ba người hiện lên tam giác tư thế, đem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người vây quanh ở trung ương, ý đồ đem bọn hắn vây ở vị thu phạm vi công kích bên trong. Bất quá Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lại thần sắc chấn định, trong lòng thầm nghĩ, như thế cũng tốt, đã đều hiện thân ở đây, đã nói liên quân trên thực tế đã mất đi chỉ huy trung tâm. Không có vĩ thú cùng quan chỉ huy tọa trấn hậu phương, chỉ cần Sủ Nạ bên kia vững vàng thích đáng chỉ huy, đánh bại bọn hắn bất quá là sớm muộn sự tình. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sớm đã thấy rõ trong cuộc chiến tranh này song phương ưu khuyết trạng thái. Cô nộ hạ một phương, nị dạ tố chất tinh nhuệ, chiến thuật chấp hành năng lực cùng chiến lược ánh mắt đều thuộc thượng thừa. Trái lại mây, làng đá bên này vốn nên có bốn cái vi thu xem như mạnh mẽ chiến lược, nhưng bị Hỉ Dụ Cổ bắt đi nhị vị ủ gỉ tổ. Nguyên bản chém đầu kế hoạch không nhất định có thể thành công. Lúc này, Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dụ cùng đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ lẫn nhau đều khẽ nhíu mày. Bọn hắn phi thường rõ ràng cái này nhìn như có lợi thế cục, kỳ thực là bọn hắn ném ra mạn câu thẳng ngồi. Có thể cô nộ hạ đám người đã mắc câu, còn một đường theo tới nơi này, trong đó nhất định có kỳ vọng. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dụ xem chừng vi thú ngọc ngưng tụ còn cần chút thời gian, liền ý định lớn tiếng dọa người, nhiễu loạn cô nộ hạ đám người trợ cướp. Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng, la lớn, "Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ, chết đi." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ nghe vậy, nhưng lại chưa bối rối, mà là cấp tốc hướng bên cạnh đám người dựa vào, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Một bên khác, cảm giác nhạy cảm Hỉ Dụ Cổ cũng phát giác được dị dạng, đồng dạng bắt đầu kết ấn. Trong chốc lát, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ bên cạnh tia sáng lấp lóe, lại trống rông xuất hiện tròn 36 cây mầm nhỏ. Mỗi cái cây mầm bên cạnh còn đều có một tên bị huyễn thuật điều khiển đối địch ní dạ, bọn hắn toàn bộ ánh mắt đờ đẫn, trên thân bị rễ cây ký sinh. Giải. Theo Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ nhất thanh thanh hát. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản yên tĩnh đứng lặng 36 cây mầm nhỏ, phản phất bị rót vào lực lượng thần bí. Nháy mắt sinh động, cấp tốc bắt đầu điên cuồng hấp thụ bên cạnh bị điều khiển nhị dạ huyết dịch. Từ ngực, từ ngực. Sát theo đó, bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng, bất quá một khắc đồng hồ thời gian 36 cây mầm nhỏ liền đã trưởng thành che trời cự mục, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Những thứ này cự mục hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn sinh trưởng, chỉ có đem Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ đám người vị trí trung tâm khu vực bảo vệ. Cùng lúc đó từ bốn vị, ngũ vị, tám vị điều khiển vi thú ngọc mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng phía Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đám người hành kích. Vĩ thú ngọc những nơi đi qua, tia sáng cùng nhiệt lượng tùy ý dâng trào, nháy mắt che đậy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đám người tầm mắt. Bất quá bởi vì vĩ thú ngọc trực tiếp trúng đích cây cối mà không phải bọn hắn không cần tiếp nhận nó toàn bộ uy lực. Dù vậy, kinh khủng như vậy công kích, đối với trả cờ dạ tiêu hao cũng là khó mà lường được. Cho dù bọn hắn có thể tại luân phiên công kích cái này bên trong may mắn sống sót, đến tiếp sau còn muốn đối mặt toàn trường buôn tập theo đuổi không bỏ địch nhân, đây không thể nghi ngờ là một trận chật vật khảo nghiệm. Vòng thứ nhất vĩ thú ngọc anh tạc cuối cùng kết thúc, khói lửa tràn ngập bên trong, đệ tứ Zeka A cùng đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phản phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình, bọn hắn càng nhìn đến đời thứ nhất hồ cả thụ giới hàng đàn. Cái gì? Đệ tứ Zeka A trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Đời thứ nhất làm sao có thể quay lại? Đệ tam Sủ Chỉ Cả Ổ Nổ Kỳ cũng la thất thanh. Ha ha, không có gì không có khả năng. Họ đổ xì mà lẻ lưỡi, chậm rãi liếm láp lấy bờ môi, tầm mắt tham lam quét mắt bốn phía điên cuồng vũ động tay cối. Tự lẩm bẩm, thì dù cổ tên kia, thế mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy, chắc không được Mị Nạ Tổ tự tin như vậy, mang theo mấy người kia liền dám đuổi theo. Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ bên cạnh, những cái kia bị điều khiển cây cối bắt đầu điên cuồng thổi độc lên. Mỗi một đầu dây leo đều như là ẩn nút đã lâu một lòng, trong không khí phát ra sắc bén tiếng rít, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía trung quanh vị thú càn quét mà đi. Bát Vĩ Dây Bổ Kỳ cái kia to con thân thể tại dây leo trong vòng vây lộ ra phá lệ bắt mắt, nó thân hình cực lớn, khuôn mặt dù mang theo vài phần ngốc manh, có thể toàn thân lại tản ra như vực sâu thâm trầm trạ cơ dạ khí tức, phảng phất một tòa di động núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Như tạm thời xem nhẹ Bát Vĩ Dây Bổ Kỳ sau lưng cái kia tám đầu vũ động cái đuôi, nó cái kia khổng lồ thân thể hiển nhiên chính là một đầu uy phong lẫm liệt cương yêu. Mắt thấy đầy trời một đội hướng phía chính mình mãnh liệt đánh tới, tứ vĩ, ngũ vĩ toàn bộ thú đều có chút hoảng hồn. Những thứ này vĩ thú đều từng bị đời thứ nhất hổ cả một độn chi thuật hung hăng áp chế qua, đối với một độn sợ hãi sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của bọn chúng chỗ sâu. Có thể giờ phút này, một độn dây leo đã như linh xà quấn lên thân thể của bọn nó, điên cuồng hấp thu trong cơ thể nó trả cơ dạ. Vô số cổ năng lượng dòng lũ bị cưỡng ép theo nó trong cơ thể rút ra, Bát Vĩ tức giận rít gào lên liên tục, nhưng thủy chung vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát cái này như gông xiềng trói buộc. Cái khác hai cái vĩ thú thấy thế, lập tức chạy đến chi viện. Dù sao có thể hấp thụ năng lượng một độn chi thuật, đối bọn chúng vĩ thú mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng cấp tinh, là trong trận chiến đấu này chân chính uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mấy cái vĩ thú liên thủ xuất kích, lực lượng kinh khủng trên chiến trường tùy ý phát tiết. Liên miên cự mục bị bọn họ tùy tiện bẻ gãy, đồi núi nhỏ tại lực lượng của bọn chúng trùng kích xuống nháy mắt bị san bằng. Toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành một mảnh thần ma giao chiến luyện ngục, hỗn loạn tương bừng cùng hủy diệt cảnh tượng. Đúng lúc này, đệ tam sủ chỉ cả ổ nổ kỳ hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái bóng ánh sáng long lanh tản ra thần bí tia sáng hình lập phương trong tay hắn lặng yên ngưng tụ. Trong chốc lát, cái này hình lập phương kịch liệt bành trướng, trở nên lớn dài không gì sánh được, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa trực tiếp chặt đứt. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ sớm có phòng bị, phía trước liền nhắc nhở qua đám người muốn cảnh giác hắn một chiêu này trần độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Đám người thấy thế, đều không dám có mảy may buông lỏng, nháy mắt cùng thi triển thân pháp, hướng bốn phía mau né tới. Trần độn hình lập phương những nơi đi qua, như là dao nóng cắt bơ, những cái kia nguyên bản dương nhanh múa đuốt một độn thực vật nháy mắt bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán tại không trung. Mà đổi thành một bên, chiến trường thế cục phong vân biến ảo, hồ ca đệ tứ Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại đệ tứ Zeka A trước người. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói ra: "À, hồi lâu chưa chiến, hôm nay không ngại thử một lần." Dứt lời, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ dẫn đầu phát động công kích. Tiên nhân hình thức dị dị giải dạ đối mặt lần đầu gặp gỡ giết lục đạo vẹn, hắn đều có năng lực lấy một địch sáu, giết ba cái vẹn. Mà bây giờ có đồng đội hết sức giúp đỡ, dị dị giải dạ cùng đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nháy mắt hóa thân thành trên chiến trường siêu cấp pháo đài. Hai người bật hết hỏa lực, các loại nhận thuật như mưa như chút nước hướng phía địch quân trận doanh chút xuống mà đi. Dị dị giải dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, dầu viêm đạn. Chỉ một thoáng, một mảng lớn nóng bỏng không gì sánh được dầu hỏa chất hỗn hợp từ trong miệng hắn phun ra ngoài, mang theo bài sơn đảo hải tư thế, hướng phía địch quân trận địa càn quét mà đi. Cái này dầu viêm đạn nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, mặt đất nháy mắt bị thiêu đến cháy đen, không khí đều bị nướng đến bặm bẻo biến hình. Cùng lúc đó, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không chút thua kém. Tay hắn cầm kim cương như ý bổng, thân hình như điện, tại trong bầy địch xuyên qua tự nhiên. Nhân pháp ngũ đại liên đạn chi thuật. Theo hắn gầm lên giận dữ năm cái từ trạ cờ giả ngưng tụ mà thành hỏa cầu khổng lồ, thủy cầu, lôi cầu, đất bóng, phong cầu liên tiếp vang ra. Tại không trung đan vào lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Năm loại thuộc tính nhẫn thuật dung hợp lẫn nhau, sinh ra lực phá hoại có thể xương cùng bố, như là đạn hạt nhân bạo tạc. Tại địch quân trong phong ấn nhấc lên một mảnh lại một cái biển lửa cùng bụi mù. Mà cô nổ hạ bên này, hậu phương còn có ám bộ thành viên kịp thời đưa tới tiếp tế bất tử, cung cấp toàn bộ phương vị chi viện. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã lại đánh cho khó phân thắng bại, tạm thời lâm vào cục diện giằng co. Nguyên bản địch quân còn mưu toan lợi dụng khi của hỗn chiến này, một lần hành động đem đệ tam cùng hổ cả đệ tứ chém đầu, từ đó xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cô nổ hạ cái này hỉ dù cổ khoa học kỹ thuật tạo vật thực lực quá mức cường hãn, trực tiếp làm ra đời thứ nhất vĩ lực. Kế hoạch của bọn hắn triệt để thất bại. Theo chiến đấu kéo dài, sóng nhiệt không ngừng tung bay, trên chiến trường thế cục càng thêm vi diệu. Lúc này song phương đều không thể không bắt đầu một lần nữa dò xét chiến cuộc, suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Cô nộ hạ một phương, cho dù đệ tam cùng hổ cả đệ tứ tạm thời không thể phân thân, hậu phương còn có xù nạp vị này chân chính cổ nộ hạ linh vật tỏa chấn. Nàng không chỉ ý thuật cao minh, có thể ổn định quân tâm, nó mạnh mẽ thực lực càng làm cho cổ nộ hạ mọi người lòng tin tăng gấp bội, sĩ khí không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại làng mây cùng làng đá bên này, tình huống coi như lớn không giống nhau. Một khi đã mất đi thống soái, toàn bộ quân đội tựa như năm bẻ bảy mảng, hệ thống chỉ huy nháy mắt lọt vào hỗn loạn. Huống chi, cô nộ hạ bên kia còn có đạn rổ cái này lao âm hàng giá hỏa ở hậu phương vụ trộm âm đối phương. Tại cương giả này làm đầu vĩ lực uy về tự thân thế giới nhị dạ bên trong, cả cấp cường giả chính là quân đội chủ tâm cốt. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có thể nhường phe mình bình sĩ sĩ khí đại chấn, chớ nói chi là trực tiếp dẫn thân vào chiến đấu, mang đến lực uy hiếp cùng lực phá hoại. Bây giờ, làng mây cùng làng đá hai vị cả cấp cường giả đều không tại chiến trường, đám phó quan mặc dù bất chấp khó khăn miễn cưỡng chỉ huy quân đoàn. Đối mặt cổ nổ hạ bên này cả cấp cường giả cường thế xâm lấn, bọn hắn thực tế là có chút lực bất tòng tâm, luôn cuống tay chân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc đầu cho là có gì nụ hữu gì kỳ tương trợ, có thể mau giết đệ tam hổ cả đệ tứ. Cứ thế mãi, quân đội sĩ khí xuống, chỉ huy hỗn loạn, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn nguy cơ. Mấy cái xui xẻo phó quan, bị đạn rổ phái ra ám bộ tinh nhuệ một phen ám sát sau, triệt để loạn trận cướp. Toàn bộ chiến tuyến cũng theo đó lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ. Làng mây cùng làng đá cao tầng nguyên bản chế định chiến lược, từ trên lý luận đến nói cũng không sai lầm lớn. Tại hậu cần tiếp tế năng lực có hạn, khó mà kéo dài chèo chống thời gian dài tiêu hao chiến dưới tình huống, tốc chiến tốc thắng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan đối thủ đỉnh tiêm cao thủ, không thể nghi ngờ là tối ưu giải. Dù sao, bọn hắn thật là phi thường rõ ràng như cùng cổ nổ hạ đánh tới tiêu hao chiến, lấy tự thân yếu kém hậu cần tạo máu năng lực, thua không nghi ngờ. Vì đạt thành cái này một mục tiêu, bọn hắn không ngại được ăn cả ngã về không, một hơi triệu tập bốn cái vi thú. Chi tiết. Chương 23, bắt lấy cầm tù. Chương 23, bắt lấy cầm tù. Người tính không bằng trời tính, nhị vĩ ủ gỉ tổ không cẩn thận bị cổ nổ hạ hỉ rủ cổ bắt đi mang về bắt lấy cầm tù. Nếu không thì bốn cái vĩ thú tề tụ chiến trường, cái kia uy lực chắc chắn càng kinh người hơn, cầm xuống cổ nổ hạ ba người tỷ lệ cũng lớn hơn. Nhưng mà trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tú nạ nương tựa theo xuất sắc tài năng chỉ huy cùng thực lực cường đại, vững vàng chống đỡ cổ nổ hạ phòng tuyến. Trái lại làng mây cùng làng đá nhị dạ quân đoàn, nhưng dần dần có chút nhịn không được. Tính khí nóng nảy đệ tứ giai cả ai nhìn thấy Tú nạ mang theo cổ nổ hạ đồ sát phe mình lý dạ, tức giận đến kém chút đem chính mình đẩy miệng răng cắn nát. Hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng hét lên nói: "Hỗn đản, tỉnh táo một điểm, a." Càng là loại thời điểm này thì càng phải tỉnh táo. Đệ tam sủ chỉ cả ổ nổ kỳ ở một bên đội vàng quyên can, có thể chính hắn cũng rõ ràng thế cục nguy cấp, nội tâm đồng dạng lo nghĩ và phần. Giờ phút này, giải cả cùng sủ chỉ cả thật sự có chút nổi điên dấu hiệu. Đệ tam sủ chỉ cả ổ nổ kỳ hít sâu một hơi, hai tay điên cuồng kết ấn, trong miệng hét lớn, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Trong chốc lát, từng cái bóng ánh sáng long lanh tản ra khí tức hủy diệt hình lập phương trụ đứng từ trong tay hắn không ngừng bay ra, hướng phía cổ nổ hạ cây cối đánh tới. Những thứ này trần độn hình lập phương những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị nháy mắt phân giải, như là dao nóng cắt mơ, không trở ngại chút nào. Đệ tứ giai cả át thì như là một đoàn nổi giận bỡ lại tuyển, quanh thân ánh chớp lấp lóe, lấy cực nhanh tốc độ xông vào chiến trường, mạnh mẽ đâm tới. Hắn hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, chiêu chiêu tàn nhẫn, chủ động lấy thương đổi thương, ý đồ lấy loại này điên cuồng đấu pháp xáo trộn cổ nổ hạ bốn người trận cướp. Theo chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn, thì dù cổ cách không thi triển một độn chi thuật bắt đầu xảy ra vấn đề. Những thứ này dựa vào hấp thu trả cờ dạ để duy trì công kích một độn thực vật, đang không ngừng rút ra vi thu cùng nhị dạ trả cờ dạ quá trình bên trong, tự thân cũng gặp cực lớn phản vệ. Phải biết, trả cờ dạ cũng không phải là hoàn toàn vô hại năng lượng, quá độ chất lọc không chỉ biết đối với bị rút lấy người tạo thành tổn thương, đối với một độn thực vật bản thân cũng là một loại nặng nề gánh nặng. Thực vật căn bản đã bị tổn thương, hấp thu trả cờ dạ hiệu suất càng ngày càng thấp, thậm chí bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tại miễn cưỡng hấp thu đi ba cái vi thu đại bộ phận trả cờ dạ sau, cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ 36 gốc cự hình một độn thực vật cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Bọn chúng thân cành bắt đầu vặn mèo, đứt gãy, phiến lá cấp tốc khô héo, tàn lụi, cuối cùng tại một hồi kịch liệt rung động bên trong, nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn, tàn mát tại cuồng phong gào thét đại khí bên trong. Rất nhanh cổ nổ hạ viện quân như thần binh trên trời rơi xuống. Lĩnh đội người chính là có cổ nổ hạ tam nhận danh xưng Su Nạ. Cứ việc Su Nạ thâm thụ sợ huyết chừng bối rối, nhưng trước đây hỉ dù cổ cởi ra tâm kết của nàng, chỉ còn lại lưu một số nhỏ vấn đề. Kể từ đó, Su Nạ tuy vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng dựa vào nhiều năm chiến đấu tích lũy bản năng, duy trì 6 khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu, còn là không thành vấn đề. Trái lại làng mây cùng làng đá, giờ phút này đã lọt vào rắn mất đầu cục diện hỗn loạn, thế cục sụp đổ tốc độ viễn siêu đám người tưởng tượng. Dẫn đầu xuất hiện tại chính là Su Nạ. Theo sát ở sau lưng nàng là đàn rồ cái này đang mưu túc trí ra hỏa. Chỉ là giờ phút này, đàn rồ một cái cánh tay quấn lấy thật dày băng vải, ẩn ẩn lộ ra huyết kế, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Nguyên lai hắn trước đây âm thầm phái người ám sát địch quân phó quan, lại không muốn đối phương sớm có phòng bị, cho hắn lao ra hỏa này một cái tàn nhẫn. Kém chút gấp ở bên trong, chỉ có thể nói chết tử tế. Đứng tại đàn rồ bên cạnh, là toàn thân đẫm máu đủ chi hạ phủ gạ củ. Hắn thân là đủ chi hạ nhất tộc tộc trưởng, dẫn đầu xung phong tự nhiên máu me khắp người. Làng mây cùng làng đá các lý dạ, nhìn thấy phe mình thảm như vậy huống, chẳng những không có lùi bước chút nào ý, ngược lại bị triệt để kích thích hung tính, càng thêm điên cuồng lên. Bọn hắn như là lọt vào tuyệt cảnh thú bị nuốt, chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Hồ ca đại nhân chúng ta tới. Uchiha phủ gạ cụ hướng phía Nami cả giờ mì nạ tổ hô to một tiếng. Thì dù cổ cách không thi triển một độn chi thuật dù thành công giải quyết ba cái vi thú, nhưng cuối cùng không có thể đem hết thể vi thú trả cờ dạ hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Huống chi trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhóm vi thú mạnh mẽ năng lực khôi phục liền bắt đầu hiện hiện. Chỉ thấy bắt vĩ dây bổ kỳ trả cờ dạ như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc khôi phục. Ký nở bên một bên ho kịch liệt đấu, khoe miệng còn treo móc tơ máu, nhưng như cũng không quan tâm hướng lấy chiến trường chính bên này lao đến. Hắn tám đầu cái đuôi điên cuồng vũ động, những nơi đi qua nhấc lên từng đợt gió lớn, mau đem bọn hắn tách ra, tuyệt không thể để bọn hắn tụ tập lại. Ký nở bên khàn cả giọng giống giận, quanh thân trả cờ dạ như mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn, hắn mưu toan lấy sức một mình phá tan cổ nổ hạ nhị dạ trận hình, si tâm vọng tưởng. Trong chốc lát, song phương nhân mã như hồng thủy vỡ đê, đan vào lẫn nhau lấy hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. AB anh em tổ hợp này, từ trước đến nay lấy hung hãn uy danh chấn nhiếp bốn phương. Năm đó hai người bọn họ cùng nhau thi triển cái kia uy lực tuyệt luân lôi lê như đao, chỗ đến không ai cả nổi. Làm bọn hắn cùng mỹ nạ tổ ngõ hẹp gặp nhau lúc, mỹ nạ tổ rõ ràng cái này hai minh đệ liên thủ sau sức chiến đấu kinh khủng bực nào, cân nhắc phía dưới lúc ấy lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà AB anh em đồng dạng kiên kỵ mỹ nạ tổ cái kia thực lực sâu không lường được, cũng không dám tùy tiện ép sát, cuối cùng song phương riêng phần mình tối lui. Bây giờ chiến cuộc đã phát sinh biến đổi lớn, B tiến vào hoàn toàn thể vĩ thú hóa trạng thái, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong đoạn thời gian này thực lực cũng là rất có tinh tiến. Uchiha phụ gạ cụt thì xông lại cùng xạ làm án đờ Hàn Dồ lâm vào rằng co khẩu chiến, mặc dù hắn thực lực hơi kém Hàn Dồ một bậc, nhưng Hàn Dồ cũng nhất thời khó mà bước ra viện thủ. Giờ phút này Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ một mình đối mặt AB anh em mãnh liệt đợt tấn công, tình cảnh càng thêm gian nan. Trên bầu trời, mây đen như mực lăn lộn phun trào, từng đạo lôi điện như dữ tợn như cự long tại trong mây nổ tung, chiếu sáng cái này máu tanh chiến trường. Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cái kia mang tính tiêu chí màu vàng tóc cắt ngang trán, đã sớm bị mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thấm ướt sũng dán tại trên trán. hô hấp của hắn gấp rút mà hỗn loạn, liên tục thi triển phi lôi thần chi thuật, tại giữa cả cái kia nhanh như thiểm điện cực hạn tốc độ cùng kỳ nở bê cái kia sôi trào mãnh liệt vị thú trả cờ dạ tầm đó chu toàn, khiến cho trong cơ thể hắn trả cờ dạ gần như khô kiệt. Tia chớp vàng, tốc độ của ngươi trở nên chậm. Đệ tử giữa cả a toàn thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi độn trả cờ dạ, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại cháy đen dấu chân. Kỳ nở bê kính dâm phản xạ nguy hiểm ánh sáng. U, ba cả, hỗn đản, lần này thật kết thúc. Bát bĩ, tám đầu trả cờ dạ xúc tu từ kỳ nở bê sau lưng bắn ra, phối hợp giữa cả chính diện tiến công, phong tỏa mỹ nạ tổ hết thảy khả năng đường lui. Mỹ nạ tổ cắn răng nắm chặt đặc chế cung lại, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối, đến đây chấm dứt. Một cái lạnh lạnh thanh âm đột nhiên cắm vào chiến trường. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt, liền cả lôi điện cùng kỳ nở bê vi thú trả cờ dạ đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một người mặc màu trắng áo không bầu trường bảo nam tử từ rừng cây trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người kia mái tóc dài màu trắng bạc ở sau gót tùy ý buộc lên, khuôn mặt trắng xanh mà tuấn mỹ, khiến người chú mục nhất chính là hắn cặp kia dị sắc con người. Mắt trái là phổ thông màu đen, mắt phải lại bày biện ra quỷ dị màu xám trắng. Thì dù cô tiền bối, mỉ nạ tổ nhận ra vị này cổ nổ hạ thần bí nhà khoa học, người sao lại thế? Sợ các ngươi là xe. Thì dù cô nhẹ nhàng nâng tay, đánh gãy mỉ nạ tổ nghi vấn. Xem ra ta tới đúng lúc. Giải cả cảnh giác dừng lại đợt tấn công, cơ bắp căng cứng, lại một cái cổ nổ hạ tập trung. B, cẩn thận một chút, cái tên này không thích hợp. Kỳ nở B kính dâm có chút trượt xuống, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đại ca, hắn trả cơ dạ. Thật kỳ quái. Thì dù cô đối với hai người cảnh giác nhìn như không thấy, yêu nhã đi đến mỉ nạ tổ bên cạnh, màu xám trắng mắt phải có chút chuyển động. Mỉ nạ tổ cun, mời lui ra phía sau nghỉ ngơi một lát, nơi này giao cho ta. Thế nhưng là tiền bối, bọn hắn là, ta biết. Thì dù cô nhếch miệng lên một vòng như có như không mỉm cười. Đệ tứ giải cả cùng bắt vĩ gì nụ gũ gì kỳ, không sai thí nghiệm tài liệu. Giải cả nghe vậy nổi giận, cuồng vọng. Toàn thân hắn lôi độn trả cờ ra buộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo lam sắc tiềm điện bay thẳng Hỉ Dù Cổ. Đối mặt cái này đủ để phá hủy núi cao một kích, Hỉ Dù Cổ lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngũ giác điều khiển thị giác tức đoạn. Trong chốc lát, giải cả cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến. Hắn rõ ràng phóng tới Hỉ Dù Cổ, lại phát hiện nắm đấm của mình xuyên qua thân thể của đối phương, như là đánh trúng huyết ảnh. Càng đáng sợ chính là, Hỉ Dù Cổ thân ảnh đột nhiên chia ra thành mấy chục cái, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Huyễn thuật giải cả cấp tốc kết ấn ý đồ giải trừ huyễn thuật, lại khiếp sợ phát hiện không có hiệu quả chút nào. Không dùng. A, thì dù cổ thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đây không phải là phổ thông huyễn thuật, mà là trực tiếp điều khiển đệ tứ giải cả thị giác thần kinh. Hắn cho là mình tại kết ấn, trên thực tế tay của hắn căn bản không động tới. Cùng lúc đó, kỳ nở bê nhìn thấy chính là hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Hắn hoảng sợ phát hiện giải cả đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng chính mình công tới. Đại ca, ngươi làm gì? Kỳ nở bê cuốn quít né tránh, đã thấy giải cả nắm đấm lao qua gương mặt của hắn, mang theo một đạo vết máu. B, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi. Giải cả thanh âm lấp đầy hoang mang cùng phẫn nộ. Mỹ nạ tổ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại hắn thị giác bên trong, giải cả đột nhiên giống như con ruồi không đầu một dạng tại nguyên chỗ đảo quanh, sau đó truy lên kỳ nở bê, mà kỳ nở bê thì bắt đầu liều mạng phòng ngự đến từ giải cả công kích. Thì dù cô chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mắt phải lóe ra quỷ dị ánh sáng. Là cái này. Cú dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Mỹ nạ tổ thấp giọng hỏi. Thì dù cô có chút gật đầu, vũ giác điều khiển. Hoàn mỹ nhất mỹ thuật, không cần kết ấn, vô pháp bị thông thường phương thức giải trừ. Kỳ nở bê cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong cơ thể bắt vĩ đưa ra cảnh cáo. B, đây không phải là phổ thông huyễn thuật, nhất định phải hoàn toàn vĩ thú hóa. Đáng ghét. Kỳ nở bê cắn răng, bắt đầu phóng thích càng nhiều vĩ thú trả cờ dạ, bắt vĩ hoàn toàn thể. Đỏ như máu trả cờ dạ như là hỏa diễm bao khỏa kỳ nở bê thân thể, hắn hình thái bắt đầu biến hóa, dần dần hướng bắt vĩ dây bộ kỳ bản thể chuyển biến. Nhưng mà đúng vào lúc này, thì dù cổ mắt trái đột nhiên biến thành cùng mắt phải giống nhau màu xám trắng, ngũ giác điều khiển xúc giác và mèo. Ngay tại vĩ thú hóa kỳ nở bê đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác toàn thân trả cờ dạ kinh mạch như là bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, vĩ thú trả cờ dạ lưu động trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là, hắn rõ ràng tại phóng thích trả cờ dạ, lại cảm giác thân thể ngay tại hấp thu trả cờ dạ, hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Ta trả cờ dạ không bị khống chế, kỳ nở bê quỳ giảm xuống đất, vĩ thú hóa tiến trình bị ép gián đoạn. Thì dù cô bước chậm đi hướng thống khổ kiếm giặt là vì, thanh âm êm dịu giống đang thảo luận thời tiết, vĩ thú trả cờ dạ cũng là thông qua hệ thần kinh truyền lại. Điều khiển ngươi thần kinh, chẳng khác nào điều khiển ngươi cảm giác trả cờ dạ phương thức. Giải ca nghe được kỳ nở bê kêu thảm, càng thêm cuồng bạo, hỗn đản. Ngươi đối với cổ rổ làm cái gì? Hắn mù quáng mà cơ nằm đấm, lôi điện bắn ra bốn phía, lại ngay cả Hỉ Dù Cổ góc áo đều không đụng tới. Thật sự là ở Mỹ. Hỉ Dù Cổ thở dài, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng giải ca, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thon dài cao chấn động hạt căn bản đao. Đã như thế để ý huynh đệ của ngươi, liền dùng thân thể thật tốt nhớ kỹ hôm nay rào hơn đi. Ánh đao lóe lên. A a a. Giải ca phát ra giống giận rung trời, cánh tay phải của hắn sóng vai mà đứt, máu tươi phun ra ngoài. Đại ca. Kỳ nở bê muốn rách cả mí mắt, cưỡng ép xông phá ngũ giác điều khiển trói buộc, vi thú trả cờ dạ lần nữa bộc phát. Lần này hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa hoàn toàn vi thu hóa, mà là lợi dụng bộ phận vi thu hóa lực lượng, cấp tốc vọt tới bên người giải cả. Chúng ta đi. Kỳ nở bê dùng trả cờ dạ xúc tu cuốn lên giải cả tay gãy cùng trọng thương thân thể, đồng thời từ đứt gãy bên trong phun ra lượng lớn mực nước vứt xuống chính mình một cái xúc tu che đậy tầm mắt. Thì dù cổ không có truy kích, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem mực nước bên trong mơ hồ có thể thấy được tám đầu cái đuôi cấp tốc đi xa. Thiện tay đem tám vị gãy đuôi phong ấn. Hắn cao chấn động hạt căn bản trên đao nhỏ xuống một giọt máu cuối cùng châu, sau đó đưa về trong vỏ. Không truy sao? Mỹ Nạ Tổ đi đến Hỉ Dụ Cổ bên cạnh, cảnh giác nhìn qua nhị dạ làng mấy hai người rời đi phương hướng. Mục đích đã đạt tới, cô thân thể này có vấn đề, không thể bền bỉ tác chiến. Hỉ Dụ Cổ hai mắt khôi phục bình thường. Nhưng nhị dạ làng mới biết rõ cổ nổ hạ trừ tia chớp vàng, còn có bọn hắn vô pháp đối kháng lực lượng, cái này đầy đủ. Hỉ Dụ Cổ cũng là cố ý giữ lại cái này mọi dợ. Mỹ Nạ Tổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó trịnh trọng hướng Hỉ Dụ Cổ cúi đầu, cảm tạ tiền bối chi viện, nếu như không có ngài, ta hôm nay khả năng. Hỉ Dụ Cổ giơ tay ngăn lại Mỹ Nạ Tổ nói lời cảm ơn, không cần như thế. Ta cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Không đợi Mỹ Nạ Tổ đáp lại, thì dù cổ thân ảnh đã như là sương mù tiêu tán trong không khí, đao cũng rơi trên mặt đất. Giúp ta cây đao mang về, còn có giết cả cánh tay, bắt vĩ phong ấn, cù dạ mạ nhất tộc năng lực, thật là đáng sợ. Mỹ Nạ Tổ đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hôm nay chiến đấu cho hắn quá nhiều rung động, không chỉ có là hỉ dù cổ cái kia gần như vô địch ngũ giác điều khiển năng lực, càng là loại kia không chút phí sức phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay thông dong. Cổ nổ hạ lực lượng chân chính à? Mỹ Nạ Tổ tự lẩm bẩm. Sau đó hóa thành một đạo màu vàng lấp loé tan biến. Cô nộ hạ đám người nhìn thấy Hỉ Dụ Cổ đại triển thần uy quét ngang chiến trường anh tư, trong chốc lát, tiếng hoan hô như sôi trào mãnh liệt thủy triều, nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường. Trong đám người kích động đến khó mà tự kiềm chế, nhao nhao chăm chú ôm nhau. Trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, kia là đối với thắng lợi khát vọng, càng là đối với cường giả kính ngưỡng. Hỉ Dụ Cổ thực tế là. Chương 24, không muốn a. Hỉ Dụ Cổ đại nhân chương 24, không muốn a. Hỉ Dụ Cổ đại nhân quá mức mạnh mẽ, như là đời thứ nhất phục sinh. Thì dù cô đại nhân quả thực thần uy cái thế, liền hắn một người, hơi hợt ở giữa, liền đem không ai bị nổi đệ tứ giật cả cánh tay chém xuống. Một vị tuổi trẻ nhị dạ mặt đỏ lên, vây tay, khàn cả giọng mà quát. Không sai. Không sai. Nay chỗ nào là chiến đấu, rõ ràng chính là một trận đơn phương nghiền ép. Thì dù cô đại nhân đem đối diện cả cấp cường giả đùa bỡn xoay quanh, liền cùng trêu đùa tiểu hài tử không có gì khác biệt. Một người khác phụ họa, trong mắt tràn đầy sùng bái. Quá cường đại. Cường đại đến nhường ta cảm xúc bành trướng. Thì dù cô đại nhân chính là chúng ta cổ nổ hạ định hải thần châm, có hắn tại, chúng ta thì sợ gì? Lại có người giắt cuống họng hô to, thanh âm bên trong lấp đầy tự tin. Khủng bố như vậy, ta thật giống nhìn thấy lúc trước đời thứ nhất đại nhân. Trong đám người không biết là ai phát ra như thế một tiếng sợ hai thán phục, đám người nhao nhao gật đầu. Hết thể mắt thấy Hỉ Dụ Cổ chiến tích ni dạ bắt đầu chuyển sướng uy danh của hắn. Chiến tranh rất nhanh kết thúc. Cô nổ hạ hiện tại không có năng lực nuốt chửng nhân giới, bất quá lại phát sinh hơn vài chục năm, đủ để ăn tới. Ni dạ làng đá cùng ni dạ làng mấy hai phe đội ngũ đều điều động nhân viên bắt đầu đàm phán. Cứ như vậy lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng đi đến hồi cuối. Không phục người có rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cơ hội. Bất quá, xét thấy lần thứ tư nhận giới đại chiến có ngắn ngủi tính, lại nó kết quả chưa thể làm cho những người khác hài lòng. Ở sau đó trong rất nhiều năm, trận đại chiến này thế tất sẽ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nhiệt nghị chủ đề. Đương nhiên cái này tuyệt không phải mang ý nghĩa phía trước ba lần nhận giới đại chiến kết quả liền tận như nhân ý, vô luận đáy lòng của mọi người như thế nào suy nghĩ, bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể giấu trong lòng phức tạp tâm tư, lảo đảo hướng lấy không biết tương lai tiến lên. Bay ở năm cả trước mặt đầu tiên nan đề, chính là năm cả hệ thống trạng thái bình thường hóa về sau đầu trạng tập thể hội đàm. Bất quá Hỉ Dụ Cổ đối với mấy cái này hỗn loạn sự tình hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Hắn sớm đã bằng vào đối với cụ già mà nhất tộc huyết kế cực hạn trường khống, đem làng mây bí truyền nhận thể thuật huyền bí đều thấy rõ. Trực tiếp hoàn toàn thôi miên ra cả thu hoạch được bí truyền cùng bí dược phối phương. Có thể dự báo, tại tương lai không lâu, hắn tự thân nhục thân cường độ chắc chắn thực hiện bay vọt về chất. Mà đệ tứ ra cả a cái kia cường kiện hùng hồn cánh tay, trong mắt hắn càng là tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Tại cô nô hạ ủ chi hạ tộc địa bên trong, tung tung tung. Lam đẩy cửa phòng ra, ánh vào Uchiha Mỹ Cổ tỏ mi mắt chính là Cờ Tỉ Nạ thân ảnh. Chỉ thấy nàng cao mày, vẻ mặt buồn thiu, dường như bị trùng điệp phiền não gây khốn. Mỹ Cổ tỏ thấy thế, đội vàng chào hỏi nàng vào nhà, nhẹ giọng nói ra, Ichi hôm nay không ở nhà, một người chạy đi sân huấn luyện khổ luyện đi, bây giờ trong nhà chỉ có ta một người, mau vào ngồi một chút. Nói xong Mỹ Cổ tỏ liền đem hắn dẫn đến phòng khách ngồi xuống, còn chi kỷ đất là nàng rót chén nước, lo lắng mà hỏi thăm, nhìn ngươi mặt ủ mày cho, thế nhưng là tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nghe lầm tin tức? Cờ Tỉ Nạ gật gật đầu, nói ra, hôm nay buổi sáng, liền có tin tức ở trong thôn liên truyền, nói chúng ta đánh thắng trận, thì dù cô đại nhân còn bắt được địch quân nhân vật trọng yếu nhị vị Uvito. Tin tức này tựa như đã mọc cánh, ở trong thôn cấp tốc truyền ra. Đám thương binh buổi sáng liền đã trở về làng, cái này thắng trận tin vui cũng theo bọn hắn cùng nhau trở về, giờ phút này sớm đã ở trong thôn huyên náo xôn xao. Mị cô to mở miệng cười, trong thôn đánh thắng trận, người không vui sao? Cờ Tí Nàng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nàng hai tay dâng ly trà, tầm mắt rơi vào trong chén lắc lư nước trà bên trên, nhớ tới khai chiến phía trước nhìn thấy Mị Nạ tổ bộ kia lo lắng bộ dáng. Mị Cổ tỏ như có điều suy nghĩ hỏi, "Cờ Tí Nạ, là chuyện gì phát sinh sao?" Dừng một chút, Cờ Tí Nạ chậm rãi nói đến, "Chuyên môn cho ta gửi đến trong thư, Mị Nạ tổ nói cùng AB hai huynh đệ dây dưa rất nhiều lần, hai người kia thực tế khó chơi cực kỳ, ta đang nghĩ, nếu là địch quân gì nủ hữu gì kỳ lên chiến trường, khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Có thể ta đây, chỉ có thể đợi ở trong thôn, gấp cái gì đều không thể rút." Mị Cổ tỏ vội vàng trấn an nói, "Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nha." Mị Nạ tổ hắn một mực không an tâm, mà lại cửu vĩ có thể quá đặc thù, có thể ngăn chặn nó liền đã rất không dễ dàng nha. Cờ tí nạ trên mặt nổi lên một tia đắng chát, tiếp lấy nói ra, ta cũng nghĩ qua thật nhiều biện pháp, mì nạ tổ cũng đã giúp ta. Có thể ta căn bản không có cách nào khống chế cửu vĩ, ta cũng không có giống mi tô bà nội như thế, có thể tùy ý rút ra cửu vĩ trả cờ dạ bản sự. Ta mặc dù có thể sử dụng cửu vĩ trả cờ dạ lực lượng, thực lực cũng có thể tăng lên không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như ra chiến trường, cờ tí nạ tối đa cũng chính là cái tương đối lợi hại mì dạ thôi, căn bản xoay chuyển không được chiến cuộc, còn kèm theo cực cao phong hiểm. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ tổng nói với nàng, nhường nàng một mực đợi ở hậu phương. Bằng không, nếu là thật không quan tâm, đem cờ tí nạ ném đến đi lên chiến trường, một phần bạn nhường cửu vĩ chạy đến. Cái kia gặp nạn đầu tiên chính là chúng ta cổ nổ hạ mì dạ, bọn hắn có thể làm sao phong ấn cửu vĩ à? Mì cổ to nhẹ nhàng nắm chặt cờ tí nạ tay, ngựa khi ôn hòa an ủi, cờ tí nạ, đừng nghĩ quá nhiều à, cái này cùng ngươi cũng không quan hệ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, mì cổ to một mực kiên nhận an ủi lấy cờ tí nạ, ý đồ cởi ra tâm kết của nàng. Sau ba ngày ban đêm, khi dù cổ chạy về cổ nổ hạ, hắn một thân một mình đứng ở trong sân, lặng lặng nhìn qua bầu trời sao. Lúc này nổ hạ dạ di đột nhiên đi vào hỉ rủ cô bên cạnh, mở miệng nói, hỉ rủ cô đại nhân, trễ như thế còn không nghỉ ngơi nha. Hỉ rủ cô có chút quay đầu, hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Gần nhất trong lòng có chút phiền muộn, không có gì buồn ngủ. Bộ chữa bệnh bên kia tình huống như thế nào, nghe nói thương binh rất nhiều. Nổ hạ dạ di cười cười, mang trên mặt mấy phần nhẹ nhõm, cùng ở tiền tuyến liều chết chiến đấu mọi người so ra, đó căn bản không tính là cái gì. Ta bây giờ có thể lấy chữa bệnh nhị dạ thân phận cứu chữa cổ nổ hạ nhị dạ, còn là nhờ có ngài tư xác nhận đâu. Là bởi vì ngài ở sau lưng đẩy động, mới khiến cho ta thuận lợi trở thành chữa bệnh nị dạ, có thể vì cổ nổ hạ bên này tận một phần lực. Tại biết rõ nhận giới lần nữa bắt đầu đại chiến nổ hạ dạ dìn, còn là đi cầu hỉ dù cổ sau đó đi cổ nổ hạ bệnh viện bên kia làm việc. Thì dù cô lợi dụng khoa kỹ sử dụng nhân tạo tế bào mặt nạ đưa nàng thay hình đổi dạng, những người khác không phát hiện được nổ hạ dạ dìn chân chính tướng mạo, cổ nổ hạ bệnh viện bên kia đều biết nổ hạ dạ dìn là người của mình. Thì dù cô nhẹ nhàng gật đầu, xem ra hậu cần làm việc cũng không dễ dàng a. Nổ hạ dạ dìn lần nữa cười cười, điểm ấy vất vả tính không được cái gì. Thì dù cổ suy tư một lát, đi theo sau nhặt chút tuổi lửa. Hắn nhẹ nhàng đánh cái búng tay, đầu ngón tay giấy lên một ngọn lửa, đem tuổi lửa nhóm lửa. Hai người cứ như vậy ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, sưởi ấm. Phiêu động ánh lửa chiếu rọi tại hai người trên mặt. Nộ hạ dạ dìn tầm mắt một mực rơi vào trên đống lửa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, nàng có chút nghiêng người, xích lại gần hỉ dù cổ nhẹ giọng nói ra, ta nghe nói ngài chiến tích. Hỉ dù cổ nao nao, lập tức hỏi, phải không? Nộ hạ dạ dìn mặt mũi tràn đầy cảm khái, trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục, ta cũng đặc biệt giật mình đâu. Thật không nghĩ tới hỉ dù cổ đại nhân ngài vậy mà như thế mạnh mẽ, có thể một mình lực áp mặt khác ba cái vĩ thú, thậm chí còn có thể bên trên bầu trời bay lượn. Hỉ dù cổ nghe nói, khoe miệng hơi dương lên, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, rất nhiều người đều đối với ta biết bay chuyện này rất là hiếu kỳ, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Nộ hạ dạ dìn đầu tiên là sức sở, chợt trên mặt hiện ra kích động lại dẫn mấy phần khẩn trương thần sắc. Ai? Hỉ dù cổ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ bên cạnh đống lửa đứng dậy, nhẹ nhàng bắn tới trên thân nhiễm lớp đất mặt. Nộ hạ dạ dìn còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc, lấy lại tinh thần, thấy hỉ dù cô đã đứng dậy, cô biết cũng đi theo đứng lên. Chuẩn bị xong chưa? Muốn cất cánh rồi. Hỉ dù cô khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nộ hạ dạ dìn lắp bắp hỏi, nhưng có thể làm sao chuẩn bị a? Ha 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 ha. Hỉ dù cô sang sảng cười to, không đợi nộ hạ dạ dìn kịp phản ứng, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng hướng thiên không. Hắn không có lựa chọn bình ổn chậm rãi lên không, mà lại như mũi tên rời cùng sông thẳng lên trời. Nộ hạ dạ dìn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, lấy lại tinh thần lúc đã đưa thân vào doanh địa phía trên cao mấy trăm thước giữa không trung. A, mãnh liệt mất trọng lượng làm cho nàng chưa tỉnh hồn, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Thì dù cô đại nhân, ngài hủ chết ta. Cái này truyền đi nhưng làm sao bây giờ a? Nộ hạ dạ dìn dưới đáy lòng thầm nghĩ, bất quá cảm giác thật kích thích. Thì dù cô chậm rãi buông tay ra cánh tay, nộ hạ dạ dìn lập tức lại hoảng hồn, tại không trung lung tung mấy tay, phát hiện chính mình vẫn chưa hạ xuống, lúc này mới thoáng chấn định lại. Giờ phút này hai người ở trên không trung tự do bay lượn, phảng phất tránh thoát thế gian trói buộc. Thì dù cô cười lớn tiếng hỏi, cảm giác thế nào? Nộ hạ dạ dìn khẩn trương đến trái tim đập bịch bịch, nhưng lại nhịn không được tò mò hướng phía dưới nhìn quanh, tầm mắt thỉnh thoảng lại trở về hỉ dù cô trên thân. Trong mắt tràn đầy sùng bái, thật là lợi hại nha, hỉ dù cô đại nhân. Lời mới vừa ra miệng, nàng liền cảm giác thân thể không bị khống chế bắt đầu ở không trung chậm rãi di động. Hỉ dù cô ngón tay như là linh động vậy chỉ huy, không ngừng thao túng nộ hạ dạ dìn thân thể hoạt động. Nhưng nộ hạ dạ dìn không tưởng được chính là, hỉ dù cô đột nhiên chuyển động ngón tay, tại trước mặt nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Sát theo đó, thân thể của nàng lại cũng không tự chủ được trong không khí đi theo vẽ một vòng tròn. Thì dù cổ năng lực phi hành bắt nguồn từ đối với trạ cờ dạ tuyệt đối tinh chuẩn trường khống, đối với phía dưới đẩy động khí lưu. Giờ phút này hắn lại lên ác thú vị, thao túng trạ cờ dạ không ngừng hướng phía nổ hạ dạ dìn dưới thân quét, chế tạo ra một chủng loại giống như ngồi xe cắp treo lúc đột nhiên mất trọng lượng lại nhanh chóng xoay tròn mạo hiểm hiệu quả. A, nha, đừng á hỉ dù cổ đại nhân. Bất thình lình bộ ác, nhường nổ hạ dạ dìn nháy mắt thét lên tiếng. Cũng may hỉ dù cổ kịp thời dùng trạ cờ dạ ngăn cách âm thanh lan truyền, không có quấy rầy đến trong thôn những người khác nghỉ ngơi. Nộ hạ dạ dìn vừa thẹn lại giận, hai tay đỏ bừng che ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Tuy nói nàng bên trong mặc quần an toàn, không biết lộ hàng, có thể loại này bị bắt chuẩn bị tư thế dung nhan trạng thái vẫn là để nàng tức giận không thôi. Nàng dậm chân hô, thì dù cổ đại nhân, ngươi sao có thể như thế? Chương 25, gọi tiếng ba ba chương 25, gọi tiếng ba ba hỉ dù cổ nhìn xem nàng tức giận phồng bộ dáng, rất giống một cái bị chọc giận sù lông tiểu động vật, nhìn không được trêu chọc nàng nói, không phải là tự ngươi nói nghĩ bay sao? Hiện tại lại nghĩ tiếp à nha? Nộ hạ dạ Jin tức giận đến hốc mắt phím hồng, lớn tiếng đáp lại, ta muốn xuống đi, ngươi mau thả ta đi xuống. Thì dù cố lại cố ý trêu chọc nàng, nhếch miệng lên, cười xấu xa nói, nào có dễ dàng như vậy, gọi tiếng ba ba nghe một chút, kêu ba ba liền thả ngươi đi xuống. Rất rõ ràng, thời khắc này hỉ dù cổ chính tùy ý khi dễ nộ hạ dạ Jin. Nộ hạ dạ Jin vừa tức vừa gấp, có thể lại không làm gì được hắn. Lúc này hỉ dù cô đột nhiên duỗi lưng một cái, giả vờ như một mặt mệt mỏi nói ra, ai ngày thật là lạnh à, ta muốn trở về đi ngủ rồi. Nói xong hắn liền làm bộ muốn bỏ xuống nộ hạ dạ Jin rời khỏi. Nộ hạ dạ Jin lập tức hoảng hồn, nàng cũng không muốn một mực bị vây ở cái này trong trời cao. Dưới tình thế cấp bách, lập tức đưa tay bắt lấy hỉ dù cổ dây lưng quần. Nộ hạ dạ Jin vừa vội vừa tức, trên tay bỗng nhiên một dùng lực, lại trực tiếp đem hỉ dù cổ đai lưng nhíu nhíu tới. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem hỉ dù cổ nhấc nhấc quần, một mặt không nói gì. Hỉ dù cổ nhíu mày, trêu ghẹo nói, thế nào, cái này gấp à nha? Nộ hạ dạ Jin cắn cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, đem đầu thiết hướng một bên, sau đó nhỏ giọng nhất thiết nói ra, ba ba. Nghe không được a? Ba ba. Hỉ dù cổ đột nhiên tiến đến trước mắt nàng, trên mặt mang được như ý ý cười, ha ha. Trêu chọc ngươi chơi đây này. Bất quá, gọi ta một tiếng ba ba, ngươi cũng không tính thua thiệt. Nộ hạ dạ Jin gặp hắn xích lại gần, bối rối lui về sau hai bước, vừa thẹn lại giận, ngươi quá vô lễ, sao có thể như thế đối với nữ hài tử? Xem ra trước kia không ai như thế trêu cợt qua ngươi. Thì dù cô lại một cái nắm chặt cổ tay của nàng, nhếch miệng lên, đi thôi, nhường ta mang ngươi thể nghiệm phăng cái chân chính phi hành. Nộ hạ dạ Jin liều mạng dãy rủa, liều mạng lắc đầu, ta không muốn a. Mạ sạc bị lỏ. Cùng lúc đó, cô nộ hạ trong bệnh viện, một tên công nhân bình thường bởi vì bị thương ở đây tiếp nhận trị liệu. Lúc nửa đêm, vết thương đau đớn nhường hắn khó mà ngủ, liền ý định đi ra đi một chút, thư giãn thoáng cái tâm tình. Hắn vừa đi ra phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy một viên sao băng từ trước mắt xẹt qua, kéo lấy cái đuôi thật dài, thoáng qua liền mất. Mà ở phương xa trên chiến trường, Obito chính dựa vào cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Hắn nhìn qua trong bầu trời đêm lấp lóe ánh sao, suy nghĩ bay xa. Đột nhiên, hắn cũng phát hiện cổ nổ hạ phương hướng có một viên sao băng xẹt qua. Obito ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu lại cô đơn, trong lòng lâm thầm suy nghĩ, nếu là Jin còn sống, ta nhất định phải mang theo nàng ở trên trời tùy ý bay lượn, nhìn khắp thế gian này cảnh đẹp, vậy nên tốt bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn mang theo vài phần mông lung sương ngủ, Ảng Cổ liền hùng hùng hổ hổ chạy đến Hỉ Dụ Cổ nơi ở. Nàng vừa thấy được Hỉ Dụ Cổ, liền không kịp chờ đợi giữ chặt ống tay áo của hắn, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, năn nỉ nói, Hỉ Dụ Cổ đại nhân, ngài nhất định muốn giúp ta một chút, nhường ta mạnh lên. Nguyên lai lần này Cổ Nổ Hạ xuất chinh trong nhiệm vụ, Ảng Cổ lao sư họ Rồ Xỉ Mã vẫn chưa mang lên nàng. Từ nạ ạ kỳ sự kiện sau, họ Rồ Xỉ Mã phi thường rõ ràng chiến trường hung hiểm và phần, không muốn lại để cho đệ tử của mình mạo hiểm, liền đưa nàng ở lại trong thôn. Có thể Ảng Cổ một lòng nghĩ, nếu là mình đủ cường đại, sư phụ chắc chắn mang chính mình cùng nhau lao tới chiến trường. Mà lại nàng tin tưởng vững chắc Hỉ Dụ Cổ nhất định có chân chính có thể khiến người ta mạnh lên biện pháp, đến nỗi khả năng tồn tại một chút tác dụng phụ, nàng căn bản liền không có để ở trong lòng. Hỉ Dụ Cổ nhìn trước mắt cái ánh mắt này kiên định nhưng lại mang theo vài phần ngây thơ tiểu gia hỏa, gãi đầu một cái. Sau đó thần sắc nghiêm túc hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Mạnh lên con đường cũng không tốt đi, trong đó gian khổ cùng phong hiểm viễn siêu tưởng tượng của ngươi." Ảng Cổ không chút do dự, chém đinh chặt sắt đáp lại, "Đương nhiên, ta đã quyết định." Nửa giờ sau, khi dù cổ từ giữa phòng mang sang một bát đen xì chén thuốc, nhẹ nhàng đặt lên bàn, chén thuốc tản ra gây mũi vừa khổ chắc chắn mùi. Ảng Cổ nhìn xem chén canh này thuốc, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành mức đắng, tội nghiệp nhìn qua Hỉ Dụ Cổ, cầu khẩn nói, "Hỉ Dụ Cổ đại nhân, cái này, thuốc này thật đắng a." Hỉ Dụ Cổ lại không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Thuốc đắng ra tận, muốn mạnh lên, liền được nhẫn mại những thứ này." Ảng Cổ cắn răng, nắm cái mũi, phản phất ra hình cha tấn tràng, đem một chén thuốc lớn đông nhiên rót vào trong miệng. Chén thuốc vừa mới vào trong bụng của nàng liền truyền đến lùng ngục cùng ngục tiếng vang, tựa như rời sông lấp biển. Nàng chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể đều truyền đến khó chịu, phản phất có vô số chỉ tiểu côn trùng tại bò loạn, khó chịu nàng chỉ nghĩ ăn mười mấy cây ba màu thịt viên tới dọa đè ép cố này khó chịu sức lực. Quá khó uống. Ảng Cổ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mỗi nói một chữ đều cẩn thận, sợ một tấm miệng rộng, liền biết nhịn không được đem vừa uống hết chén thuốc phun ra. Thì dù cô nhìn xem Ảng Cổ bộ kia thống khổ lại bộ dáng khả ái, khóe miệng không tự giác câu lên mỉm cười. Nghiêm túc cắn đuổi, nhấn lại một chút đi, chén thuốc vốn là như vậy tư vị, kiên trì vượt qua, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tiểu gia hỏa, nếu là nghĩ không làm mà hưởng liền thu hoạch được lực lượng, khó mà làm được, trước tiên cần phải nhường ngươi ăn chút đau khổ. Thì dù cổ khoanh tay, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi Ảng Cổ, khóe miệng hơi dương lên, mang theo vài phần chế giễu. Ảng Cổ che miệng, cau mày, thiếu kỳ lại dẫn điểm thăm dò mà hỏi thăm, thì dù cổ đại nhân, chính ngài uống qua loại khổ này thuốc sao? Thì dù cổ có chút ngửa đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức, chậm rãi nói ra, năm đó, vì tăng lên chính mình lực lượng, ta biện pháp gì chưa thử qua, chỉ cần có thể mạnh lên, lại khổ lại khó ta đều khiêng qua đến. Nói xong, thì dù cô đi đến một bên hình tròn bàn thí nghiệm bên cạnh, giơ tay ra hiệu Ảng Cổ, khởi sạch. Lên đi. Ảng Cổ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lắp bắp hỏi: "A, thì dù cô đại nhân, còn cần khởi sạch sao?" Thì dù cô gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc: "Kia là tự nhiên, ngươi cho rằng lực lượng là tốt như vậy thu hoạch, mỗi một bước đều có đạo lý của nó." Ảng cô mặt nháy mắt đỏ bừng lên, giống như quả táo chín, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng xoắn xuýt. Nhưng nghĩ đến có thể thu được lực lượng cường đại, lại tăng thêm phía trước nhìn chính mình lao sư vật thí nghiệm toàn bộ đều là ánh sáng, nàng cắn răng, hai tay nhanh chóng hoạt động, thuần thục liền cởi xuống trên người quần áo, sau đó có chút co quắp đứng ở trên sân khấu, trên mặt treo đầy đỏ ửng, không dám nhìn Hỉ Dụ Cổ, phải biết rằng cô lại thế nào nam hài tử treo tức nàng cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử. Đối với Hỉ Dụ Cổ cái này đại soái ca tự nhiên trái tim ám hứa, bằng không thì cũng không có khả năng nguyện ý vì mạnh lên trực tiếp cởi sạch ra trận. Hỉ Dụ Cổ ở một bên dụng cụ trước thuần thục thao tác, theo một hồi rất nhỏ máy móc vận chuyển âm thanh, phía trên sân khấu chậm rãi hạ xuống một cái không tâm trong suốt bình. Bình trên thân mới có một cái hình thế hình dáng lắp đặt, đợi bình kín kẽ chụp tại trên sân khấu sau, lại xoay tròn vài vòng, bảo đảm bịt kín tính. Sát theo đó, cái phễu hình dáng đỉnh chóp bắt đầu có dịch dinh dưỡng không ngừng nhỏ xuống, như là gãy mất tuyến hạt châu. Rất nhanh dịch dinh dưỡng liền đem ảng cổ cả người ngâm trong đó, chất lỏng không ngừng lan lộn, từ ngực mà bốc lên lấy bong bóng. Ảng cổ bị bất thình lình biến hóa dọa đến khẽ run rẩy, nàng khẩn trương nhìn về phía chung quanh đem chính mình chăm chú bao khỏa chất lỏng. Chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, miệng không tự giác mở lớn, liều mạng ra hiệu chính mình thở không ra hơi. Khi dù cô thấy thế, vội vàng tiến đến bên hai nàng, la lớn: "Đừng hoảng hốt, hé miệng liền có thể hô hấp." Ảng cô một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là vô ý thức hé miệng, thử thăm dò hô hấp mấy lần. Phát hiện thật có thể tại trong chất lỏng thông thuận hô hấp sau, nàng căng cứng thân thể dần dần buông lỏng xuống, trong mắt hoảng sợ cũng chậm chậm tiêu tán, bắt đầu tò mò quan sát lấy hết thảy xung quanh. Sau một lát, khi dù cổ sau lưng máy tính trên màn hình, nháy mắt dâng lên như là thác nước số liệu khổng lồ chảy. Những thứ này số liệu tinh chuẩn mà hiện lên lấy ảng cổ giờ phút này thân thể mỗi một hạng trạng thái, bao quát dược vật ở trong người hấp thu cùng thay thế tình huống. Khi dù cổ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay tại trên bàn điều khiển nhanh chóng đánh, căn cứ thời gian thực số liệu không ngừng điều chỉnh dụng cụ thiết bị. Nên tăng thêm, nên giảm bớt, gắng đạt tới làm cho cả quá trình thí nghiệm an toàn lại có thứ tự tiến hành. Ngâm tại trong suốt bình bên trong dịch dinh dưỡng ảng cổ, mới đầu còn bởi vì mới lạ thể nghiệm mà hưng phấn không thôi, ánh mắt tò mò quan sát lấy bốn phía. Nhưng mà cũng không lâu lắm, mí mắt của nàng bắt đầu trở nên nặng nề, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ép, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Ngay tại nàng ngủ mất mấy mắt, thân thể lại không bị khống chế bắt đầu kịch liệt run rẩy, gân cốt cơ bắp như là bị vô hình tay tùy ý lôi kéo, không ngừng mà co rúm. Gương mặt của nàng biểu lộ cũng dần dần trở nên dữ tợn và mèo, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, hiển nhiên ngay tại thừa nhận một loại nào đó sâu tận xương tủy thống khổ. Bất quá Hỉ Dụ Cổ sớm đã tại bên trong dịch dinh dưỡng tăng thêm đặc thù dược tề, nhưng nàng đang say giấc nồng không cảm giác được phần này dày vò. Đài này dụng cụ là Hỉ Dụ Cổ nhằm vào ảng cổ gen, đi qua vô số lần tinh vi điều chỉnh thử sau chế tạo thành. Cơ hồ hoàn mỹ phù hợp ảng cổ thể chất, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm cường hóa quá trình thuận lợi tiến hành. Đi qua đối với ảng cổ gen số liệu chiều sâu suy tính cùng phân tích, thì dù cổ cho rằng thích hợp nhất nàng huyết kế giới hạn là thép đột. Mặc dù hắn nội tâm có càng thêm to gan tưởng tượng, nhưng cân nhắc đến ảng cổ dù sao cũng là Orochimaru lô đệ, như thật tại thí nghiệm bên trong ngoài ý muốn nổi lên, chính mình có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Càng nghĩ, còn là quyết định ưu tiên lựa chọn thép đột cường hóa. Giai đoạn thứ nhất thí nghiệm kế hoạch là trước hết để cho ảng cổ đem trước phục dụng dược vật triệt để tiêu hóa hấp thu, mượn nhờ dược vật lực lượng đối nàng thân thể tiến hành bước đầu điều chỉnh cùng cải thiện. Cùng lúc đó, ngoại bộ dịch dinh dưỡng ẩn chứa thép đột huyết kế giới hạn lực lượng nguyên tố. Thì dù cổ hy vọng thông qua loại phương thức này, tại ảng cổ trong cơ thể hình thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng nàng thăm dò tính tiếp nhận một bộ phận thép đột lực lượng, quan sát thân thể là không biết sinh ra bài xích phản ứng. Nếu như giai đoạn thứ nhất thí nghiệm đẩy tới thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào tình trạng, như vậy đến tiếp sau liền có thể đều đâu vào đấy mở ra tiếp theo giai đoạn tiến trình. Thì dù cô nhìn thấy ảng cổ hôn mê bất tỉnh, dò xét lên mắt, "Ân, Bạch Hổ à, hắn còn là lần đầu tiên thấy." "Cha cha." Chương 26, Bạch Hổ chương 26, Bạch Hổ không thể không nói, Bạch Hổ còn là rất hấp dẫn người ta. Bất quá rất nhanh Hỉ Dụ Cổ tiếp tục nhìn chằm chằm số liệu. Nếu là giai đoạn này gây ra rủi ro, thí nghiệm liền nhất định phải lập tức tạm dừng. Hỉ Dụ Cổ sẽ nhanh chóng khai thác biện pháp, toàn lực ổn định ảng cổ trạng thái thân thể, đồng thời vận dụng dụng cụ tinh vi đối nàng thân thể triển khai toàn bộ phương vị cấp độ sâu kiểm tra. Không chỉ như thế, hắn còn biết đối với quá trình thí nghiệm trung sản sinh lượng lớn số liệu tiến hành tỉ mỉ loại bỏ, không bông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu dị thường gợn sóng, tinh chuẩn tìm ra vấn đề căn nguyên vị trí. Lại tính nhắm vào điều chỉnh thí nghiệm phương án, một lần nữa mở ra giai đoạn thứ nhất quá trình. Bất quá trình này tốn thời gian dài, cần đầy đủ kiên nhẫn cùng nghiêm cẩn thái độ. Nếu là giai đoạn thứ nhất hết thảy thuận lợi, dược vật tại ảng cổ trong cơ thể hấp thu tốt đẹp, nàng các hạng dấu hiệu sinh tồn cũng từ đầu tới cuối duy trì bình ổn lại ở vào lý tưởng trạng thái. Như vậy thí nghiệm liền đem chính thức bước vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai có thể xưng một trận tế bào cấp bậc chiều sâu chữa bệnh giải phẫu, nó trình độ phức tạp cùng phong hiểm hệ số viễn siêu giai đoạn thứ nhất. Lúc này, bình trên thân tỉ mỉ ngưng khắc đặc thù phù văn liền thành cuối cùng một đạo cực kỳ trọng yếu an toàn bảo hộ. Những phù văn này ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại, một khi quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện bất kỳ không thể không tình huống ngoài ý muốn, bọn họ biết nháy mắt bị kích hoạt. Trước tiên chặt đứt đối với ảng cổ thân thể cải tạo tiến trình, đem tế bào trạng thái cấp tốc hoàn nguyên đến cải tạo trước bộ dáng, trình độ lớn nhất bảo hộ tính mạng của nàng an toàn. Tiến vào giai đoạn thứ hai sau, ảng cổ tiềm thức sẽ thành trận này thí nghiệm chủ đạo lực lượng. Giai đoạn này, nàng đem tiếp nhận viễn siêu giai đoạn thứ nhất kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, mỗi một tấc da thịt mỗi một cái tế bào đều tại bị vô tình lôi kéo, tái tạo. Nếu như nàng có thể bằng vào ý chí kiên cường lực sống qua cái này không phải người thống khổ, lại thân thể chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng. Như vậy thân thể của nàng liền sẽ như là một khối khô cạn bờ biển, không ngừng thu nạp hoàn toàn mới lực lượng, từng bước hoàn thành tiến hóa. Từ trên bản chất đến nói, nhân loại vốn là có đủ tiến hóa tiềm năng, chỉ là quá trình này chịu đến rất nhiều nhân tố chế ước, mấu chốt liền nhìn nàng cổ tự thân có thể hay không chịu được lấy cái này trùng điểm khảo nghiệm. Để cho mình thân thể tự thích ứng thép đột, thì dù cổ chỉ có thể gia tốc nhân thể thích ứng năng lực. Bất quá, thép đột huyết kế giới hạn so với một chút mạnh mẽ lại hy hữu huyết kế giới hạn mà nói, uy lực cũng không tính quá mức khủng bố. Cho nên trên lý luận hằng cổ cần tiếp nhận thống khổ cần phải còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Làm thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ hai, thí nghiệm liền tiến vào cực kỳ trọng yếu giai đoạn thứ ba, khôi phục tính quan sát kỳ. Giai đoạn này nhiệm vụ chủ yếu là đối hằng cổ lực lượng của thân thể tiến hành toàn diện lại tỉ mỉ kiểm tra. Thì dù cổ biết vận dụng các loại dụng cụ chuyên nghiệp, ước định lực lượng mới phải chăng cho nàng thân thể mang đến tiềm ẩn di chứng, đồng thời tinh chuẩn đo đạc nàng trước mắt có khả năng phát huy ra lực lượng mức độ, cùng lực lượng phải chăng ổn định. Cái này một hệ liệt kiểm tra kết quả, đem trực tiếp quyết định thí nghiệm có thành công hay không, cùng hằng cổ tương lai có thể hay không chính trưởng khống cũng thông thạo vận dụng phần này mới lấy được lực lượng. Sau đó 3 ngày 3 đêm, thì dù cổ như là một vị chuyên chú công tượng, toàn thân tâm vùi đầu vào đối với hằng cổ thân thể cải tạo công trình bên trong. Đến ngày thứ tư, trong phòng thí nghiệm máy kiểm tra đột nhiên lóe lên dị thường tia sáng, hằng cổ ý thức bắt đầu ở dụng cụ tinh vi giám sát xuống dần dần sinh động. Tựa như ngủ say đã lâu núi lửa sắp phun trào, một lần nữa đoạt lại đối với chính mình thân thể trưởng khống quyền. Thì dù cổ chính chuyên chú hướng trong ly ngã cà phê hương khí tràn ngập trong không khí. Đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi gấp rút lại vang dội đánh pha lê âm thanh, hắn theo bản năng quay đầu, đối diện bên trên hằng cổ cặp kia thanh tịnh lại dẫn mấy phần hốt hoảng ánh mắt. Thân thể trần truồng xấu hổ che chính mình trên dưới ba điểm. Nguyên lai, tỉnh táo lại hằng cổ phát hiện chính mình vẫn như cũ ngâm tại lớp đầy dịch dinh dưỡng trong suốt bên trong mình, mà lại toàn thân không mặc gì cả. Cái kia trong suốt chất lỏng đưa nàng nguyện chuyển dáng người như ẩn như hiện bày ra. Hằng cổ nháy mắt xấu hổ giận dữ đan sen, nó nả bàn tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm, dùng sức đánh tại pha lê trên vách, phát ra phanh 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 tiếng vang. Còi báo động chói tai nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm, sắc bén thanh âm như là mũi tên nhọn xuyên thấu không khí, đem ngay tại chuyên chú suy nghĩ hỉ dù cổ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, chén cà phê trên tay đều kém chút cầm không vững. Hắn tại cái này trong phòng thí nghiệm đợi lâu như vậy, còn là lần đầu nghe được như thế đinh tai nhức óc tiếng cảnh báo. Họ Đồ Sĩ mà biết được chính mình đệ tử tin tức sau, lập tức thả ra trong tay sự vụ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nhìn thấy hỉ dù cổ lưu lại tin tức, họ Đồ Sĩ mà sau khi xem xong trực tiếp quay đầu đi một địa phương khác. Vốn nên suy yếu nằm ở trong phòng thí nghiệm hàng cổ, giờ phút này đang ngồi ở một nhà phi thường náo nhiệt bên trong cửa hàng thịt nướng ăn như gió cuốn. Nhà này cửa hàng thịt nướng là hỉ dù cổ để ăn mừng thí nghiệm giai đoạn tính thành công, cố ý mang hàng cổ đến. Trong tiệm khói lửa mười phần, thịt nướng hương khí tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Hàng cổ trước mặt nướng trên bàn, một khối lớn mới vừa nướng đến xì xì bốc lên dầu màu sắc vàng nóng thịt nướng đang phát ra mùi thơm mê người. Nàng trực tiếp rũi ra tay nhỏ, hoàn toàn không để ý tới cái kia nóng hở nhiệt độ, một bả nhấc lên thịt nướng liền dồn vào trong miệng, quai hàm bị nhét căng phồng, giống con tham ăn tiểu hamster. Như thế vẫn chưa đủ, sát vách cửa hàng bên trong đun nhừ đến mềm nát ngon miệng xương cốt cũng bị một chậu bồn địa hướng bên này đổ tới. Hàng cô một tay nắm lấy thịt nướng, một tay cầm lên một cái xương lớn đầu, tay năm tay mười, gặm đến miệng đầy chảy mỡ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ăn ngon, ăn quá ngon. Họ Đồ Sĩ mà đi tới lúc, liền thấy hàng cô miệng bị đồ ăn trống như cái tròn trịa bong bóng. Nàng chính sình sịch gặm xương cốt, vẫn không quên hướng trong miệng nhét thịt nướng, cái kia ăn như hổ đói bộ dáng, phảng phất muốn đem mấy ngày nay thiếu thốn năng lượng đều bù lại. Tại hàng cô bên cạnh, cao cao chồng chất lên đĩa tựa như một tòa núi nhỏ, chồng chất đến lung lay sắp đổ. Thì dù cô một tay chống đỡ mặt, cười nhẹ nhàng nhìn qua trước mắt đã ăn uống nhanh 2 giờ hàng cổ, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cơm này lượng, sợ là so ạ ký mỉ trịa nhất tộc những cái kia lấy ăn lượng vì ngạo gia hỏa còn muốn khoa trường, hiển nhiên một cái đại vị vương chuyển thế. Sinh vật tiến hóa quả nhiên cần lượng lớn dinh dưỡng vật chất đến trèo trống. Từ hàng cổ cái này kinh người sức ăn đến xem, thí nghiệm tựa hồ đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Họ Đồ Sĩ mà tầm mắt cũng từ đầu đến cuối rơi vào chuyên tâm ăn uống hàng cổ trên thân, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Dù sao lần này thí nghiệm thế nhưng là đi qua hắn cho quyền. Đối với mình cái này đệ tử, họ Đồ Sĩ mà từ trước đến nay đệ bụng, nếu là có thể thông qua lần này thí nghiệm tăng lên nàng sinh tồn năng lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, họ Đồ Sĩ mà không nhịn được âm thầm suy nghĩ, nếu là lúc trước nạ ạ kỷ cũng có cơ hội dung hợp thép độn lực lượng, có lẽ liền sẽ không trên chiến trường bị địch nhân đâm chết, rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Thành công rồi. Thì dù cô nhẹ nhàng gật đầu, phu hòa nói, từ trước mắt tình huống đến xem, thí nghiệm xem như thành công hơn phân nửa, bất quá còn phải tiếp tục chờ đợi đến tiếp sau khảo thí cùng toàn diện kiểm tra, mới có thể cuối cùng xác định. Như thế a? Họ Đồ Sĩ mà có chút gật đầu, tầm mắt sâu xa nhìn về phía hàng cổ. Nhìn nàng hiện tại trạng thái, thân thể tựa hồ chính hướng phía dung hợp thép độn huyết kế giới hạn phương hướng bước tiến hóa. Thì dù cổ khe như mày, dường như đang suy tư điều gì, chậm rãi nói ra, không tệ, không gì hơn cái này rượu chè ăn uống quá độ đối với gánh nặng của thân thể có chút nặng. Dù sao nàng đã 3 ngày 3 đêm không có bình thường ăn uống, thân thể bản năng khát vọng lượng lớn năng lượng bổ sung. Thì dù cổ sau đó cùng họ Đồ Sĩ mà không ngừng bắt chuyện lên. Bởi vì 4 trận chiến kết thúc, họ Đồ Sĩ mà phát hiện chính mình không có một truy định nhị dạ làng âm thanh thuật, gần nhất lại bắt đầu tuyển sát nhận thuật nghiên cứu. Lại qua 1 giờ, Nguyên bản như nữ bạo long điên cuồng ăn uống ngẳng cổ, cuối cùng thả chậm tốc độ ăn, nhấm nuốt tần suất rõ ràng giảm xuống. Giờ phút này, bụng của nàng trướng đến như là hoài thai mấy tháng phụ nữ mang thai, tròn vo, còn thỉnh thoảng phát ra ù ngục cùng ngục tiếng vang, kia là dạ dày đang cố gắng tiêu hóa đồ ăn thanh âm. Làm cho người ngạc như là, ảng cổ thân thể tiêu hóa năng lực tựa hồ cũng tại trận này tiến hóa ở bên trong lấy được cường hóa. Tiêu hóa hiệu suất cao đến kinh người, những cái kia chồng chất đồ ăn như núi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phân giải hấp thu. Vừa lòng thỏa ý ảng cổ cuối cùng đình chỉ ăn như hổ đói, cả người như là từ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thao thiết thị yến bên trong chậm rãi thức tỉnh. Lười biếng gian ra tứ chi, trong ánh mắt tràn đầy ăn no nê sau hài lòng. Nàng thích tí ở một cái, khoe miệng còn lưu lại thịt nướng nước tương, hiển nhiên một bộ khải hoàn trở về bộ dáng. Họ đổ xì mặt rời đi trước, cố ý đi đến ảng cổ bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, trong mắt tràn đầy mong đợi, thật tốt thích đứng cố này lực lượng mới, không muốn cô phụ lần này cơ hội, huyết kế giới hạn là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vỡ. Dứt lời liền chuyển thân tan biến ở trong màn đêm. Một bên, thì dù cổ cố ý từ trong thành thuê đầu bếp chính cười rạng rỡ đứng ở một bên. Vị này đầu bếp thế nhưng là xa gần nghe tiếng mỹ thực cao thủ, gặp qua muôn hình muôn vẻ thực khách, nhưng giống như ảng cổ như vậy sức ăn kinh người lại ăn đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, còn là đầu một lần. Hắn hưng phấn hướng ảng cổ giơ ngón tay cái lên, từ đấy lòng tán thán nói, cô đương, ngài cái này sức ăn cùng tương ăn, quả thực là ta gặp qua tuyệt nhất khách hàng. Về sau có thể được thường đến, ta cho ngài lưu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ảng cổ bô bô cái bụng cười nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Đến tiếp sau kiểm tra, số liệu ghi chép các loại một hệ liệt dườm già sự vụ, họ rồ xì mà sớm đã an bài thỏa đáng, tự có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách theo vào, thì dù công ngược lại là rơi vào cái thanh nhàn. Hắn nhìn qua ảng cổ cái kia sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, trong lòng âm thầm tính toán. Chờ ảng cổ thực lực tại cố này lực lượng mới ra chỉ phát xuống sinh bay vọt về chất, lấy rổ hỉ củ hệ mẻ cái kia muốn mạnh tính tình, tất nhiên sẽ kìm nén không được, chủ động tìm tới cửa cầu làm thí nghiệm. Nghĩ được như vậy, thì dù cổ không nhịn được nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý tứ sâu xa mỉm cười, hắn cũng muốn biết ảng cổ khuê mật tốt có phải hay không mạch hổ. Bảy ngày sau, thì dù cổ tầng hầm không khí sền sệt giống là ngưng kết hắc ám, chỉ có góc tường dị ra giọt nước tí tách rung động. Hệ u kỳ tổ có giúp ở băng lánh trên vách đá, xích sắt theo nàng yếu ớt dây rủa phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tóc bạc lộn xộn rủ xuống tại trắng xanh đầu vai, đơn bạc áo trong sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dán chặt lấy đường cong. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, hô hấp yếu ớt giống là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Hạ cụ dạ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, mang theo nhị dạ làng cắt đặc lưu sắc bén. Nàng cất bước đến gần, đế giày nghiền nát mặt đất ngưng kết vết máu. Hệ u kỳ tổ không co ngẩng đầu, chỉ là đem mặt càng sâu vùi vào khuỷu tay. Đừng quản ta. Hạ cụ dạ cười lạnh, đột nhiên đưa tay nắm lấy xích sắt đông nhiên kéo một cái, xoạt. Kim loại giòn vang nổ tung, hệ u kỳ tổ bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ kéo hướng về phía trước, lảo đảo nhào vào hạ cụ dạ trong ngực. Trước độn sứ ngón tay kẹt lại nàng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Hai người hô hấp giao thoa. Nhìn xem ngươi cái bộ dáng này. Hạ cụ dạ ngón cái lau qua u kỳ tổ khô nứt môi, lực đạo nặng giống là muốn nghiền ra máu. Nhị dạ làng mây giết chóc binh khí, hiện tại liền nhìn thẳng ta dũng khí đều không có. Hệ u kỳ tổ con ngươi co bảo, vĩ thú trả cờ dạ tại trong mạch máu bất an sao động. Nàng đột nhiên bắt lấy hạ cụ dạ cổ tay, móng tay cơ hổ rơi vào đối phương làn da. Ngươi căn bản không rõ. Những cái kia kêu thảm. Ta thậm chí có thể hồi ức lên xé mở bạn tốt lồng ngực lúc bắp thịt xúc cảm, vậy liền nhớ kỹ nó. Hạ cụ dạ đột nhiên gần sát, chóp mũi cơ hổ chống đỡ lên này u kỳ tổ, nóng dực khí tức phun ra tại lẫn nhau phần môi. Nhớ kỹ mỗi một giọt máu, sau đó, nàng đột nhiên đem tay của đối phương đặt tại chính mình trong ngực. Dùng đôi tay này, đem hỉ rủ cổ yết hầu xé mở. Dưới lòng bàn tay nhịp tim mạnh mẽ, hệ u kỳ tổ ngơ ngẩn, đầu ngón tay không tự giác của mình ôm lấy hạ cụ dạ cổ áo, xích sắt trong bóng đêm phát ra nhỏ vụn bù bù. Đổi cương vị tiếng bước chân đi xa sau, hạ cụ dạ lập tức xé mở ống tay áo, kiên nhẫn một chút, nàng cắn nát đầu ngón tay, đem dướm máu đầu ngón tay đặt tại u kỳ tổ cần cổ vòng sắt bên trên, huyết dịch thuận xương quai xanh trượt vào cổ áo, hệ u kỳ tổ hầu kết nhấp nô, kiềm chế kêu lên một tiếng đau đớn. Máu của ngươi, tại sao là nóng? Trước độn huyết kế giới hạn, hạ cụ dạ cúi người, môi cơ hồ dán nàng vành thai nói nhỏ, hiện tại cảm thụ nó, nóng bỏng trạ cơ dạ thuận huyết dịch rót vào phong ấn, vòng sắt nội bộ phát ra nhỏ xíu băng liệt âm thanh. Hệ u kỳ tô đột nhiên run lẩy bẩy, nhị vi trạ cơ dạ chính thuận hạ cụ dạ huyết mạch đảo ngược ăn mòn phong ấn, hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng cuốn dao va chạm. Ách a, nàng ngửa đầu đụng vào vách đá, hạ cụ dạ lập tức dùng tay đệm ở nàng sau đầu. Động tác này nhường hai người triệt để dính vào cùng nhau, hệ u kỳ tô nóng hổi thở dốc toàn bộ vẩy vào hạ cụ dạ cần cổ. Chống đỡ, hạ cụ dạ thanh âm hiếm thấy mang lên thở dốc. U lam vĩ thú áo khoác lúc gần lúc hiện, chiếu sáng hai người trùng điệp thân ảnh. Hai người các ngươi thật là gan lớn a. Thì dù cổ khỏe môi nết lên một tia quỷ dị mỉm cười, muốn ăn rơi mạ kỳ đệ tử của bà cụ già, sư phụ không phạm sai lầm, hỉ dù cổ cái này người giảng cứu không phải thuận tiện. Thì dù cổ thế nhưng là cố ý thả hai gia hỏa này liên hợp. Trong buổi mù, hệ u kỳ tổ liếm sạch trên môi thuộc về bà cụ già máu, dựng thẳng đồng tử trong bóng đêm lập lòe và sáng. Hiện tại nàng kéo đứt sau cùng xích sắt, hướng đầy người bụi đất trước độn sứ vươn tay, muốn cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Nị dạ làng cát, bà cụ già nổ ra trong miệng bọt máu, một phát bắt được tay của nàng. Hạ cụ dạ cùng Hữu Ghi Tổ nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu. Trước độn dòng lửa, nóng bỏng sóng lửa cuốn tới, làm cho Hỉ Dụ Cổ không thể không lui lại. Vài bố ẩn chi thuật, Hạ cụ dạ con ngươi đột nhiên co lại. Chương 27, ăn hết điểm tâm ngọt mạ kỳ chương 27, ăn hết điểm tâm ngọt mạ kỳ cái này nhân vật, nàng không thể quen thuộc hơn được. Mạ kỳ. Trong sương khói, một tên người mặc đen trắng trang phục hầu gái thiếu nữ cấp tốc kết ấn, mặt đất nháy mắt dâng lên một đạo tường lửa, tạm thời ngăn cản Hiruko. Nàng quay đầu lại, lộ ra một tấm quen thuộc mặt, chính là Bạ Cụ Dạ đã từng đệ tử, Mạ Kỳ. Lão sư, đi mau. Bạ Cụ Dạ hô hấp hơi ngưng lại. Người còn sống. Hệ U Kỳ Tổ cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Mạ Kỳ, vị thú trả cờ dạ vẫn chưa tàn đi. Nàng là. Mạ Kỳ không có trả lời, chỉ là lo lắng bắt lấy Bạ Cụ Dạ cổ tay. Không có thời gian giải thích. Dưới mặt đất hệ thống thoát nước, nối thẳng ngoài thôn. Bạ Cụ Dạ trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nàng trở tay chế trụ Mạ Kỳ tay, thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc. Ngươi vì sao lại ở đây? Vì sao lại mặc thành dạng này? Ta bị nhị dạ làng cắt bên kia đưa cho hỉ rủ cổ. Một mực bị hắn mang theo trên người. Nàng cắn chặt bờ môi. Bạ Cụ Dạ đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Cho nên, ngươi một mực chờ đợi cơ hội. Mạ Kỳ gật đầu, trong mắt rưng rưng lại mang theo ý cười. Ta biết ngài nhất định sẽ tới. Tựa như năm đó ở nhị dạ làng cắt lúc, ngài từ nhị dạ phản bội trong tay cứu xuống ta cũng như thế. Lần này đến phiên ta giúp ngài rời khỏi. Ba người cấp tốc đi xuyên qua thoát nước trong thông đạo, Mạ Kỳ thuần thục phá giải dọc đường phong ấn thuật thức. Đột nhiên, hệ U Kỳ Tổ dừng bước lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Có truy binh. Mạ Kỳ biến sắc, cấp tốc kết ấn cảm giác. Mạ Cụ Dạ cười lạnh một tiếng, trước độn trả cơ dạ tại lòng bàn tay ngưng tụ. Vậy liền giết ra ngoài. Mạ Kỳ lại đột nhiên ngăn lại nàng. Không được. Một khi giao chiến, cổ nộ hạ ám bộ cũng biết bị kinh động. Nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, phía trước có lối rẽ, ta đến dẫn ra bọn hắn. Mạ Cụ Dạ một phát bắt được bờ vai của nàng, lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt. Đừng làm chuyện điên rồ. Lần này ta sẽ không lại vứt xuống ngươi. Mạ Kỳ trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhưng lập tức kiên định lắc đầu. Lão sư, ngài dạy qua ta, Nị Dạ muốn lấy nhỏ nhất hy sinh đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Bạ Cụ Dạ tay, hiện tại nên ta thực tiễn câu nói này. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên cắn nát ngón tay, máu tươi tại mặt đất vạch ra một đạo phù chú. Thông linh chi thuật. Ầm. Một đám khói trắng qua đi, mặt đất xuất hiện vô số bùa nổ. Còn không có đợi bùa nổ làm nổ, trong thông đạo, Bạ Cụ Dạ cùng Uy Tổ vừa xông ra mấy bước, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, muốn chạy trốn. Thì dù cổ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt các nàng, khóe môi nhếch lên băng lãnh ý cười. Bên chân là trực tiếp bị hỉ dù cổ phong ấn thuật phong ấn Mạ Kỳ. Trong tay của hắn cầm một cái đen nhánh roi dài, roi trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt trả cờ dạ gai nhọn, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông hình cụ. Xem ra, là ta đối với các ngươi quá khoan dung. 3. Roi dài xé rách không khí, hung hăng quất vào Mạ Cụ Dạ trên lưng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trước độn trả cờ dạ bản năng phun trào, nhưng hỉ dù cổ phong ấn thuật thức lập tức áp chế phản kháng của nàng. A. Mạ Cụ Dạ. Hệ U Kỳ Tổ muốn tiến lên, lại bị một cái khác roi bước lui. Khi dù cổ chậm rãi đến gần, roi dài vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay. Nhị vĩ gì nụ u gì kỳ, ngươi trả cờ dạ khôi phục được ngược lại là rất nhanh. Mắt hắn híp lại. Đáng tiếc, ngươi bây giờ liền vĩ thú hóa đều làm không được. Hệ U Kỳ Tổ cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quất đủ, nhưng rất nhanh đè xuống lửa giận. Nàng biết rõ, hiện tại liều mạng sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Khi dù cổ thỏa mãn nhìn xem hai người ẩn nhẫn biểu lộ, roi dài lần nữa giơ lên. Ba. Hai roi phân biệt quất vào trên đùi của các nàng, lực đạo không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho cơ bắp co rút, hành động bị ngăn trở. Đây chỉ là nho nhỏ nhắc nhở. Hắn túi người, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm. Lần sau còn dám có ý niệm trốn chạy, ta sẽ để cho các ngươi chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Mạ Cụ Dạ lạnh lùng ngẩng đầu, khoe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. A, ngươi liền chút bản lĩnh này. Thì dù cô nhíu mày, tựa hồ đối với sự khiêu khích của nàng có chút ngoài ý muốn. Hắn đưa tay nắm nàng cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Nị Dạ làng cắt trước độ sứ, quả nhiên kiên cường. Hắn cười nhẹ. Bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong hắn bỗng nhiên buông tay ra, chuyển thân rời đi. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta còn muốn huấn luyện. Ban đêm, khi dù cổ trong biệt thự, Mạ Kỳ đầu ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy ra, nhỏ xuống tại băng lanh trên mặt đất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Mạ Cụ Dạ bị xiềng xích treo dán tại giữa không trung, quấn quanh ở nàng trắng xanh trên da thịt. Khi dù cổ chậm rãi đi ra, rộng lượng màu trắng kimono lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên ở trên người. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn Mạ Cụ Dạ gò má, cái sau đột nhiên quay đầu chỗ khác, lại bị ngón tay của hắn cường ngạnh lật về. Sư phụ của ngươi, so ta tưởng tượng còn muốn bướng mình. Hắn cười nhẹ, lòng bàn tay vướt ve Mạ Cụ Dạ khô nước môi. Đáng tiếc, lại quật cường con mồi, cuối cùng lại bị thuần phục. Mạ Kỳ hô hấp dồn dập, tiết hầu như là bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn. Thả nàng hỉ rủ cổ đại nhân. Thanh âm của nàng khàn giọng, lại kiên định lạ thường. Hỉ rủ cổ cuối cùng đưa mắt nhìn sang nàng, con ngươi màu đen hơi nheo lại, như là phát hiện cái gì thú vị con mồi. Ồ, dựa vào cái gì? Hắn buông ra Mạ Cụ Dạ, chậm rãi đi hướng Mạ Kỳ, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong trái tim của nàng. Ta có thể thay thế nàng. Mạ Kỳ cắn răng nói. Thay thế? Khi dù cô cười nhẹ, đưa tay nắm nàng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Mạ Kỳ, lăn ra ngoài. Mạ Cụ Dạ đột nhiên nghiêm nghị gào thét, xiềng xích bởi vì nàng dãy ruộng mà soạt rung động. Mạ Kỳ hốc mắt phím hồng, nhưng không có lùi bước. Thật xin lỗi, sư phụ. Lần này ta không thể nghe ngài. Khi dù cô ngón tay thuận Mạ Kỳ cầm trượt xuống, nhẹ nhàng miêu tả lấy nàng phần cổ đường cong, cuối cùng dừng lại tại nàng trên xương vai xanh. ta có thể cân nhắc tạm dừng đối nàng tra tấn. Hắn nói nhỏ, hô hấp phun ra tại bên thai của nàng. Chỉ cần ngươi tự nguyện trở thành đồ vật của ta. Mạ Kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, lại quật cường cũng không lui lại. Nếu như ta đáp ứng, ngươi có thể bảo chứng thả sư phụ ta tự do. Đừng tin hắn. Mạ Kỳ. Mạ Cụ Dạ thanh âm cơ hồ xé rách, có thể một giây sau, thì rủ cổ giơ tay vung lên, xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thì rủ cổ đầu ngón tay nhẹ nhàng buốt lên Mạ Kỳ cái cằm, ép buộc nàng nhìn xem Mạ Cụ Dạ thống khổ bộ dáng. Mỗi theo giúp ta một lần, ta liền nhường nàng thiếu bị một ngày tra tấn. Thanh âm của hắn nhu hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt cảm giác các bách. Rất công bằng giao dịch, không phải sao? Mạ Kỳ móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Tốt, ngươi muốn nói được thì làm được. Một bên Nổ Hạ Dạ Jin khi nhìn đến cùng chính mình cực kỳ tương tự Mạ Kỳ, trong óc không biết suy nghĩ cái gì. Mạ Kỳ tại sư phụ mình trước mặt, phát ra thanh âm kỳ quái, nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, không nên nhìn ta. Ta tốt xấu hổ. Mạ Kỳ bị hỉ rủ cổ xách tại không trung như là ngỗng trời một dạng bay lượn hình thức. Mạ Kỳ, Mạ Cụ Dạ ánh mắt bên trong sắp toát ra hỏa tới. Đây là đối với ngươi phản loạn ta trừng phạt. Thì dù cô khoe miệng hô hào ý cười, bắt đầu đêm nay cực khổ tra tấn. Mạ Kỳ tiểu gia hỏa này thành thật thật coi là mình hầu gái đồ chơi. Thì dù cô vẫn chưa đem tâm tư quá nhiều đặt ở khóa lại nát hỗn loạn những thứ này, hắn thấy xử lý những thứ này như không nghe lời con mèo nhỏ chuyện phiền toái đơn thuần lãng phí thời gian. Trong lòng của hắn rõ ràng, bên ngoài thôn người phong cách hành sự từ trước đến nay cùng cô Nổ Hạ khác biệt, xử lý khó tránh khỏi khó giải quyết. Liên dứt khoát không tiếp tục để ý, sau đó dẫn thân vào đến chính mình nghiên cứu khoa học bên trong, trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm. Bên ngoài thôn nữ nhân quả thật phiền phức. Bất quá, Mạ Kỳ tại sư phụ mình trước mặt thật là rất mạnh đâu. Thì dù cổ còn là rất bảo bối cái này cùng Nổ Hạ Dạ Jin cơ hồ giống nhau như lúc tiểu gia hỏa, tại Mạ Cụ Dạ trước mặt dậy vò một giờ liền thả lại đến Hy Dù Cổ trong phòng ngủ. Nổ Hạ Dạ Jin viện trợ Mạ Kỳ dọn dẹp thân thể, nhìn xem cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo Mạ Kỳ, Nổ Hạ Dạ Jin cả người đỏ mặt, đầu có chút mạnh lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi mau, không biết bởi vì bất luận kẻ nào ý chí mà ngừng, năm cả hội đàm ngày đúng hẹn mà tới. Đối với mới thành lập năm cả trạng thái bình thường hóa hội nghị cơ chế mà nói, lần này hội đàm có thể xưng lần đầu tập thể biểu diễn, nó độ khó có thể nghĩ. Năm đại quốc nhiều năm qua phân tranh không ngừng, chiến hỏa liên miên, bây giờ lại muốn tề tụ một đường tâm bình khí hòa thương nghị việc lớn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cũng may hội đàm địa điểm tuyển tại làng Cổ Nổ Hạ, có Cổ Nổ Hạ xem như chủ nhà từ đó hòa giải, lại tăng thêm năm đại quốc các đại danh không để ý thân thể tình trạng, nhao nhao tự mình trình diện tọa trấn. Cái này mới miễn cưỡng ổn định cục diện, không có nhường tình thế hướng phía không thể không phương hướng phát triển. Bất quá sẽ nói đại sảnh bên ngoài lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, náo nhiệt đến như là 2000 năm ở giữa phồn hoa nhất Quảng Châu tàu điện ngầm sớm cao điểm. Một cái sát bên một cái, cơ hồ liên hạ bản chân địa phương đều không có. Cho dù các đại danh phái binh đem các phương nị dạ cách biệt, có thể những thứ này ngày bình thường trên chiến trường sát phạt quả đoán các nị dạ, sao có thể chịu được bực này bất ức. Bọn hắn cách binh sĩ, rắc cuống họng hướng đối phương lẫn nhau báo tố rắc rưởi lời nói, chàng diện kia, quả thực khó nghe. Cô nộ hạ bọn này thiếu gia binh, ỷ vào nhiều tiền liền làm sảng làm bậy, lão tử một người có thể đánh ngươi nhóm 10 cái. Một tên đến từ thổ quốc nị dạ đỏ bừng cả khuôn mặt, với tay lớn tiếng kêu la, nước bọt vẩy ra. Nha a, liền các ngươi cái này đức hạnh, còn có mặt mũi tại cái này ồn ào. Nói thật giống như các ngươi bao nhiêu lợi hại. Một bên khác, cô nộ hạ nị dạ cũng không cam chịu yếu thế, lập tức trở về đối nói, khắp khuôn mặt là trào phúng. Một đám bại tướng dưới tay, tại cái này sủa loạn cái gì? Làm cho càng hung, càng nói rõ trong lòng các ngươi không chắc. Lại một tên cô nộ hạ nị dạ rắc uống họng kêu nói, thanh âm kia sắc bén chói tai. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta kia là tính chiến lược tạm thời rơi ở phía sau, chờ chúng ta thông thả lại sức, có các ngươi tốt nhìn. Thổ quốc nị dạ tức giận đến nổi trận lôi đình, trên cổ nổi gân xanh. Trong lúc nhất thời, hiện trường như là sôi trào, các loại tiếng địa phương, thô tục đan vào một chỗ, loạn cả một đoàn. Cái gì con mẹ nó ngươi giật âm thanh, làm bên trong lạnh âm thanh liên tiếp, những cái kia kỳ quái tiếng địa phương xen lẫn đang chửi bậy âm thanh bên trong, nhường người sờ bước không đến đầu não. Có người mắng đối phương là bại quyền, thua còn chỉ biết là mù ồn ào, có người thì chế giễu lại, xương đối phương là thổ dân đất heo. Chương 28, cùng người vợ ám thông xã giao. Chương 28, cùng người vợ ám thông xã giao càng mắng càng hăng say, phản phất muốn đem những này nằm trên chiến trường ân đoán tình cựu đều thông qua cái này tiếng mắng phát tiết ra ngoài. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân là cổ nổ hạ hổ ca đệ tứ, vốn là gánh vác ủng hộ hội đảm trật tự trách nhiệm. Có thể đối mặt cái này hỗn loạn không chịu nổi cục diện, hắn cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ có thể một bên duy trì lấy mặt ngoài trấn định, một bên ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Làm phòng năm cả hội đảm trong lúc đó sinh loạn, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra cái bắt quái rượu chiêu. Đem một chút khó phân thật giả, hoang đường ly kỳ bắt quái tin tức lặng yên tung ra ngoài. Mọi người từ trước đến nay đối với bắt quái sự tình hào hứng dặn dào, chiêu này mới ra, quả nhiên thu hút không ít người lực chú ý. Bên ngoài hội trường kiếm kia dương nọ trường không khí lại cũng hòa hoãn mấy phần, dù không tính là hiệu quả nhanh chóng, nhưng tốt xấu nhường cục diện tạm thời ổn định lại. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này phân loạn lời đồn đại vòng xoáy bên trong, liên quan tới hỉ rủ cổ cùng chư vị nữ nhị dạ phóng đang giật sự, lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa càn quét toàn bộ nhận giới. Nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, từ đầu đường cuối ngõ đến quán rượu trà tứ, không người không tại nói chuyện say xưa. Có người nói hắn cùng Ngụ Chỉ Hạ phụ gạ cụ phu nhân Mỹ cổ tỏ vị này người vợ ám thông xã giao, lại truyền cho hắn cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vợ quan hệ mập mờ. Thậm chí có người lời thề son sắt âm thanh động đất sừng, liền chia rổ bà cùng hộ cả đệ tam vợ bị họa cổ đều cùng hắn từng có không thể cho ai biết gút mắt. Trâm trọng là, những thứ này lời đồn bên trong nhân vật nữ chính, gia tộc kia không một chưa từng nhận qua Hỉ Dụ cổ ân huệ. Đối mặt che ngập bầu trời phỉ báng, Hỉ Dụ cổ giận không kềm được, vỗ bàn đứng dậy, toàn bộ tờ mở là tung tin đồn nhảm. Lão tử ưa thích chỉ có thiếu nữ, nữ tỷ cùng loli, lão thái bà căn bản không tại lão tử hứng thú phạm vi bên trong. Nhưng mà lần này giải thích không những không thể lắng lại sóng gió, ngược lại thành nhận rơi đám người trò cười lúc trà dư tử hậu. Nam đại nhận thôn nị dạ nghe nói việc này, đều ôm bụng cười, chỉ coi là vị này chuyển kỳ nị dạ khó gặp chật vật thời khắc. Thì dù cô đối mặt lời đồn cũng bất lực. Nam cả hội đàm chiêu đãi nơi trốn thiết lập tại bên trong làng cổ nổ hạ một tòa xa hoa cao cấp trong tân quán. Tòa này nhà khách là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phổ biến cải cách sau khởi công xây dựng, áp dụng hỉ dù cổ tiên tiến xi măng kỹ thuật kiến trúc. Bên ngoài vĩ đại hùng vĩ, nội bộ trang trí càng là cực điểm xa hoa. Hội đàm ngày đó, các quốc gia cả cấp nhân vật, đại danh cùng tình báo các nước nhãn tuyến đều đã sớm đến, tề tụ tại đây. Đám người căn cứ vào giao tình sâu cạn, top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem như chủ nhà, sớm liền tại nhà khách trong đại sảnh bận rộn nên đón các phương khách tới, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa mà không mất uy nghiêm dáng tươi cười. Mà Hỉ Dụ Cổ thì là cái cuối cùng khoan thai tới chậm. Làm hắn bước vào đại sảnh một khắc này, nguyên bản ồn ào trò chuyện âm thanh nháy mắt thấp mấy phần, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Chậc chậc, Hỉ Dụ Cổ coi là thật tốt khẩu vị a. Có đồ vật. Lợi hại, chắc không được năng lực chém giải cả, bỏ nổ. Hỉ Dụ Cổ mặt sạm lại đi tới, dẫn đầu hướng hắn gật đầu ra hiệu chính là làng các đại biểu. Lần này nị dạ làng cắt trong chiến tranh tổn thất nặng nề, nguyên bản hùng tâm bừng bừng kế hoạch chưa thể đều đạt thành, trong thôn trên dưới đều kìm nén một luồng ngột ngạt. Bất quá, tại Hỉ Dụ Cổ hòa giải phía dưới, nị dạ làng cắt cuối cùng vẫn là từ cổ nổ hạ bên này thu hoạch được một chút tính thực chất lợi ích. Mà lại Hỉ Dụ Cổ không chỉ thực lực siêu quần, cho thấy không người có thể địch mạnh mẽ chiến lực, tại thương nghiệp lĩnh vực càng là con mắt tinh đời, kiếm được đầy bồn đầy bát. Bây giờ nị dạ làng cắt cùng cổ nổ hạ đang đứng ở thời kỳ trăng mật, lại tăng thêm mạ kỳ tiểu gia hỏa kia xem như lượng thôn ở giữa sợi dây gắn bó, lui tới tấp nập. Nị dạ làng cắt trên dưới đối với Hỉ Dụ Cổ tự nhiên độ thiện cảm bảo giảm. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối với Hỉ Dụ Cổ đáp lại thân mật tầm mắt. Nhất là làng mây đám người, nhìn về phía Hỉ Dụ Cổ trong ánh mắt tràn đầy địch ý ngay tại trước đây không lâu, Hỉ Dụ Cổ cùng đệ tứ Giác Cả phát sinh một trận kinh tâm động phách xung đột. Tại đó chàng giao phong kịch liệt bên trong, Hỉ Dụ Cổ thủ đoạn lăng lệ, lại sinh sinh chặt đứt đệ tứ Giác Cả một đầu cánh tay, trực tiếp đem đệ tứ Giác Cả phế bỏ. Sự kiện này, nhường làng mây trên dưới đối với Hỉ Dụ Cổ hận thấu xương, giờ phút này nhìn thấy hắn hiện thân, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Từ chiến trường tiếp về giải cả sau, cái kia cấy ghép cánh tay cùng giải cả thân thể cường hãn tố chất căn bản không kiêm dung. Giải cả vốn là lấy cương mãnh giữ dằn phong cách chiến đấu nổi tiếng nhận giới, bây giờ thực lực giảm đi nhiều, tối thiểu hạ xuống 5 thành có thừa. Đệ tứ giải cả người này, tính tình dù táo bạo như sấm, có thể cố này dẫn đầu đại ca đảm đương sức lực, tại làng mây kia là xâm nhập lòng người. Trong thôn có kỹ NB như thế đặc lập độc hành ha ha làm quái hiếm thấy bắt vĩ gì nụ ủ thị kỳ. Còn có ủ gỉ tổ như vậy lãnh diễm cao ngạo khí chàng mạnh mẽ nữ vương tính cách, hắn đều có thể đối xử như nhau, bao dung tiếp nhận. Bây giờ hắn ra tình trạng như vậy, trong thôn trong lòng mọi người làm sao cảm tưởng, tự nhiên không cần nhiều lời. Một bên khác, nị dạ làng mây cùng nị dạ làng đá hai phe thế lực chạm mặt sau, liếc nhìn nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn hành quân lặng lẽ. Nị dạ làng đá bên này, bởi vì Hỉ Dụ Cổ tính toán, cơ hội bị triệt để phế bỏ, chiến lực còn thừa không có mấy, thật muốn đánh lên, nhất định là toàn quân bị diệt kết cục. Chỉ thấy Hỉ Dụ Cổ ôm trong ngực tiểu khả ái tệ a di, bên cạnh còn đi theo trầm mặc ít nói mạc kỳ, nên ngang hướng lấy nơi đây đi tới. Ánh vào hắn mi mắt, là chính ôm một thùng lớn có cả có lạ ướp lạnh ngực mánh rót ổ ngộ kỳ. Thời khắc này ổ ngộ kỳ phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác, chỉ lo ăn như gió cuốn, trẻ chén có cả có lạ, tâm tư sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Một trận chiến này, làng mây xem như chiến bại phương, giải cả thảm trạng làm cho cả làng mất hết thể diện, ngày xưa vinh quang cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Làng đá cũng không khá hơn chút nào, trông thấy Hỉ Dụ Cổ đại phát thần uy về sau, lập tức sợ rút quân bị cổ nổ hạ đuổi theo một trận loạn đuối. Âu nổ kỳ ngược lại là cái có đảm đương người, hắn phi thường rõ ràng lần này thất bại chính mình khó từ tội lỗi. Dù nội tâm tràn đầy khuất nhục, nhưng cũng nguyện ý gánh vác lên phần này trách nhiệm. Đổi lại người bên ngoài, có lẽ tình nguyện trên chiến trường ra ngựa bọc thây, cũng không muốn đối mặt như vậy thảm bại khuất đủ. Bất quá, thời khắc này Âu nổ kỳ đã từ cả vị trí rời khỏi. Bây giờ thối ảnh trên là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu la lị, mà làng đá tương lai cả 89 phần 10 là kịch sủ chia. Tên kia là người trung hậu trung thực, làm việc trầm ổn đáng tin cậy, như cùng hắn kết giao là bạn, nhất định có thể chung đụng được 10 phần hòa hợp. Có lẽ là bởi vì thổ thuộc tính trả cờ dạ giao phó hắn như vậy đôn hậu ôn hòa tính tình đi. Chỉ bất quá từ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tài, lời này đặt ở bây giờ thế cục này lại chuẩn xác bất quá. Kisu Chia tuyệt đối không phải là một vị tốt cả. Giải cả bị Hỉ Dụ Cổ chơi vừa ốm yếu nhiều bệnh, nguyên khí tổn hao nhiều, sợ là khó mà lại chống lên làng mây trước kia hy vọng. Đệ tứ mỹ dục ạ gù ra bên này. Hệ ạ gù ra bên cạnh, đứng đấy một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua khí chất không tồi. Trên thực tế, từ lý luận phương diện đến xem, lần này nhận giới đại chiến lớn nhất bên thắng, thuộc về lúc tác chiến một mực điệu thấp gần nút đệ tứ mỹ dục ạ gù ra. Thân hình hắn cực kỳ nhỏ nhắn, thân cao vẹn vẹn 1m40, thể trọng càng là không đủ 40kg. lại tăng thêm cái kia một tấm trời sinh có thể hê va bé con mặt, từ bên ngoài nhìn vào, nghiễm nhiên chính là cái thiên chân vô tà tiểu chính thái. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã là một vị thân kinh bách chiến nhị dạ. Tại dài rằng giặc nhị dạ kiếp sống bên trong, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, tuổi tác sớm đã thành mê. Bây giờ ạ cụ dạ đã trở thành làng xương mù hoàn toàn xứng đáng người cầm quyền. Tổ bị tổ vẫn chưa ra tay với hắn, mà lại tại trước đó lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, hắn dẫn đầu làng xương mù mọi người và cổ nổ hạ xảo diệu chu toàn. Trước mắt tại nhận giới bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa. Đúng vào lúc này, hệ ạ cụ dạ cùng hỉ rủ cổ tầm mắt giao hội một chỗ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức buộc phát ra một hồi sang sảng tiếng cười. Hệ ạ cụ dạ đại nhân, ngài mới đang nói gì đấy, cười đến như vậy vui vẻ. Hỉ rủ cổ tò mò hỏi. Hệ ạ cụ dạ nhếch miệng lên, ra vẻ thần bí nói, không nói gì nha, ta bất quá là tại cùng tờ rủ mỹ mệ tiểu thư trò chuyện hôn sự của nàng đâu. Đã tờ rủ mỹ mệ tiểu thư đến lúc lập gia đình tuổi, lại như thế khát vọng đi vào hôn nhân điện đường, cái kia cùng hỉ rủ cô đại nhân như vậy anh tuấn tiêu sái người kết làm liền cảnh, chẳng phải là ông trời tác hợp cho? Ồ, là thế này phải không? Hỉ rủ cô nghe vậy, quay đầu nhìn về phía tờ rủ mỹ mệ ấy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vậy ta thật đúng là vinh hạnh cực kỳ a. Ha 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 ha. Lời vừa nói ra, hai phe nhân mã lập tức cười vang. Chỉ có tờ rủ mỹ mệ ấy, một thân một mình đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói, cái kia thẹn thùng bộ dáng, cũng ngày bình thường lôi lệ phong hành bộ dáng tưởng như hai người. Thì dù cổ cùng ạ cụ dạ trong lòng đều rõ ràng, thờ dù mỹ mệ tuyệt đối không thể đến cổ nổ hạ đi. Dù sao làng xương mù đời kế tiếp mỹ dục người ứng cử hôn sự, như thế nào lại tùy tiện hứa cho cổ nổ hạ người. Thế lực khác bắt đầu no ngoe muốn động, thu xếp lấy các phương hội đàm, như toan mượn bực này việc lớn đạt thành một loại mục đích. Nhưng ngay sau đó thế cục, xa không phải đơn giản như vậy. Năm đại quốc tầm đó cuồn cuộn sóng ngầm, nội bộ mâu thuẫn rắc rối phức tạp, ngoại bộ càng sẽ không cho phép bất luận cái gì hai nước tùy tiện hợp lưu. Cổ nộ hạ không chỉ muốn ứng đối ngoại bộ áp lực, càng muốn đề phòng dẫn phát chúng nộ, bất kỳ cái gì quyết sách đều cần cực kỳ thận trọng, không thể nóng đội. Thú hồ hỉ rủ cổ từ trước đến nay không cho rằng dựa vào lẫn nhau lý giải liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như cưỡng ép tác hợp các phương, sẽ chỉ làm tất cả mọi người lọt vào lúng túng bên trong. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, ngay sau đó chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ là xây dựng một cái có thể cung cấp các phương giao lưu hợp tác cơ sở bình đại. Nhưng mọi người trước thành lập được cơ bản mậu dịch lui tới cùng hỗ động. Hỉ rủ cổ ở phía trên bắt đầu diễn thuyết. Hệ ạ cụ già nghe nói lời ấy, tán thành gật gật đầu. Đối với hỉ rủ cổ ý nghĩ, hắn có chút đồng ý. Hỉ rủ cổ tại cuối cùng đưa cho ạ cụ ra một tấm tờ giấy nhỏ, cẩn thận có người đánh lén ngươi. Một phen khó khăn chắc trở sau, nạ bị cả giờ mì nạ tổ cùng mấy vị nhị dạ giao phong hoàn tất, nam cả hội đàm chính thức kéo ra màn che. Dù sao cũng là lần đầu hội đàm, các phương đều trong lòng còn có khúc mắc, lẫn nhau cam thủ, tự nhiên không biết lấy ra tính thực chất to lớn để tài thảo luận đến nói. Mọi người bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, tiến một bước ra tăng phía trước đạt thành hiệp nghị đình chiến. Năm đại quốc các cá nhau nhau tại hiệp nghị đình chiến bên trên ký tên, minh xác lẫn nhau trách nhiệm cùng quyền lợi. Xem như lần này hội đàm chủ nhà, cũng là trận chiến tranh này trên danh nghĩa người thắng, thì dù cô đưa ra một cái to gan đề nghị. Năm đại nhân thôn lẫn nhau điều động cũng trao đổi quan ngoại giao, lấy xúc tiến lẫn nhau giao lưu. Mới đầu đám người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Chương 29, mang vòng cổ chó chương 29, mang vòng cổ chó chương 29, mang vòng cổ chó một phen cân nhắc sau, cuối cùng vẫn là đồng ý cái này một đề nghị. Sát theo đó, thì dù cô rèn sắc khi còn nóng, tuyên bố năm đại nhân thôn trong tương lai trong vòng 10 năm không được lẫn nhau công phạt. Đến đây trận này chắc chắn ghi vào nhận giới sử sách lần đầu hội đàm. Tại Hỉ Dụ Cổ chủ đạo tung tích phía dưới màn che. Hỉ Dụ Cổ đứng tại hội trường trung ương, tầm mắt liếc nhìn đám người, chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, thế gian này vì sao luôn có nhiều như vậy tai nạn? Mọi người chịu đủ tra tấn, lẫn nhau tầm đó không liên hệ chút nào, nhưng lại tàn sát lẫn nhau, như vậy hành vi đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, con của chúng ta sẽ không lại sinh ra ở cừu hận trong bóng tối, sẽ không ở cừu hận tầm bổ bên trong trường thành, càng sẽ không tại cừu hận điều khiển đi hướng tử vong. Thật hy vọng có một ngày như vậy, chúng ta lúc gặp mặt lại, có thể hữu hảo chào hỏi, mà không phải mặt lạnh ném ra bừa nổ. Ta thật tình kỳ vọng, cái kia thật dài danh sách tử trận có thể đổi lấy một chút cải biến. Bất quá đối mặt Hỉ Dụ Cổ lần này gióng giạc diễn thuyết, mọi người đều thần sắc lạnh nhạt. Trong mắt bọn hắn, cái này hỏng bét cực độ nhận giới đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng Hỉ Dụ Cổ lại không nghĩ như vậy, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể bằng vào tư bản lực lượng, hoàn toàn thay đổi cái này vận mẹo thế giới. Đến đây lần thứ nhất nhận giới hội đàm chính thức kết thúc. Mấy ngày về sau, trừ lưu lại xử lý đến tiếp sau sự vụ quan ngoại giao cùng Ổ Ngộ Kỳ, còn lại ba đại nhận thôn các đại biểu nhau nhau lên đường trở lại quê hương. Đáng nhắc tới chính là làng cắt cùng làng cổ nổ hạ quan hệ từ trước đến nay hòa hợp. Chuẩn bị lên đường thời khắc, thì dù cô nhiệt tình mời cả dẹp giả xạ cùng chia rổ bà về đến trong nhà làm khách, tổ chức một trận gia đình liên hoan. Trước đây, bởi vì mạ kỳ tự mình hy sinh, lại tăng thêm hỉ dù cổ cũng lo lắng bức tử trước đột hạ cụ dạ bây giờ ban ngày có thể tự do hoạt động. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải thời khắc beo hỉ dù cổ vì nàng chuẩn bị vòng cổ chó. Nghĩ đến chính mình đệ tử vì chính mình yên lặng chịu được thống khổ, cùng cái kia miễn cưỡng vui cười lúc bộ dáng. Hạ cụ dạ cuối cùng quyết định đáp ứng mang theo món kia vòng cổ chó. Đối mặt từng con đâm chính mình đệ tứ ca dẹp, trong lòng hạ cụ dạ ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không có gì để nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trong bữa tiệc, hạ cụ dạ chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, lắng nghe đám người trò chuyện. Mà đổi thành một bên, thì dù cổ đang cùng giả xạ, chia rổ bà nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy làng tương lai phương hướng phát triển. Đừng nhìn hỉ dù cổ tại hai người này bên trong còn tính là tuổi trẻ, trải qua chiến tranh tẩy lệ sau, hắn giỏi về kinh doanh sở trường kiếm tiền thanh danh sớm đã truyền khắp nhân giới. Cô nộ hạ lần này trên chiến trường, khắc nghỉ dạ thôn ở tiền tuyến đánh trận ăn chính là binh lương hoàn hỗn tạp bánh bột nô. Bọn hắn cô nộ hạ nghỉ dạ lại bận rộn ăn như gió cuốn, ăn có cả có lạ ướp lạnh, em còn có chocolate, một bộ khoan thai tự đắc đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công dáng vẻ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người phát giác được hỉ dụ cổ tại thương nghiệp kiếm tiền phương diện có vượt qua thường nhân năng lực. Nếu có cơ hội, ai không muốn nhờ vào đó phát tài đâu. Đối mặt dạ xạ cùng trịa rổ bà vấn đề, hỉ dụ cổ nghiêm túc đáp lại. Làm nói về làng cắt gặp phải khốn cảnh, khuyết thiếu ốc đảo, chống cự bao cắt lửa xém lông mày lúc. Hỉ dụ cổ không chút nào tàng tư, đem một bộ hành chi hữu hiệu phương án giải quyết dốc túi tương thụ. Ta rõ ràng hai vị ý nghĩ, cũng rõ ràng làng cắt nguyện ý nhẫn lại, cố gắng cải biến hiện trạng, nhưng phong quốc tình hình trong nước như thế, trong lúc nhất thời khó mà xoay chuyển. Bất quá, đã ý thức được vấn đề, vậy liền từ giờ trở đi cải biến, chậm thêm cũng không muộn. Như muốn thay đổi, bắt đầu từ ngày mai cũng không tính là muộn. Chỉ là cái này tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, chỉ sợ cần tốn phí mấy năm. Thì dù cô giọng thành khẩn nói, có thể nhanh một chút sao? Tốt nhất 1-2 năm có thể thấy hiệu quả. Chia rổ bà chăm chú hỏi. Cái gì? 1-2 năm liền muốn thấy hiệu quả? Có thể tại 50 năm bên trong làm ra thành quả, đều nên cảm ơn trời đất. Thì dù cô lạnh nhạt nói, đây là hắn cho nhị dạ làng cắt đào hố, không đi cải tiến sa mạc hoàn cảnh vĩnh viễn sẽ không biến tốt. Cải tiến, thời gian 50 năm kéo chết nhị dạ làng cát. Đệ tứ cả dẹp dạ xạ cùng chia rổ bà nghe nói lời ấy, đều rơi vào trầm mặc. Bây giờ thế giới này biến hóa biến chuyển từng ngày, các nhị dạ có thể dự phán 5 năm sau thế cục, đều có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Mà hỉ dù cổ mới mở miệng chính là 50 năm quy hoạch, này thời gian khoảng cách sớm đã vượt xa khỏi phổ thông nhị dạ sinh mệnh chu kỳ. Theo hỉ dù cổ, nhân định thắng tiên trí cao thành tựu chính là cải tạo tự nhiên. Hòa quốc cùng cổ nổ hạ vốn là vật hoa thiên bảo, trung linh dục tú, cũng không quá nhiều cần cải tạo chỗ. Càng nghĩ, chỉ có làng cắt gấp đón đỡ biến đổi. Làng cắt cái kia đầy trời cắt vàng hoàn cảnh ác liệt tình trạng, nếu không tiến hành giải quyết, đem nó nguy hại hạ thấp có thể tiếp nhận mức độ, làm sao nói phát triển? Dạ xạ cùng trịa rổ bà nghe nói, sắc mặt nghiêm trọng, đều không lại nói. Thì dù cổ cũng rõ ràng hai người lo lắng trùng điệp, vẫn chưa cơ cầu, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Sau bữa ăn, hai người rất nhanh đứng dậy cáo tử, thì dù cổ cũng chưa giữ lại. Dù sao làng cắt khốn cảnh, tuyệt không phải hắn lực lượng một người có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa giải. Cho dù mạnh như lời thứ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ, tiện tay vung lên liền có thể triệu hồi ra một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây, nhưng nếu là đem thủ đoạn này dùng cho sa mạc, cũng chưa chắc có hiệu quả. Trong sa mạc, bao cắt tứ ngược, lượng nước thiếu thốn, lại không có đầy đủ trả cờ dạ kéo dài tầm bổ, những cây cối kia rất nhanh liền sẽ khô héo tàn lụi. Tại hỉ rủ cổ suy nghĩ bên trong, muốn chân chính cải biến làng cắt hiện trạng, chỉ có trồng cây trồng rừng con đường này. Một đời lại một đời trước người phó kế tục, tiếp tục phấn đấu, dùng thời gian dài dằng dặc cũng không ngừng cố gắng, đem mảnh này rộng lớn sa mạc, từng bước biến thành sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Ngày thứ hai, Uchiha Itachi mẹ mì cổ to năm Itachi tới chỗ này, đem Itachi an trí thỏa đáng sau, liền một mình ôm tuổi nhỏ Sasuke, tiến về mì nạ tổ nhà tìm nạ rủ tổ chơi đùa. Nhìn qua mỹ cổ tỏ cái kia đây đã thức tha dáng người dần dần từng bước đi đến, thì dù cổ đông nhiên quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi. Sau đó đặt câu hỏi, Itachi, ngươi cảm thấy nhận giới rất nhanh liền biết nên đón hòa bình sao? Itachi có chút dừng lại, hơi suy tư sau nói tiếp, trong mắt của ta, chỉ sợ sẽ không. Ngươi là thế nào nghĩ? Uchiha Itachi tầm mắt trầm tĩnh, chậm rãi nói ra, ta cho rằng, thế gian này phân tranh không ngừng, đều bởi vì lợi ích thúc đẩy. Chỉ cần mọi người tham lam không chiếm được thỏa mãn, chiến loạn liền sẽ theo nhau mà tới, hòa bình bất quá là ngắn ngủi lảo mộng. Thì dù cổ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, đối với hài tử tam quan đắp nặng cần từ nhỏ nắm lên. Cái này đủ trí hạ ít chia, ngược lại là càng ngày càng hợp tâm ý của hắn, xem như chính mình ý chí truyền thừa người, nghĩ đến là đầy đủ. Tuy nói ít chia tại nghiên cứu khoa học phương diện chưa thể hiện ra thiên phú hơn người, nhưng làm đệ tử, đã đầy đủ xuất sắc. Hắn tư duy kỳ não, logic rõ ràng, cho dù đối mặt phức tạp khoa học vấn đề, cũng có thể lấy lý tính tư duy đi ứng đối. Đương nhiên, thì dù cổ cũng phi thường rõ ràng hiện thực thường thường tàn khốc vô tình, đã không giảng đạo lý, cũng không theo logic. Hắn chưa từng cho là mình liền nhất định chính xác, nhưng giờ phút này cùng Itachi cho nói, đều là xuất phát từ nội tâm chân thực ý nghĩ. Cái gọi là khách quan, bất quá là so ra mà nói, người trung quy là chủ quan sinh vật, ý nghĩ tự nhiên cũng mang lên chủ quan màu sắc. Liên như là đệ nhị xẻn rủ tô bị ra mạ, cả ngày đem tà ác cụ chỉ hạ treo ở bên miệng, luôn miệng nói là vì cô nô hạ. Mỗi ngày tháo rời đại ca hạt hì ra mạ cùng mã đạ ra ở giữa ràng buộc. Có thể cái này sau lưng chân thực ý đồ, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Bất quá là mượn bực này lý do thoái thác, đi lấy ủng hộ cô nô hạ lợi ích sự tình thôi. Nói đến, Senjuto bị dạ mạ quả thực là một vị cực kỳ xuất sắc đi dạ. Tại Senju Hatsuhi dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ hai vị này có thể xưng chết đệ của ma nhân vật truyền kỳ giáp công phía dưới. Hắn không chỉ có thể lâu dài chu toàn, còn thỉnh thoảng có thể khai phá ra độc môn bí thuật, đem nó hóa thành tự thân mạnh mẽ trợ lực. Liên Uchiha mạ đạ dạ đều đối với hắn hận thấu xương. Phải biết cao ngạo như Uchiha mạ đạ dạ đều học sắc mặt ma ma như vậy hung hăng cho hắn đến mấy cây gậy đen châm cứu. Dù sao lấy Uchiha mạ đạ dạ cái kia cao ngạo tự phụ tính tình, bình thường đối thủ trong mắt hắn bất quá là sâu kiến bụi bặm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể để cho hắn chuyên môn để ở trong lòng nghiêm túc đối đãi, nhất định là trong lòng hắn chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu vị trí người. Itachi. Thì dù cô bỗng nhiên đề cập tên của hắn, Sau đó Uchiha Itachi như là lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia mê mang. Hắn phát giác được lần này Hiruzen đối với hắn xưng hô cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, hẳn là chính mình cuối cùng muốn chuyện chính thức. Tại sắp tới một năm khảo sát bên trong, Hiruzen một mực thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn dắt đến Uchiha Itachi. Tại chính mình chính xác dẫn đạo phía dưới, Itachi dần dần trưởng thành là cùng hắn lý niệm tương cận phong cách tương tự người. Nghĩ đến đây chỗ, Hiruzen cuối cùng quyết định muốn chính thức thu Itachi làm đồ đệ. Ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao? Hiruzen tầm mắt ôn hòa nhìn về phía Uchiha Itachi. Ta nguyện ý, Hiruzen đại nhân. Không, sư phụ. Mong rằng sư phụ về sau chiếu cố nhiều hơn. Uchiha Itachi tuổi còn nhỏ lại hết sức hiểu lễ, hắn cung kính ngồi quỳ chân tại Hiruzen trước người, hai tay dâng lên một chén nước trà, bộ dáng nhu thuận đến cực điểm. Hiruzen thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trên thế giới này chính thức thụ vị đệ tử. Hắn một mặt vui mừng tiếp nhận ly trà, uống một hơi cạn sạch, uống vào cái này ly bao hàm sư đồ tình nghĩa bái sư trà. Mặc dù hồ cả có thí sư truyền thống, nhưng là Hiruzen cũng không sợ Itachi, thực tế không được còn có thể bắt hắn lao mụ còn có bạn gái trả nợ. Hiruzen vốn cũng không phải là câu nệ tại hình thức người, đối với những cái kia lễ nghi phiền phức nghi thức bái sư, hắn từ trước đến nay cảm thấy có hoa không quả tăng thêm phiền phức, một ly bái sư trà liền đã đầy đủ. Bây giờ Uchiha Itachi đã chính thức trở thành đệ tử của hắn, hắn đương nhiên phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, truyền thụ một chút phù hợp tự thân lưu phái kỹ nghệ. Xem như một tên đường đường chính chính nghiên cứu khoa học nhị dạ, Hiruzen bắt đầu suy tư nên truyền thụ cho Itachi loại nào bản lĩnh. Bất quá hắn những cái kia tuyệt học giữ nhà, như cái mẹ dạ Nojutsu, là tuyệt không thể tùy tiện truyền thụ. Dù sao này thuật phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Cho dù ngày sau có cơ hội, hắn cũng nhiều nhất cho Itachi lắp đặt một độn huyết kế giới hạn. Mà căn cứ vào cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn khai phá ra huyết thuật, Itachi bị giới hạn tự thân huyết thống, cũng vô pháp thi triển. Càng nghĩ, thì dù cổ quyết định truyền thụ cho Itachi một loại đặc biệt huyết thuật. Loại này huyết thuật cùng loại với cụ dạ mạ nhất tộc huyết thuật hệ thống, nhưng lại đi qua hắn cải tiến, cực kỳ thích phôi Uchiha nhất tộc xạ dị đẳng. Bất quá này huyết thuật đối với phong ấn thuật yêu cầu cực cao, cần đem huyết thuật lực lượng cùng phong ấn thuật xảo diệu kết hợp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Uchiha Itachi giấu trong lòng một lớn chồng chất thật dày quần trụ, vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Trước đây Hiruzen đã xem một chút cơ sở tri thức truyền thụ cho hắn. Hắn thấy, Itachi thân là thiên tài, vốn là đáp có đủ mạnh mẽ tự học năng lực, mà lại hắn cũng không có khả năng thời khắc hầu ở bên người chỉ điểm. Về đến trong nhà, Uchiha Itachi đem chuyện bái sư báo cho cha mẹ. Uchiha phụ gạ cụ nghe nói sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với Itachi có thể bái nhập Hiruzen môn hạ 10 phần tán thành. Mà Mị Cổ Tỏ nghe nói lời ấy, thần sắc lại có chút phức tạp, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, không biết đang vì sao sự tình mà sầu lo. Mà lúc này, thì dù cô một thân một mình ở lại trong phòng thí nghiệm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính liên quan tới hỉ ủ gạ nhất tộc số liệu. Kèn sợi gẳng hợp thành công thức A. Hắn không ngừng trong đầu tìm kiếm lấy ở kiếp trước nhìn qua ạ niềm tình tiết, ý đồ từ đó tìm được linh cảm. Trước đây hắn nương tựa theo cao siêu nhân bản kỹ thuật, chế tạo ra rất nhiều hỉ ủ gạ nhất tộc cờ lộn. Hắn không chỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ a si, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, hỉ ủ gạ hỉ giả si, hỉ ủ gạ nghệ gì chờ hỉ ủ gạ nhất tộc nhân vật trọng yếu chất lọc bọn hắn gen. Đi qua nhiều lần điều chỉnh cùng ưu hóa, bồi dưỡng ra rất nhiều cùng mình dung mạo tương tự dự bị thân thể. Bất quá vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối vô pháp thành công kích hoặc kẹn sợi gẳng. Thu thập cổ nổ hạn nhị dạ tế bào, đối với hỉ rủ cổ mà nói cũng không phải là việc khó. Hắn đã có thể lấy nhị dạ thông thường thân thể kiểm tra làm lý do, quang minh chính đại từ bệnh viện thu hoạch hàn mẫu. Lại có thể mượn nhờ chính mình nghiên cứu máy móc bảy vòng, lặng yên không một tiếng động hấp thụ chút ít tế bào. Những thứ này máy móc bảy vòng hình thể nhỏ bé, hành động che giấu, cơ hồ không người phát giác bọn chúng tồn tại. Thì dù cổ cũng không phải là lần đầu đếm thử nhân bản phổ thông bị ạ tiểu gẳng, ý đồ hợp thành ra trên mặt trăng của sổ sụ kỳ hạ mù ra một mạch đến tiếp sau chế tạo. Có thể xem như mặt trăng nguồn năng lượng siêu cấp chiến tranh bảo cụ, cực lớn kèn sợi gẳng. Có thể mỗi một lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại, hợp thành kết quả luôn luôn kém như vậy một tuyến. Hắn âm thầm phỏng đoán, có lẽ là thiếu hụt chính xác hợp thành phương thức. Bây giờ liên quan tới cực lớn kèn sợi gẳng hợp thành nghiên cứu, đã để hắn nhiều lần gặp khó. Hắn không nhịn được nhíu mày suy tư. Thật chẳng lẽ cần từ sổ sụ kỳ tôn nệ gì nơi đó, tìm được hợp thành cực lớn kèn sợi gẳng bí thuật sao? Cứ việc sớm tại mấy năm trước, thì dù cổ liền đã tìm được thông hướng mặt trăng bí mật hang động, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có niềm tin tuyệt đối xâm lấn mặt trăng. Dù sao luận tự thân ngạnh thực lực, hắn còn xa chưa đạt tới có thể tại Usosuki nhất tộc địa bàn bên trên tùy ý làm bậy mức độ. Cho dù đối mặt có được gìn nệ gẳng Nagato, tại nắm giữ lượng lớn tình báo dưới tình huống, thì dù cổ tự nhận là cũng có lòng tin tới phân cao thấp thậm chí chiến thắng. Chỉ khi nào liên lụy đến Usosuki Toneji, tình huống liền trở nên khó giải quyết. Nhất là thân ở mặt trăng Usosuki Toneji, thì dù cổ càng là không có phần thắng chút nào có thể nói. Phải biết, trên mặt trăng sớm đã che kín Usosuki nhất tộc thiết kế phòng ngự cùng trùng điệp cơ quan. Mà Usosuki tổ nệ gì dù nhìn như có chút chân chất, có thể hắn nắm giữ bí pháp lại có thể trực tiếp triệu hồi ra uy lực kinh người cực lớn kèn sợi gẳng. Nếu không có nhân vật chính quần sáng gia trì, thì dù cổ thực tế nghĩ không ra có cái gì biện pháp ổn thỏa có thể trực tiếp đem nó đánh bại. Trừ phi, chương 30, dù dỗ nhìn trộm chương 30, dù dỗ nhìn trộm có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn dụ dỗ xuống mặt trăng. Tại tương quan bản kịch tràng bên trong, Usosuki Tonezi nhìn như là một ngốc tử, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn âm thầm nhìn trộm Hinata. Ngày bình thường, hắn luôn luôn điềm đạm nho nhã trầm mặc ít nói, một bộ yên tĩnh mỹ nam tử bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn không phải cái gì người thành thật, rõ ràng chính là cái muộn tao gia hỏa. Cũng không biết hắn thường dùng nhìn trộm bí thuật cùng hồ ca đệ tam kính viễn vọng chi thuật phải chăng có cùng nguồn gốc. Có thể thần không biết quỷ không hay từ mặt trăng lặn phía dưới, theo đuôi người khác tiến hành thăm dò. Bất quá so với Hinata, thì dù cổ đối với Hiyuga Hanabi càng cảm thấy hứng thú. Dù sao tại mặt trăng của sủ sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ cùng Hiyuga nhất tộc bị ạ cựu gặng kết hợp, Hanabi ánh mắt lại trực tiếp tiến hóa thành tẹn sợi gặng. Như vậy kỳ dị tiến hóa quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Nếu như lợi dụng Hiyuga Hanabi tiến hóa thành tẹn sợi gặng sau gen tiến hành nhân bản, như vậy thì dù cổ chế tạo phân thân có lẽ cũng có thể có được tẹn sợi gặng cái này một lực lượng cường đại. Hiyuga Hiyashi cái tên này còn phải nắm chặt thời gian cố gắng đem Hanabi sinh ra tới, thì dù cổ năm cái năng lực một trong khẳng định là muốn tẹn sợi gặng. Mạnh không mạnh một cái phiên bản sự tình, có đẹp trai hay không là vĩnh cửu, mà lại kèn sấy gẳng cường độ tại nhận giới cũng là phiên bản tê không trước mắt. Hỉ dù cổ dù chưa triệt để siêu thoát, trở thành vĩnh hằng bất diệt sinh vật, nhưng hắn đã vì tương lai khả năng bộc phát vượt thế giới chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Uchiha Itachi cùng chính mình duyên phận không nhỏ, lại tăng thêm mẫu thân hắn cùng chính mình hữu duyên. Đã như vậy, hắn liền ý định từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng đứa nhỏ này, nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành có ơn tất báo người, mà không phải vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Lấy đứa nhỏ này thiên phú tư chất cùng chiến đấu trí tuệ, chắc hẳn có thể làm bạn hỉ dù cổ tại dài rằng giặc con đường bên trên đi được rất xa. Ngày sau như gặp được chuyện phiền phải gì, có đệ tử đứng ra làm thay phân ưu, cái này chẳng lẽ không phải là đương nhiên sự tình sao? Đương nhiên mẹ hắn cũng có thể đứng ra. Tương lai cái kia mênh mông vô ngần vũ trụ giống như một mảnh chờ đợi thăm dò thần bí biển cả, có thể thăm dò thế giới càng là như đầy sao không thể đếm. Thì dù cổ phi thường rõ ràng chính mình cần tìm kiếm một chút cùng chung chí hướng đồng bạn, những cái kia trong tính cách không có rõ ràng thiếu hụt, sức chiến đấu đầy đủ cao chiến lực. Ở trong mắt hỉ dù cổ, Hiyuga Hanabi cùng Hinata đều là tuyệt hảo hạt giống. Hanabi đã thành công tiến hóa ra kẹn sợi gặng, tiềm lực vô hạn. Mà Hinata dù huyết mạch độ tinh khiết hơi cao hơn Hanabi, nhưng tính cách quá mức yếu đuối, cũng không thích hợp tại tàn khốc bên trong chiến đấu sông pha chiến đấu. Càng thích hợp đảm nhiệm phụ trợ nhân vật, vì Hiyuga cung cấp chi viện. Liên như là chỉ biết là vận dụng năng lực bản thân của sở sủ kỳ cả đủ ra. Tại đối mặt tại sinh tử biên giới sờ soạn lần mò giết ra một đường máu nhận giới cường giả lúc, nó ý thức chiến đấu hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị nghiền ép. Nói đến, Hiyuga nghệ gì cũng là cái hiếm có ưu tú hậu bối. Hắn có được một cái tên rất hay, làm người khắc khổ chăm chỉ, thiên phú xuất chúng, tính cách cũng không thể bắt bẻ. Mà lại phụ thân của hắn Hiyuga Hiyashi cùng Hiyuga Hiyashi chính là đồng bào anh em, tại Hiyuga nhất tộc nội bộ tuân theo trong tộc thông hôn truyền thống. Như thế xem ra, Hiyuga nghệ gì huyết mạch độ tinh khiết có lẽ viễn siêu Hiyuga tộc nhân. Tại ngay sau đó chuyện xưa tuyến thời gian bên trong, nghệ gì chưa bị khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn, ánh mắt cũng không chỗ thiếu hụt nào. Tam quan chưa định hình, hoàn toàn có thể như là tỉ mỉ tạo hình ngọc thô, đem hắn bồi dưỡng thành phù hợp chính mình kỳ vọng bộ dáng. Hiyuga nhất tộc tông gia cùng phân gia phân chia, cùng huyết mạch độ tinh khiết cùng thiên phú cũng không liên quan. Hiyuga Hinata huyết mạch cũng không phải cao hơn nghệ gì đắt hơn ít, bất quá là độ tinh khiết hơi cao một chút thôi. Bất quá cá chậu chim lồng cái này một chế độ, trên danh nghĩa đánh lấy yêu cầu hiệu, kỳ thực là đối phân gia nô dịch. Quả thật nó có thể bảo hộ rất nhiều nhỏ yếu Hiyuga tộc nhân, khiến cho bị ạ tiểu gặng năng lực không bị ngoại tộc thăm dò. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu nó đem phân gia tộc nhân coi là nô lệ đối đãi ghê tởm bản chất. Nếu như cá chậu chim lồng chế độ thật sự là vì bảo hộ tộc nhân khỏi bị thăm dò, cái kia vì sao không đồng nhất xem đồng nghiệp, nhường hết thể tộc nhân đều khắc lên cái này một chú ấn đâu? Huống chi cá chậu chim lồng chú ấn trừ có thể phá hư phong ấn bị ạ tiểu gặng năng lực bên ngoài, còn có đủ so kim cô chú càng thêm tàn nhẫn tác dụng, có thể người làm thao túng, trực tiếp tổn hại thần kinh não. Cái này hiển nhiên cho thấy, Hiyuga nhất tộc tiên tổ có lẽ sớm đã phát hiện hợp thành mạnh mẽ bị ạ tiểu gặng bí mật. Thế là đem phân gia tộc nhân coi như nuôi dưỡng tài nguyên, lấy duy trì tông gia tuyệt đối thống trị. Đợi đến thời cơ phù hợp trực tiếp thu gặt. Hiyuga nhất tộc hiện trạng, tựa như một trận tàn khốc luân hồi bi kịch. Trong tộc phân gia hải tử từ khi ra đời lên, liền bị coi là tông gia nô lệ, đợi thời cơ chín muồi, tựa như thu gặt hoa màu bị lợi dụng. Cùng trên mặt trăng của sồn sủ kỳ nhất tộc như vậy, lấy thủ đoạn tàn khốc ép tộc nhân lực lượng, mưu toan chế tạo ra cự hình tẹn sợi gẳng. Có thể nói, bây giờ Hiyuga nhất tộc trên thực chất vẫn duy trì lấy một loại bí ẩn chế độ nô lệ cách cục. Chỉ có thể nói thật là buồn nôn, rõ ràng đã là công nghiệp xã hội vẫn như cũ duy trì lấy chế độ nô lệ. Hiyuga Hiyashi cùng Hiyuga Hiyashi vốn là huyết mạch tương liên anh em, tình nghĩa huynh đệ thâm hậu. Bất quá tông gia cùng phân gia hoàn toàn khác biệt thân phận, như là vô hình công xiềng, sớm muộn biết làm hao mòn rơi giữa bọn hắn thuần túy anh em nhiệt tình. Hiyuga Hiyashi mắt thấy nể dị thiên phú dị bẩm lại chăm chỉ cố gắng, trái lại chính mình cháu gái Hinata tính cách yếu đuối. Trong lòng có lẽ sẽ không tự giác sản sinh bất công, bởi vì phần này chênh lệch mà đối với Hinata bắt đầu sinh sát ý, mà Hiyuga Hiyashi phát giác được em trai đối với chính mình con gái lên sát tâm, chắc chắn tức giận không thôi, tiến tới đối với Hiyashi thi triển cá chậu chim lồng chú ấn trừng phạt. Kể từ đó, bởi vì con cái nguyên nhân, hai huynh đệ ở giữa mâu thuẫn liền lặng lẽ sinh sôi, bất hòa manh mối đã hiện hiện. Nếu như phần này oán hận không ngừng góp nhặt, tương lai tất nhiên sẽ ủ thành khó mà vãn hồi bi kịch. Bất quá, bánh răng vận mệnh lại lấy một loại thảm liệt phương thức chuyển động. Sau đó Hiyuga Hiyashi vì bảo vệ tông gia là huynh trưởng Hiyuga Hiyashi xung làm thế thân mà chết. Từ đó anh em âm dương lưỡng cách, Hiyuga Hiyashi đã mất đi trong cuộc đời không thể thay thế người thân. Thằng đến mất đi sau, Hyuga Hiashi mới hiểu được chân quý cùng hoài niệm phần này tình huynh đệ. Sau đó hắn bởi vì chính mình chưa thể bảo vệ cẩn thận em trai, dẫn lây sang nhìn như yếu đuối khó mà kế thừa Hyuga nhất tộc vinh quang Hinata. Cảm thấy nàng không xứng với em trai hy sinh. Cứ việc trận kia dẫn phát rất nhiều biến cố, bốn trận chiến đã qua đi hồi lâu. Konoha cao tầng đối với đến tiếp sau lợi ích phân phối cùng trách nhiệm định giá chia của kế hoạch, nhưng như cũng là cái khó giải quyết nan đề. Bởi vì bị thương mà đầu bọc đầy băng vải bộ dáng tương tự đầu heo rụt tổ chức thủ lĩnh Danzo, đang ngồi ở trên nệm lót, chậm rãi thưởng thức trà. Tại Konoha trải qua nhiều năm chiến tranh, nội bộ sớm đã hình thành một bộ cực kỳ minh xác lại tỉ mỉ thưởng phạt điều lệ. Vô luận là chiến sĩ trên chiến trường chém giết số lượng của địch nhân, còn là tự thân bị thương gửi tới tàn mức độ, hoặc là bởi vì chiến tranh dẫn đến gia đình bị tổn thương đền bù, đều có rõ ràng quy định cùng cân nhắc tiêu chuẩn. Tương quan hiệp nghị điều khoản rõ ràng ghi chép tại làng điện tịch trong hồ sơ. Bất quá cổ nổ hạ cao tầng tại thi hành quá trình bên trong, thường bởi vì âm thầm dành tư lợi mà kéo dài khoản tiền trích cấp, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng lần này tình huống lại có chút vi diệu. Cổ nổ hạ dù tại lần này trong chiến tranh xem như người thắng, lại chưa thể đặt thành cố định mục tiêu chiến lược, vẹn vẹn từ chiến bại phương trong tay thu hoạch 100 tỷ lượng bồi thường. Số lượng này chợt nghe xong có chút khả quan, nhưng cổ nổ hạ thân là minh hữu, còn cần cùng làng cắt phân phối số tiền kia khoản, làng cắt buồn phận đến số lượng ước chừng tại 50 tỷ lạng trái phải. Lần này chiến dịch, làng cắt cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, toàn quân tiếp cận, liền cả dẹp còn có gã ạ dạ đều thân tự lên trận. Có thể không nói khoa trương chút nào, nếu không phải cổ nổ hạ chiến tích không tệ, gã ạ dạ lần này sợ là tính mệnh khó đảm bảo, trực tiếp hy sinh hết một cái nỉ dạ làng cắt thiên tài chân chính. Cổ nổ hạ lần này, tự nhiên là cho đủ làng cắt mặt mũi. Dù sao như cổ nổ hạ lần này cự tuyệt thanh toán số tiền kia khoản, ngày sau còn có cái nào minh hữu dám cùng cổ nổ hạ kể vai chiến đấu lấy mạng tương bắt đầu. Bây giờ một cái nghiêm trọng vấn đề bày ở cổ nổ hạ trước mặt, cái này còn lại 50 tỷ lạng nên như thế nào phân phối? Vô luận như thế nào phân phối, đều rất dễ dẫn phát các phương mâu thuẫn. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía Đàn Dồ, mà Đàn Dồ lần này lại thái độ khác thường, hiếm thấy chủ động hướng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ra hiệu. Lần này chiến tranh, Cổ Nộ Hạ tổn thất nặng nề. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, Cổ Nộ Hạ đối với làng cắt cho kết sủ chi viện, song phương dắt tay cộng đồng chống cự cường địch. Địch quân bởi vì chiến tranh bồi thường, cơ hồ tán ra bại sản, có thể Cổ Nộ Hạ tự thân cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thì dù cổ vì cổ nổ hạ nhì dạ toàn bộ phương vị phân phối các loại trang bị vật tư, cổ nổ hạ vì thế đầu nhập cực lớn, tự nhiên cũng thâm thụ ảnh hưởng. Dựa theo hỉ dù cổ suy nghĩ, chắc chắn ưu tiên vì trong chiến tranh hy sinh nhì dạ người nhà cùng bị thương nhì dạ an bài trợ cấp công việc. Dù sao cũng không thể nhường những anh hùng đã chảy máu lại rơi lệ. Nhưng cổ nổ hạ tài chính vốn là có hạn, như ưu tiên cấp cho tiền trợ cấp, phương diện khác kiến thiết cùng phát triển tài chính liền giật gấu ba bay. Chiến tranh bồi thường vốn là cái cực lớn hang không đáy, hao phí cực kỳ kinh người. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại từ hỏa quốc đại danh nơi đó thành công vay đến một bút mức không ít chiến tranh khoản tiền. Càng khó giải quyết chính là hỏa quốc đại danh tại dần dần phát giác được làng cổ nổ hạ ham sâu khủng hoảng tài chính vòng xoáy về sau, đối với cổ nổ hạ quản không cùng trói buộc, chỉ sợ chỉ biết càng thêm nắm chặt. Tại quyền lực này đánh cờ thế cuộc bên trong, từ trước đến nay là đắc thế người hưng, thất thế người vong, mỗi một phương đều mưu toan tại cuộc phân tranh này chúng nhiều kiếm một chén canh. Đương nhiên hỉ dụ cổ cũng không phải không có chút nào cách đối phó, hắn đều có thể trước đem số tiền kia chuyển làm hắn dùng lấy giải khẩn cấp, thậm chí trước giờ trả nợ bộ phận hỏa quốc vay. Nhưng như thế vừa đến, lấy Đàn Dồ cầm đầu người chống lại tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Những người này am hiểu nhất chính là lửa cháy đổ thêm dầu, gây sóng gió, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể đem thế cục bay đến long trời lở đất. Dù sao số tiền kia mức có hạn, vô luận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm ra loại nào lựa chọn, đều thế tất biết thu nhận một bộ phận người mà nói. Đúng lúc này, khi dù cổ tầm mắt chuyển hướng một bên Kakashi, nhếch miệng lên một vòng ý tứ sâu xa ý cười. Chậm rãi từ phía sau móc ra một cái bản bút ký. Kakashi, có hứng thú hay không điện ảnh? Ta chỗ này có cái tuyệt hảo cái bản, gọi nhận giới không chiến sự nhưng có hứng thú nhìn một cái. Kakashi trong lòng thầm têu không ổn, chỉ cần thấy được hỉ dù cô bộ dáng này, là hắn biết chính mình tám thành lại muốn bị cuốn vào chuyện phiền toái gì bên trong. Nhà Mila. Chương 31, điện ảnh chương 31, điện ảnh từ các loại trên ý nghĩa đến nói, nếu muốn nhường Kakashi bồi tiếp cái này làm việc quái đản ly kinh phản đạo ra hỏa cả quái, đây tuyệt đối là Kakashi nhất kháng tự sự tình. Hắn thấy, điện ảnh loại chuyện này, nói không chừng sau lưng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, có thể là tại giúp một ít người rửa gạo a. Nhân giới bên này cùng hiện đại cũng kém không nhiều, luôn luôn có chút vi quy gạo cần rửa sạch sẽ. Kakashi thân là một tên thân kinh bách chiến lý giả, từ trước đến nay thủ vững nguyên tắc, đối với cái này ở vào màu xám khu vực nhiệm vụ, từ trước đến nay đứng xa mà trông. Dù sao hắn là lý giả, có điểm mấu chốt của mình cùng phẩm hạnh. Bất quá lý giả cũng không phải lẻ loi, bên người khó tránh khỏi sẽ có vài bằng hữu. Từ bọn hắn ngày bình thường trò chuyện lúc toát ra đôi câu vài lời, cùng các đại nhân đối đãi nhiệm vụ đủ loại thái độ. Kakashi phi thường rõ ràng có chút nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Một khi tiến vào, liền có thể lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, đừng nói gì đến tín dự không tín dự vấn đề. Cho nên tại màu xám khu vực, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động cũng nên có người đi làm. Giống như thay người thu sổ sách, xung làm tay chân loại hình công việc, sớm đã thấy có trách hay không. Bất quá liền làng cổ nổ hạ bây giờ thể lượng cùng hy vọng mà nói, những cái được gọi là quát tháo phong vân hắc đạo lão đại, là tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Cho dù cổ nổ hạ có ý tiến vào một ít lĩnh vực, cũng không có quá nhiều cơ hội. Dù sao trước đây cổ nổ hạ chưa hề nghiêm chỉnh đặt chân qua điện ảnh ngành nghề, ngẫu nhiên nhận được tương quan nhiệm vụ, cũng bất quá là đảm nhiệm độ khó cao thế thân hộ vệ, bảo hộ trọng yếu ngôi sao. Hoặc là xuất phát từ nhị dạ đối với nghệ thuật một điểm tư tâm, đi khách mời cái nhỏ phối hợp diễn thôi. Cho nên khi Hỉ Dụ Cổ mới mở miệng nói, cả cạ sĩ vô ý thức liền nhận định, cái này chuẩn là muốn mượn điện ảnh đến rửa gạo. Cùng một ít nhận không ra người hoạt động. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta đi rửa gạo a? Hỉ Dụ Cổ trừng lớn hai mắt, một mặt vô tội phản bác, nói đùa cái gì? Ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này. Nghe nói cũng không phải là rửa gạo sự tình, cả cạ sĩ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại truy vấn, cái kia, cái này trong phim ảnh không có cái gì lạnh run điện ảnh nội dung a? Ngươi đây cứ yên tâm đi. Hỉ Dụ Cổ nghiêm túc nói, thời đại chiến quốc, mọi người dù đối với phổ thông điện ảnh không hứng lắm, nhưng nếu là có chút đặc thù lạnh run nguyên tố, cái kia tự nhiên coi là chuyện khác. Nhưng Hỉ Dụ Cổ bộ phim này tuyệt không phải như thế, mà lại chiến tranh đã đủ tàn khốc, dân chúng chịu đủ cực khổ, chẳng lẽ liền điểm ấy tinh thần an ủi đều muốn tức là sao? Ít nhu cầu thế nhưng là mặt lộ nhu cầu cấp độ lý luận bên trong cơ sở nhất một vòng a. Hỉ Dụ Cổ đột nhiên rối ràng ngón tay, hung hăng tại cả cạ sĩ trên trán gậy một cái. Cả cạ sĩ che lấy trán, ủy khuất ba ba lẩm bẩm, ngươi làm gì nha? Hỉ Dụ Cổ nghĩa chính ngôn từ nói, Kakashi, ngươi làm sao lại có như thế hoang đường ý niệm? Ta Hỉ Dụ Cổ đời này, cùng cực độc tuyệt đối thế bất lưỡng lập. Trở lại chuyện chính, cái này thế nhưng là ta tỉ mỉ chủ bị nhất nghiêm chỉnh bất quá phản chiến kết tác. Nói xong Hỉ Dụ Cổ cầm trong tay kịch bản đưa tới Kakashi trước mặt. Kakashi tiếp nhận kịch bản, lật ra tử tế suy nghĩ. Nhân giới không chiến sự, hoặc cô nổ hạ chiến hào nì dạ không có ngày mai, bối cảnh thiết lập tuyến thời gian, tập trung lần thứ 3 nhận giới đại chiến, phòng ngừa liên quan đến vi thu hoặc chuyển kỳ nì dạ, lấy phổ thông hạ nhận thị giác triển khai. Địa điểm, thư cấu thời gian dài đánh rằng có chàng. Song phương giao chiến vì cổ nổ hạ cùng nhị dạ làng đá, nhưng tận lực làm nhạt chính nghĩa tính nô gia không có ý nghĩa lãnh thổ tranh đoạt. Nhạt dạo, lạnh lùng tà thực, yếu hóa nhận thuật đặc hiệu, cường điệu cù nải, đua nổ, cạm bẫy chờ thấp độ chấn động nhưng càng huyết tinh chém giết. Hạch tâm chủ đề anh hùng tự sự sụp đổ, đánh hổ cạ giáp thường gặp nhiệt huyết thắng lợi biểu hiện ra chiến tranh như thế nào đem trở thành hổ cạ mộng tưởng nghiền nát thành chỉ nghĩ còn sống về nhà tuyệt vọng. Thể chế cối xay thịt, nhị dạ thôn cao tầng ám chỉ đạn dộ phe phái vì lợi ích chính trị hy sinh hạ tầng nhị dạ nhiệm vụ chế độ đẳng cấp trở thành tử vong dây chuyển sản xuất. Địch ta biên giới mơ hồ. Thông qua nhân vật chính cùng địch quân nhị dạ ngắn ngủi cộng tình, giải tỏa kết cấu tín ngưỡng. Tập 1, ngày tốt nghiệp vỡ vụn mộng tưởng cổ nổ hạ trời chiều nhuộm đỏ nhị dạ trường học thao trường. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ thành thủ hộ làng nhị dạ. Ý dù cả thanh âm trong gió quen quẩn. Cú dạ mạ ủ dù nắm chặt mới tinh hộ ngạch, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng đội, ủ chỉ hạ phan xạ dìn gẳng tại trong bóng tối hiện ra ánh sáng yếu, thì ủ gạ dìm bị ạ tiểu gẳng lặng lặng nhìn chăm chú phương xa. Chúng ta nhất định có thể trở thành truyền kỳ tiểu đội. U dù cười đến rực rỡ. Tựa như tam nhẫn như thế, tiếng nổ đột nhiên xé rách yên tĩnh, khẩn cấp tập hợp, nhị dạ làng đã đột phá quốc cảnh tuyến, hết thảy hạ nhẫn lập tức tiếp viện. Ảnh chụp từ trong tay nàng trượt xuống, chưa khô giáo bút tích bên trên, ba người thiếu niên dáng tươi cười bị giẫm nát dấu chân bao trùm. Tập 2, máu nhuộm ban đầu trận giữ vững cái phòng tuyến này, người thối lui chết. Y nụ rủ cả đội trưởng gào thét tại mưa tên bên trong vỡ vụn. U rụt ghé vào vũng bùn bên trong, nhìn xem cụ lại vào phía trước đồng bạn phía sau lưng. Cái kia buổi sáng còn tại nói muốn niệm mẹ nấu cơm Nam Hải, giờ phút này chính nắm lấy chính mình chạy ra ruột thuốc tiết. Huyễn thuật hà tòng giả chi thuật, kết ấn ngón tay đang run rẩy. Tên địch nhân thứ nhất đổ xuống lúc, ấm áp máu tươi tại trên mặt nàng. Làm được tốt. Uchiha Phan hào hỏa cầu chiếu sáng nửa đêm. Bên trái còn có ba cái. Khi Ugazimi bị ạ kiệu gẳng nổi lên gân xanh, cẩn thận. Dưới mặt đất, đùa nổ lấp lóe bên trong. Uju trông thấy đội trưởng dùng thân thể ngăn chặn đùa nổ. Sống sót, mang theo chó của ta. Chia năm sẻ bảy nhẫn khuyển vòng cổ lăn đến nàng bên chân, phía trên còn treo móc nửa khối không ăn xong binh lương hoàn. Đây là ý đủ rủ cả nhất tộc bạn tốt đưa cho hắn đồng bạn. Tập 3. Giết chóc luân hồi đây là lần thứ mấy đánh lén ban đêm. Dì bị băng vải thấm lấy máu. 32 ngày, tiểu đội đổi 4 tốt người. Lúc ban đầu 10 người, hiện tại chỉ còn 3 người bọn hắn. Uzu nhìn chằm chằm lửa trại, trong tay máy móc cọ sát lấy củ nải. Ngày mai muốn phục kích nhị dạ làng cắt đội tiếp tế. Uchiha Phan xạ dìn gẳng tại trong ngọn lửa chuyển động, tình báo nói đều là chữa bệnh nhị dạ. Sáng sớm sương mù bên trong, bọn hắn giống như ưu linh chạm vào doanh địa. Động thủ. Củ nải đâm vào cái cổ xúc cảm đã quen thuộc làm cho người khác buồn nôn. Thằng đến Uzu sốc lên lều vải, mẹ mặt mũi nhăn meo lão phụ nhân ôm hôn mê hải tử, túi chữa bệnh rơi là tả trên đất. Dì bị cùn lại len ken rơi xuống đất, bọn hắn là bình dân. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Uchiha Phan thanh em giống như ngâm động, có thể ủ rụt trông thấy trong mắt của hắn câu ngọc đang điên cuồng xoay tròn. Ngày ấy, nàng huyễn thuật lần thứ nhất mất khống chế, hết thảy địch nhân tại điên cuồng bên trong xé nát cổ họng của mình. Tập 5, sau cùng ánh sáng ngưng chiến đêm trước, hiếm thấy ánh trăng chiếu sáng chiến hào. Uchiha vuốt ve rúm gió giấy viết thư. Thân yêu mẹ, hôm nay lại mộng thấy ngài làm suốt bị rồ. Chiến tranh nhanh kết thúc, ta. Tiếng xé gió lên lúc, nàng bản năng kết ấn. Huyễn thuật kính tiên địa chuyển. Mũi tên thay đổi phương hướng, nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Nhưng thứ hai mũi tên đã xuyên thấu lá phổi của nàng. Khủ. Thực sự là xinh đẹp ánh trăng, bọt máu nhuộm đỏ giấy viết thư. Trong hoàng hốt, nàng trông thấy Uchiha Phan kéo lấy mù ánh mắt trên chiến trường điên cuồng tìm kiếm nàng, nghe thấy nơi xa truyền đến chiến tranh kết thúc reo hò. Hộ ngạch từ nàng cái trán trượt xuống, ánh trăng tại kim loại thượng chết bắn ra ôn nhu ánh sáng. Chương kết, bay xuống hoa anh đào ngày xuân cổ nỗ hạ, hoa anh đào như tuyết.
Cạ Cạ Xỉ đứng tại Úy Linh bia trước, đầu ngón tay dừng ở một cái tên xa lạ bên trên. "Uy, ngươi biết không?" Gai thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe nói đứa bé kia sau cùng huyết thuật, nhường cả chi địch quân trông thấy cố hương hoa anh đạo. Một mảnh cánh hoa rơi vào bia đá cụ giả mạ ủ rụt bốn chữ bên trên. Hắn trầm mặc một lát, vung xuống một chùm hoa dại. "Anh hùng." "A." Gió thổi qua, mộ bia không nói gì. Nơi xa, mới tốt nghiệp đám hạ nhẫn cười chạy qua. Bọn hắn hộ ngạch dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, tựa như vô số cái chưa từng thực hiện ngày mai. Cạ Cạ Xỉ khép lại cái bản, đầu ngón tay vướt ve ố vàng trăng giấy, hầu kết có chút nhấp nhô, nhưng thủy chung không có phun ra một chữ. Hắn chán ghét chiến tranh, thống hận đến trong xương thủy. Những cái kia khói lửa tràn ngập chiến trường, sớm đã hóa thành vô số cây gai nhọn vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Phụ thân răng trắng tại lời đồn đại bên trong bẻ gãy, ổ bị tô bị đá tảng nghiền nát nửa gương mặt tại trên vách đá dừng lại thành màu máu tàn ảnh, di lồng ngực xuyên tấu lấy tam vị trả cờ dạ u lam tia sáng. Hắn như bị vận mệnh nguyền rủa người nhặt rác, tại chiến hỏa trong phế tích từng mảnh chắp vá lấy vỡ vụn tuổi thơ. Có thể hắn trung quy là cổ nổ hạ ní dạ, là ăn hỏa quốc mễ lương lớn lên con sói cô độc, liền than khóc đều muốn ép thành trong cổ nhấp nô sấm rền. Có lẽ cái này kịch bản thật có thể trở thành dập tắt chiến hỏa đốm lửa nhỏ. Cạ Cạ Xỉ đem kịch bản đặt tại ngực, chuyển thân lúc tay áo lướt qua ngưỡng cửa mang theo nhỏ vụ gió. Khi dù cổ nhìn qua đạo kia gầy gò bóng lưng, đột nhiên thoáng nhìn một giọt bóng ánh trong bóng chiều vạch ra ngân hồ, rơi vào bản đá xanh khẽ hở. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, đến cùng vẫn còn con nít, một bản giả dối không có thật cố sự liền có thể đâm trúng tiến lệ. Sau đó nã mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng hỉ rủ cô mật đàm sớm đã bụi bẩm lắng xuống. Sau đó chương 32, cầm tù xiềng xích chương 32, cầm tù xiềng xích nã mỹ cạ dở mỹ nạ tổ tự nhiên sẽ ủng hộ hỉ rủ cô. Hồ cả ống tay áo hạ thủ bàn tay nắm đến trắng bệnh, lại vẫn đối với trên sổ sách thiếu hụt cắn răng gật đầu, làng trừ tất yếu chi tiêu bên ngoài, còn lại thu nhập toàn bộ đầu nhập sau cuộc chiến trợ cấp. Hắn nhớ tới bí linh bia trước chống ngập độc hành lao bình, nhớ tới chính mình thời niên thiếu tại chiến trường bệnh viện thấy qua, bị băng vải bọc thành động trẻ con lỗ chống ánh mắt. Phát triển trì trệ 3 năm lại như thế nào? Hắn nuốt ve hổ cả mũ rộng vành biên giới vết rách, kia là tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm bị vách đá vạch phá vết thương. Những cái kia tại sinh tử tuyến bên trên sờ soạn lần mò lao bình, muốn bất quá là người sống có thể thẳng tắp sống lưng, muốn là đêm lạnh bên trong có thể thêm một bầu cháo nóng ấm áp. Ngoài cửa sổ gió đêm đột nhiên nổi lên, vòng quanh vài miếng lá phong nhào vào trên sổ sách, đem tiền trợ cấp 3 chữ nhuộm thành màu máu. Thì dù cô ý định nhường những nhị dạ kia túi tiền phòng đến tràn đầy, kể từ đó các nhị dạ tự nhiên không biết đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. Dù sao ai có thể cam đoan chính mình không biết tuổi già sức yếu đâu? Cho nhà mình giải nghệ nhị dạ cấp cho phúc lợi, điều này thực là kiện thâm thụ đám người hoan nên sự tình. Cho dù là chuyên chú vào nhận thuật tu luyện nhị dạ, đối với cái này cũng là giơ hai tay tán thành. Nếu là lấy thời kỳ chiến quốc loại kia nhỏ hẹp nhị dạ tư duy đi ước đoán, vậy nhưng thật sự là muốn cùng làng cổ nổ Hà Nội bộ lục đục tự tuyệt tại người. Liên nói những cái kia thân thể có việc gì túi chống không giải nghệ nhị dạ đi, kỳ thật hỉ dù cổ đã sớm vì bọn họ an bài tốt kết cục, đó chính là cổ nổ hạ trường học cùng dạp chiếu phim. Cổ nổ hạ trường học từ không cần nhiều lời, cho dù là tại cái này hắc ám tàn nhận nhận giới, cũng là số lượng không nhiều có thể lấy tiên sinh tôn xưng người khác địa phương. Mà điện ảnh ngành người đâu, đối với mỗi một cái hợp cách nhân viên điệp báo mà nói, bọn hắn tất nhiên là diễn viên xuất sắc nhất. Cho dù là những cái kia trên chiến trường chém giết chiến đấu nị dạ, bọn hắn cũng là thần kinh bách chiến lao bình, đem địch nhân dụ vào cạm bẫy dụng kế mưu lừa gạt đối phương, đối bọn hắn đến nói sớm đã là chuyện thường ngày. Từ bọn hắn tới quay điện ảnh, cái kia chuyên nghiệp tính quả thực kéo căng, mỗi một chỗ chi tiết đều không thể bắt bẻ, căn bản tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Giải nghệ các nị dạ đã có tiền tài bản thân, lại rất có mặt mũi, tựa hồ cũng không có gì có thể phàn nàn. Dù sao năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu nhiều như vậy đồng bào, đều không thể sống sót. So với đã từng những cái kia thời gian khổ cực, bọn hắn bây giờ sinh hoạt không biết muốn dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Coi như thân thể rơi xuống tàn tật, cũng có hỉ dù cổ nghĩa thể kỹ thuật xuất thủ tương trợ, giúp bọn hắn khôi phục năng lực hành động. Chỉ bất quá cần tốn phí một bút tiền không nhỏ. Đúng lúc này, đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn ngồi ở một bên nhàn nhã thời điểm. Đột nhiên cửa loảng xoảng một tiếng bị ra sức đá văng ra, một cái phản nghịch thiếu niên trong miệng ngậm thuốc lá, nên ngang đi vào. Trong miệng còn la hét, "Uy, lao đầu tử, ngươi đến cùng còn muốn can thiệp ta tới khi nào?" Vừa nghĩ tới chính mình từng bị hơn 30 tên xạ dụ tổ bị nhất tộc tinh anh vây công, sau đó chật vật không chịu nổi bị kéo về làng cô nô hạ. Còn tại rùa hỉ cụ hệ mẹ trước mặt mũi mất hết, xạ dụ tổ bị ạ sủ mạ liền giận không chỗ phát tiết, trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt. Giờ phút này xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chính khoan thai đợi tại nhà mình trong sân. Phương này tiểu viện, trong mắt hắn tựa như mỹ thực hội tụ tiểu thiên đường. Hắn thích trí nằm tại hỉ dụ cổ tỉ mỉ chế tạo trên ghế xích đu, theo ghế đu thoáng một cái thoáng một cái, trong tay cái tẩu bay ra từng sợi khói xanh. Tầm mắt tan rã, suy nghĩ bay xa. Si ngốc nhìn qua trong hồ nước tự do tự tại tới lui con cá nhỏ, phảng phất lâm vào một trận chỉ thuộc về chính mình trầm tư. Cái này tiếng vang nháy mắt đem xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn từ ngẩn người trạng thái bên trong kéo lại. Hắn nhịn không được khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm nếu là ạ sủ mạ có thể giống như mì nạ tổ hoặc là xì xì như vậy hiểu chuyện liền là được. Bất quá tiểu tử này sức sống tràn đầy, cũng không tệ, dù sao cũng so cùng tuổi lúc cái kia cả ngày lọt vào tự bế trạng thái cả xì mạnh hơn nhiều. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn từ trước đến nay đối với trong thôn mỗi người đều quan tâm đầy đủ, trong đó một lần lọt vào tự bế cả cạ sĩ càng làm cho hắn cầm nát tâm. Vì viện trợ cả cạ sĩ đi ra khói mù,
hắn có thể nói nhọc lòng, đối với cả cạ sĩ quan tâm mức độ, thậm chí vượt qua đối với chính mình con ruột Tạ Sủ Mạ chú ý nói đến, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đối với chuyện này cũng có chút hồ đồ. Mắt thấy cả cạ sĩ tự bế, hắn lại trực tiếp đem cả cạ sĩ điều vào ám bộ, nghĩ đến nhường cả cạ sĩ tại bên cạnh mình có thể có dẫn dắt. Có thể hắn làm sao biết, ám bộ cái kia tràn ngập hắc ám cùng kiềm chế không khí, ngược lại nhường cả cạ sĩ tình huống càng thêm hỏng bét, trở nên càng thêm tự bế. Thời khắc mấu chốt, còn là Sạ Dụ Tổ Bi Hỉ Dụ Rèn đứng dậy. Hắn phi thường rõ ràng cả cạ sĩ cần chính là ấm áp, thế là đề nghị nhường cả cạ sĩ đi bảo hộ mang thai Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ. Đang thủ hộ Cở Tỳ Nạ thời gian bên trong, cả cạ sĩ có thể rõ ràng cảm thụ đến tân sinh mệnh đản sinh kỳ diệu, cảm nhận được mọi người đối với tân sinh mệnh chúc phúc. Chính là phần này ấm áp, nhường cả cạ sĩ tâm lý trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi đi ra tự bế khói mù. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cả cạ sĩ bạn tốt Mai Tổ Gai quân lấy hắn. Mai Tổ Gai nhếch miệng cười một tiếng, cái kia một cái răng trắng lớn, trực tiếp có thể đem đối diện ám bộ nhị dạ cười mộng, còn nhất định phải lôi kéo Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn khóc muốn đi vào ám bộ. Ám bộ nơi đó quá tối đen, căn bản không phải loại người này thích hợp tiến vào địa phương. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cùng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ, chính là cân nhắc đến điểm này mới cự tuyệt Mai Tổ Gai. Có thể Mai Tổ Gai cái tên này, đâu chịu tùy tiện bỏ qua. Mỗi ngày quấn lấy Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn không có cách, chỉ có thể đem ý nghĩ đặt ở giải quyết cả cạ sĩ tâm lý trạng thái bên trên. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn quan tâm như vậy cả cạ sĩ, một mặt là bởi vì cả cạ sĩ đúng là đáng làm chi tài, ngày sau tất thành đại khí. Một phương diện khác, cũng là bị Mai Tổ Gai quấn lấy không có cách nào. Bất quá đến cùng còn là bận tâm lấy Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn mặt mũi, ở trước mặt còn là đến hàn huyên vài câu. Khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, có thể cặp con mắt kia bên trong lại lộ ra bướng bỉnh cùng phản định. Đã lâu không gặp, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn cẩn thận quan sát chính mình cái này con trai thứ hai. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn nhìn qua trước mặt con trai, nhìn không được than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Về sau à, liền thành thành thật thật đi theo đại ca ngươi. Đi trước cám bộ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật tốt mài mài một cái ngươi cái kia vội vàng sao động tính tình. Bây giờ cái này cô nổ hàng ngày, sớm đã không phải là lúc trước bộ dáng, lại giống di vãng như thế mơ mơ hồ hồ qua loa cho xong chuyện không thể được. Chờ cái gì thời điểm tính cách mài xong đi hộ cả đại nhân bên kia học hỏi kinh nghiệm, nhận rõ thân phận của mình. Nhiều góp nhặt chút chính trị tư bản, miễn cho ngày sau mị nạ tổ chấp chính cải cách thời điểm, ngươi bị thế cục này cuốn đến đầu góc choáng váng." A Su Mạ vốn là nín đầy bụng tức giận, phía trước tại đỏ trước mặt ném đi mặt mũi, trong lòng chính nén giận. Giờ phút này lại nghe được phụ thân như vậy chuyện đương nhiên an bài nhân sinh của mình, cả người nháy mắt sù lông lên. "Phụ thân, ngươi đang nói gì đấy? Nhân sinh của ta, liền nên từ chính ta trưởng khống, các ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đến can thiệp ta?" Hắn mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác. Ngay tại A Su Mạ quay đầu muốn đi gấp thời khắc, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn hít sâu một cái thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói, yếu ớt nói ra, "Hỏa quốc bây giờ chỉ có thể có một thanh âm, cũng chỉ có thể có một cái quan phương tổ chức, đó chính là chúng ta Cổ Nộ Hạ." "Có ý tứ gì?" A Su Mạ đột nhiên quay đầu, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Từ hôm nay trở đi, thủ hộ nhẫn 12 sĩ liền không còn tồn tại. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn thanh âm yên lặng nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Kỳ thật hắn đã sớm trông coi hộ nhẫn 12 sĩ không vừa mắt, những người này không chỉ bôi nhọ hộ cả hình tượng, còn từng cùng con của mình có liên quan tới. Dĩ vãng vì làng hài hòa ổn định, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi. Nhưng hôm nay thế cục đã khác biệt, bị nạ tổ lên này, lại giải quyết loạn trong giặc ngoài lại tăng thêm Hỉ Dụ cổ tên kia ủng hộ. Vì làng, hắn Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn tất nhiên là không sợ hết thể hy sinh, vô luận là hy sinh chính mình, còn là hy sinh người khác. Người rốt cuộc là ý gì? A Su Mạ trừng lớn hai mắt, vội vàng truy vấn. "Lão đầu tử, ngươi cũng không thể lấy quyền nhiều tư a. Làm như thế, chắc chắn trêu đến đại danh sấm sét chấn nộ." Sạ Dụ Tổ Bị A Su Mạ vừa sợ vừa giận, trên trán nổi gân xanh. Hắn vốn cho là phụ thân là bởi vì chính mình lúc trước ngỗ nghịch, mới giận lây sang thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, đã lo lắng Cổ Nộ Hạ an nguy, lại sợ người nhà bị liên lụy, càng quải niệm lấy các đồng liêu vận mệnh. Đương nhiên hắn đối với các thôn dân cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng, chỉ là tại cái này phức tạp thế cục phía dưới, suy nghĩ của hắn như này rối xoắn xuýt. A Su Mạ dù tự nhận cũng không phải là am hiểu sâu chính trị quyền như người, nhưng dù sao tại Cổ Nộ Hạ mưa dầm thấm đất nhiều năm, đối với thế cục lợi hại quan hệ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là giờ phút này trong lòng tràn đầy phẫn uất, nhất thời khó mà làm rõ đầu mối. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, "Hỏa quốc bản đồ bên trên, có lẽ rất nhanh liền sẽ không còn có hỏa chi tự danh hiệu. Những cái kia vốn nên thanh tâm quả dục, tham thiền niệm Phật người xuất ra, đã lục căn không tịnh, vọng động đối niệm, vậy liền đưa bọn hắn đi gặp chân chính Phật tổ đi." Hắn dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia như có như không cười khổ, lời này cũng không phải ta nói, là Hỉ Dụ cổ cùng họ Dỗ Sĩ mà cái kia hai tên giá hỏa ngày bình thường nói chuyện phiếm lúc nói đến. Nói xong Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong thuốc nổi, tại góc bàn nhẹ nhàng đập đập, chấn động rất xuống bên trong khói bụi, lại thở dài một hơi. Tầm mắt một lần nữa rơi vào A Su Mạ trên thân, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc mà tàn khốc, "A Su Mạ, ngươi cũng nên lớn lên." Trong lòng của hắn rõ ràng, con trai mình cùng Hỏa Chi tự người thừa kế tương lai chỉ dị cùng ở giữa tình nghĩa. Liên như là năm đó mình cùng đạn rộ đám người như vậy, có thời niên thiếu thuần túy mà chân thành tha thiết ràng buộc. Bất quá cái này lại có thể như thế nào? Nếu như Cổ Nộ Hạ thật đi đến một bước kia, vì làng tương lai, vì có thể tại năm đại quốc rắc rối phức tạp trong cục thế chỗ hết tài năng. dẫn đầu Cổ Nộ Hạ đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai, những cái kia trở ngại làng tiến lên thế lực đều phải bị triệt để diệt trừ. Tại làng quật khởi hùng vĩ hành trình trước mặt bất kỳ cái gì cái ân tình cảm cùng ràng buộc đều lộ ra không có ý nghĩa, căn bản là không có cách ngăn cản làng bước chân tiến tới. Cùng nói nhường Ạ Sủ Ma ngày sau biết được sau tàn khốc chân tướng những thứ này lòng mang oán hận, chẳng bằng hiện tại liền nhường hắn tự tay đi làm chuyện này. Kể từ đó, tương lai cho dù hắn biết được chân tướng, cũng chỉ biết hận chính mình người phụ thân này thủ đoạn ngoan tuyệt. Nếu là oán hận Minato hoặc là Hiruko, sợ không phải bị hai gia hỏa này đùa chơi chết. Không sai, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đã quyết định, muốn đem thủ hộ nhẫn 12 sĩ từ thế gian này triệt để xóa đi, ít nhất là nhường tổ chức này không còn tồn tại. Kỳ thật, hồ cả cao tầng bên kia chưa chính thức hạ đạt xử trí mệnh lệnh. Dù sao Mỹ nạ tổ trước đó vài ngày còn ham sâu chiến tranh vũ bùn, nào có cái gì tinh lực đi an bài tâm phúc làm loại này công việc bẩn thỉu. Mà chân chính có thể chấp hành cái này nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn âm thầm trưởng không lực lượng, cũng chính là xạ dụ tổ bị nhất tộc tinh nhuệ ám bộ bộ đội. Đương nhiên xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng cũng rõ ràng, thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng không phải là người người đáng chết. Trong đó có ít người hoàn toàn có thể nhốt lại, chậm rãi cảm hóa, để bọn hắn vì Cổ Nộ Hạ sử dụng. Bên trong hỏa chi tự cũng không hoàn toàn là trưởng thành tam nhân, còn có không ít hồ đồ vô tri tiểu sa di. Nếu là từ ngoại nhân độc thủ, những hài tử này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó hỏa chi tự liền sẽ triệt để tuyệt hậu. Nhưng nếu là nhường xạ dụ tô bị nhất tộc người ra mặt, có lẽ còn có thể lưu lại một bộ phận người sống, lấy một loại phương thức khác kéo dài hỏa chi tự truyền thừa. Đây cũng là hắn người phụ thân này duy nhất có thể vì Ạ Sủ Mạ bảo vệ đồ vật. Ngươi nói cái gì? Ạ Sủ Mạ nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Hắn ẩn ẩn ý thức được, sự tình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ đến cái gọi là tự do, chỗ nào so ra mà vượt bằng hữu của mình, hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, chuyển thân liền hướng phía ngoài cửa chạy như điên. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn lại không chút hoang mang, chân bổn mở miệng, bắt hắn trở lại, tạm thời khóa tại khu nhà cũ bên trong. Lúc nào hắn chân chính nghĩ rõ ràng, lúc nào lại thả hắn ra. Vừa dứt lời, một thân ảnh như quỷ mị từ chỗ tối thoát ra. Sát theo đó, 50 tên thân mang áo đen khuôn mặt lạnh lùng ám bộ nhị dạ hiện thân, bọn hắn đều đối với xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn không mình hành lễ, thái độ cùng kính đến cực điểm. Sau đó bọn này nhị dạ cấp tốc hành động, hướng phía Ạ Sủ Mạ thoát đi phương hướng truy kích mà đi. Bọn hắn đều là xạ dụ tổ bí nhất tộc tinh anh thành viên. Xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn vị trí xạ dụ tổ bí nhất tộc, tại thời kỳ chiến quốc chính là uy danh hiển hách gia tộc quyền thế, càng là làng Cổ Nộ Hạ sáng lập nguyên lão cấp gia tộc. Phổ thông tộc nhân liền có viễn siêu thường nhân thực lực, tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, những thứ này tộc nhân có thể cấp tốc tập kết thành một nhánh sắc bén không thể đỡ tinh nhuệ bộ đội. Tuy nói bây giờ xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn đã từ nhiệm hổ cả vị trí, vô pháp trực tiếp chỉ huy ám bộ, nhưng xem như xạ dụ tô bị nhất tộc tộc trưởng, hắn điều hành bản tộc nhị dạ vẫn như cũ không chút phí sức. Lấy những thứ này tộc nhân thực lực, đối phó chỉ là một cái thực lực gần như chỉ ở trung nhẫn cấp độ ạ xù mạ, quả thực là dư xài. Cô nộ hạ xun xuê cành lá cần dưới ánh mặt trời tùy ý giãn ra, mà những cái kia giấu tại trong bóng tối căn mạch thì phải tại không thấy ánh mặt trời chỗ yên lặng tầm bổ. Đàn rộ à, người ta đi sự tình, dù thân ở khác biệt lập trường, nhưng khoảng cách lẫn nhau trong lòng chỗ cầu thủ hộ Cổ Nộ Hạ, phải chăng lại tới gần mấy phần đâu. Xa dù tổ bi hi dù rèn tầm mắt sâu xa, suy nghĩ bay xa. Hắn cùng đàn rộ, cả đời này đã là bản thân, lại như đối thủ, đối với đàn rộ phong cách hành sự, hắn không thể quen thuộc hơn được. Giờ phút này, tại cái nào đó bí ẩn giam giữ nơi, thì dù cô đang đứng tại nhà tù bên ngoài, lạnh lùng quan sát lấy người ở bên trong. Trong phòng giam, cầm tù nhị vị ủ gỉ tổ tay chân bị nặng nghề xiềng xích chăm chú trói buộc, áo quần rách nát không chịu nổi, đầu tóc rối bời tản mát ở đầu vai. Cả người tiểu tụy đến cực điểm, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất linh hồn đều bị rút ra. Tốt một bộ vỡ vụn người đẹp hình ảnh, chỉ là tại một giây sau. Chương 33, hết tử phun ra chương 33, hết tử phun ra nghe thấy tiếng bước chân, nhị vị ủ gỉ tổ liền đầu cũng không nhấc thoáng cái, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi hẻo lánh, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Thì dù cổ thanh âm tại trong phòng giam vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, còn không có suy nghĩ kỹ càng sao. Nhị vị ủ gỉ tổ trầm mặc như trước không nói, tựa như một tôn không có sinh khí pho tượng, đối với hỉ dù cổ không phản ứng chút nào. Sau đó nổ hạ dạ Jin mang theo hai nữ hài đi vào cái này âm ú ở bước nhà tù. Trong đó một nữ hài, có một đầu trói mắt màu vàng tóc hơi dài, nguyên bản chỉnh tề tóc cắt ngang trán thừa tố tháng chưa từng tu bổ, đã trở nên lộn xộn, rủ xuống tại trên trán. Nàng thân mang quần áo dù cũ nát lôi thôi, lại khó nén nó quanh thân tán phát lạnh lạnh khí chất, tựa như một đóa ở trong mưa gió bướng bình nở rộ ra bách hợp. Một cô bé khác, màu da sâu xa, màu xám bạc tóc dài như thác nước vải bố rủ xuống tại sau lưng. Ánh mắt của nàng rụt rè, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phảng phất một cái nai con bị hoảng sợ, tựa hồ mới vừa kinh lịch thế gian đáng sợ nhất ác mộng. Thì dù cổ không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ kéo ra nhà giam cửa lớn, sau đó giống như vứt bỏ vật, đem hai cái này nữ hài thô bạo đẩy tới nhà tù. Hệ Uki tổ đại nhân, cái kia mái tóc màu vàng nóng nữ hài Mabi vừa thấy được nhà tù trong nơi hẻo lánh Uki tổ, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng ngạc nhiên, nhút nhát đều. Nghe được bạn tốt kêu gọi, hệ đủ gỉ tô lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản lỗ chống cặp mắt vô thần bên trong, giờ phút này cuối cùng có một tia ánh sáng. Nàng tập trung nhìn vào, ngạc nhiên hô, Mạ Bì, Sáng Mũ Ải, là các ngươi. Mạ Bì kềm nén không được nữa nội tâm bị khuất, bước nhanh về phía trước, chăm chú ôm lấy Ugito, nước mắt tràn mi mà ra, khóc đến khàn cả giọng. đối với mấy cái này bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói, đoạn này bị bắt thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Trên chiến trường, các nàng bị địch nhân bắt sống, loại kia không biết sợ hãi như bóng với hình, thời khắc lo lắng cho mình lại bị tàn nhẫn sát hại, tinh thần sớm đã gần như sụp đổ bên dưới. Mã Bỉ bi thống cảm xúc, cũng lây nhiễm Sạ Mù cùng Ủ Kỳ Tổ. Sạ Mù ái mặc dù không có giống như Mã Bỉ như thế lên tiếng khóc lớn, nhưng hốc mắt cũng dần dần phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hệ Ủ Kỳ Tổ nhẹ nhàng vô vô Mã Bỉ lưng, ý đồ trấn an nàng kích động cảm xúc, sau đó lo lắng mà hỏi thăm, "Mã Bỉ, bọn hắn đối với ngươi làm cái gì sao?" Mã Bỉ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Ủ Kỳ Tổ, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại muốn nói lại thôi. Sạ Mù ở một bên cũng là yên lặng rơi lệ, không nói một lời. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, xem như địch quốc tù binh, nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn bức cung là thiếu không được. Mục đích của địch nhân chỉ có một cái, chính là từ các nàng trong miệng nảy ra có giá trị tình báo. Chỉ bất quá có hỉ dù cổ cái này sắc quỷ tại, sẽ không để cho những người khác đụng hai cái này người đẹp. Mạ Bị hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, chậm rãi nói ra, "Hệ Ủ Kỳ Tổ, bọn hắn còn bắt cha của ta." Mộ Lai đại thúc, hắn. Nói đến đây, Mạ Bị nước mắt lần nữa vỡ đê, khóc không thành tiếng. Hệ Ủ Kỳ Tổ trong lòng đống nhiên trầm xuống, nháy mắt rõ ràng hỉ dù cổ đem Sạ Mù cùng Mạ Bị đưa đến nơi đây dụng tâm hiểm ác. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, trợn mắt tròn xoe trừng mắt về phía hỉ dù cổ, trong mắt như muốn phun ra lửa, khàn giọng quát, "Ngươi tên xuất sinh này, coi như liều lên cái mạng này, ta cũng muốn giết ngươi." Nói xong nàng lại liều lĩnh hướng phía nhà tù lan can đánh tới, hai tay chết chết bắt lấy lan can, ý đồ xông ra cùng hỉ dù cổ liều mạng. Hỉ dù cổ lại thần sắc lạnh nhạt, khóe môi nết lên một tia như có như không cười lạnh, chậm rãi tới gần lan can. Hệ Ủ Kỳ Tổ thấy thế, đưa tay liền muốn đi bắt hắn, có thể một giây sau, nàng trên cổ đeo đặc thù vòng cổ đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt dòng điện. Cái kia dòng điện như vô số cây sắc bén kim thép, nháy mắt đâm vào thân thể của nàng, Hệ Ủ Kỳ Tổ toàn thân run lẩy bẩy, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ cuộn thành một đoàn. Ở dưới đột nhiên bắt đầu hết tử phun ra. Khi dù cậu ngồi xổm người xuống, cùng Hệ Ủ Kỳ Tổ cách lan can đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, chậm rãi nói ra, "Nhị vị Hệ Ủ Kỳ Tổ, ngươi cũng không muốn xem lấy bằng hữu của mình cứ như vậy chết ở trước mặt ngươi à? Điều kiện ta đã nói qua rất nhiều lần, chỉ cần đem khống chế vi thú trở thành hoàn mỹ dị nụ hữu dị kỳ phương pháp nói cho ta, ta cam đoan các nàng bình yên vô sự." Người xem như nhị vĩ gì nụ hữu thị kỳ, lại là làng mây đối với vi thú nghiên cứu rất sâu người trong nghề, nghĩ tất do đồng bọn của mình sẽ mở cửa đi. Bí mật này giấu ở Ủ Kỳ Tổ trong đầu, thì dù cổ không nỡ giết cái tên này, liền chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường Ủ Kỳ Tổ chính mình mở miệng. Có thể trước mắt các loại thủ đoạn đều dùng hết, người nhà đầu này, so ta tưởng tượng bên trong muốn kiên cường được nhiều, bất kể thế nào tra tấn, chính là không chịu nhả ra. Thì dù cổ đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Nhìn xem bởi vì thống khổ mà sắc mặt giữ tợn này Ủ Kỳ Tổ, tiếp tục nói ra, "Ba người các ngươi có thể đơn độc trò chuyện chút, một giờ sau ta biết lại tới." Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, là bảo trụ chính mình cùng bằng hữu tính mệnh, còn là tiếp tục trông coi bí mật kia, để các nàng vì ngươi chôn cùng. Dứt lời hắn chuyển thân rời đi, chỉ để lại một hồi tiếng cười âm lãnh tại trong phòng giam quân quẩn. Tại nổ hạ dạ Jin an bài xuống, Hệ Ủ Kỳ Tổ, Sạ Mù cùng Mạ Bị ba người bị mang đến thay đổi sạch sẽ y phục. Trên đường đi, Mạ Bị mặt mũi tràn đầy áy náy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ủ Kỳ Tổ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Hệ Ủ Kỳ Tổ đại nhân, đều tại ta, là ta liên lụy ngươi. Nếu như không phải chúng ta bị bắt, ngươi cũng sẽ không bị hỉ dù cổ cái này hỗn đản uy hiếp." "Được rồi, không trách ngươi." Hệ Ủ Kỳ Tổ thần sắc bình tĩnh nói ra. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng tự tiện hành động. Nếu như nàng lúc ấy có thể cùng giặc cả cùng ký nỡ bê đại nhân kể vai chiến đấu, trận chiến tranh này cổ nổ hạ chưa chắc sẽ thắng, bọn hắn cũng không đến nỗi gặp như vậy cực khổ. Tại nổ hạ dạ Jin dẫn đầu phía dưới, ba người đi vào một gian ở vào căn cứ hậu phương phòng nghỉ. Sau đó nổ hạ dạ Jin đưa qua một cái không trắng sách, nói ra, "Hỉ dù cổ đại nhân phân phó, ngài đem nghị viết đồ vật viết tại trong sách này là được." "Ta biết." Hệ Ủ Kỳ Tổ đáp lại nói. Về sau nổ hạ dạ Jin một mình rời khỏi phòng nghỉ, chỉ để lại ba người bọn họ. Thì dù cô tựa hồ cũng không lo lắng bọn hắn sẽ làm ra chuyện xuất cách gì. Lúc này bên trong phòng tuy không người trông giữ, nhưng bọn hắn đều đã nếm qua một chút đồ vật, mà lại trong cơ thể ngưng tụ không ra một tia trả cơ dạ. Bên trong phòng tự nhiên cài đặt giám sát thiết bị, thời khắc giám thị bọn hắn nhất cử nhất động. Đồng thời thêm tại ba người bọn họ trên người xiềng xích cũng bị giải trừ. Hệ Ủ Kỳ Tổ sở dĩ sống đến bây giờ, một mặt là bởi vì Hỉ Dụ Cổ vẫn chưa đối nàng tiến hành khắc nghiệt thẩm vấn, dù sao hắn một mực lo lắng Ủ Kỳ Tổ thật chết rồi. Một phương diện khác cũng là sợ nàng tinh thần sụp đổ, biến thành tên điên, vậy coi như phiền phức lớn, cái này kiêu ngạo ra hỏa Hỉ Dụ Cổ còn là rất ưa thích. Mạ Bị cùng Sạ Mù thẩm vấn kinh lịch, cùng Ủ Kỳ Tổ hình thành chênh lệch rõ ràng. Mạ Bị trước hết nhất tại tàn khốc thẩm vấn xuống sụp đổ, lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó Hỉ Dụ Cổ nhường Mạ Bị ra mặt thuyết phục Ủ Kỳ Tổ. Cái này khiến Mạ Bị trong lòng tràn đầy áy náy, Hỉ Dụ Cổ những cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, nhường nàng vừa nghĩ tới liền không rét mà run. Nàng nhịn không được ở trong lòng đặt câu hỏi, đây chính là rơi vào địch nhân tay sau kết quả bị thảm sao? Ba người các nàng nguyên bản đều là thanh xuân rào rạt thiếu nữ, có tương lai tốt đẹp, có thể trong nháy mắt lại thành tù nhân. Cái này chênh lệch cực lớn, để các nàng nội tâm thống khổ không chịu nổi, thực tế khó mà tiếp nhận. Hệ Ủ Kỳ Tổ ngồi tại trước bàn, tầm mắt rơi vào trước mặt giấy cùng trên ngòi bút, thật lâu không có động tác, phảng phất rơi vào trầm tư. Sạ Mù thì chậm rãi đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn trần nhà, trong ánh mắt lại lộ ra một tia lỗ trống. Mạ Bị không biết làm sao, một mình co giúp ở đối diện trên ghế salon, không rên một tiếng. Trong phòng nghỉ an tĩnh có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Ước chừng qua một giờ, cửa gian phòng một tiếng cọt kẹt đột nhiên kéo ra, thì dù cổ đi đến. Sự xuất hiện của hắn, nhường bên trong phòng nguyên bản liền không khí khẩn trương nháy mắt lại căng cứng mấy phần. Bất quá hỉ dù cổ cũng không để ý tới mã bị cùng xa mù ải, đi thẳng tới Ugito bên cạnh, cầm lấy nàng biết đồ vật tử tế suy nghĩ. Ánh vào hắn mi mắt đầu thứ nhất nội dung, chính là liên quan tới có thể cùng vĩ thú tiến hành câu thông. Hỉ dù cổ nhìn xem đầu này nội dung, trong đầu không tự chủ được hiện ra cùng cựu vĩ tương quan sự tình. Hắn phi thường rõ ràng muốn nhường cựu vĩ bé ngoan nghe lời, cơ hội là không thể nào sự tình. Hắn thấy, có thể cảm hóa vĩ thú, chỉ sợ cũng chỉ có Uzu mà kỳ nạ dù tổ, dù sao tiểu tử kia có đặc biệt nhân vật chính quần sáng cùng miệng độn năng lực. Mà hắn hỉ dù cổ nhưng không có loại này miệng pháo thần kỹ, dựa vào cái này đi thuyết phục vĩ thú, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nộ hạ dạ Jin kỳ thật cũng có một nhất định có thể tính trở thành hoàn mỹ dị nụ u dị kỳ. Phải biết, một cái hoàn mỹ dị nụ u dị kỳ đối với vị trí làng mà nói, ý nghĩa không gì sánh được to lớn. Tuy nói nhị vị ủ gỉ tổ chỗ điều khiển nhị vĩ mạ tạ tabi, tại vĩ thú bản thân thực lực bên trên có lẽ nhỏ yếu tại một chút cái khác vĩ thú. Nhưng chỉ cần trở thành hoàn mỹ dị nụ u dị kỳ, có khả năng phát huy ra thực lực, cùng bắt vĩ, hiểu vĩ dị nụ u dị kỳ so sánh cũng không biết kém bao nhiêu. Thì dù cô đem ánh mắt từ tài liệu trong tay bên trên rời, liếc nhìn một vòng trước mắt ba người. Ánh mắt của hắn tại mã bị cùng xà mù trên thân vội vàng lướt qua, cuối cùng dừng lại tại xà mù ấy trên thân, dừng lại thêm một giây. Trước mắt ba người, tuổi tác đều còn nhỏ, thân thể chưa hoàn toàn phát dục thành thục. Mã bị trên thân không có nguyên tắc bên trong loại kia tài trí ưu nhã khí chất, ngược lại cho người ta một loại mềm nu rụt rẻ cảm giác. Hệ u kỳ tổ thì có vẻ hơi điên điên cùng cùng. Ngược lại là xà mù ấy, cô bé này sắp thực xuất chúng, dáng người phát dục đến cực kỳ nóng bỏng. Thì dù cậu nguyên bản căn phòng đều sắp bị những cô bé này nổi vào. Thì dù cậu nhìn về phía ba người, chậm rãi nói ra, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Chỉ cần các ngươi biểu hiện được tốt, cũng không phải là không có sống sót cơ hội. Đến nỗi trở lại làng mây, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đem nhà mình vĩ thu phương pháp khống chế trực tiếp nói cho cổ nỗ hạ, đây không thể nghi ngờ là tại bán làng. Đến một bước này, các ngươi cảm thấy trở lại làng mây sau, còn sẽ có người dung hạ được các ngươi sao? Thật tốt, đi theo ta liền tốt. Ba người nghe vậy, đều trầm mặc không nói. Trong lòng các nàng rõ ràng, chính mình bây giờ tình cảnh hết sức khó xử, đã ấn hỉ dụ cổ nói làm, đó chính là phản bội làng. Sau đó hỉ dụ cổ đem ba người mang đi, an trí đến trụ sở của mình. Lần này hắn không có tiếp tục đưa các nàng nhốt lại, chỉ là cho các nàng đeo lên từ hỉ dù cổ thiết kế ra được đặc thù con chó dây chuyền, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác trực tiếp hạn chế các nàng hành động đồ vật. Mà lại hỉ dù cổ cho các nàng ba người an bài ẩm thực, đều là hắn bên này có khả năng cung cấp đỉnh cấp phối trí. Tại hỉ dù cổ trong quan niệm, có giá trị người tự nhiên nên hưởng thụ thượng thừa nhất đãi ngộ. Ba người này trước đây tại làng mây, chưa từng thể nghiệm qua như vậy xa hoa hậu đãi sinh hoạt. Trong lúc các nàng lần thứ nhất nếm đến gà rán phối hợp có cả có lạ ướp lạnh lúc, ánh mắt nháy mắt cách ra ngạc nhiên tia sáng. Đương nhiên đây hết thảy đều là tại hỉ dù cổ không ở tại chỗ dưới tình huống phát sinh. Dù sao các nàng đã quá lâu không có ăn thật ngon qua một bữa cơm no, mà bị thực tế kìm nén không được, dẫn đầu đưa tay cầm lấy một khối gà rán cắn một cái. Hệ u kỳ tổ thấy thế, nhịn không được nhíu mày nói ra, ngươi không sợ trong này bị hạ độc sao? Hỉ dù cổ nếu thật muốn lấy chúng ta tính mệnh, dễ dàng, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm dày vò. Đoán chừng là cổ nổ hạ cái kia đại sắc quỷ vừa ý chúng ta. Samu ái lại một mặt mỏi mệt lại nghiêm túc nói ra, ta thật sự là đói đến ngực dán đến lưng, bị bắt được nơi này sau. Những cái kia ám bộ nhị dạ làm sao thiện đãi chúng ta những thứ này địch quốc người. Đối đãi tù binh cho dù là nữ hài tử, bọn hắn chính là lo liệu lấy không chết đói là được nguyên tắc, trực tiếp hướng trong miệng nhét một viên binh lương hoàn. Vật kia hương vị, thực tế nhường người khó mà chịu được. Đến nỗi Ugito, bị hỉ dụ cổ cha tấn vài ngày cũng là đói ngực dán đến lưng. Cuối cùng, ba nữ hài đều cực đói, rốt cuộc không để ý tới cái gì hình tượng và thận trọng, từng ngụm ăn tinh mỹ gà rán, khoai tây chiên, còn được ngực mánh rót lấy có cả có lạ ướp lạnh. An, mạ bị đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Nàng nhớ tới trong thôn những cái kia phải tốt bằng hưu, còn có đến nay vẫn bị giam ở trong lao chịu khổ phụ thân. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình đời này sợ là không còn có cơ hội trở lại làng mây. Khóc cái gì khóc? Hệ Ugito căm tức quát. Mạ bị tiếng khóc nhường nàng bực bội không thôi, nguyên bản nàng liền bởi vì chính mình lúc trước thỏa hiệp mà lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc ấy mạ bị đau khổ cầu khẩn nàng, nói nếu nàng không đáp ứng, thì dù cô liền biết hành hạ chết phụ thân của nàng. Theo Ugito, mạ bị phụ thân bất quá là cái người tầm thường, chẳng lẽ liền chết giác nộ đều không có sao? Nàng thậm chí cảm thấy đến, coi như hắn là cô nổ hạ đi ra, thì dù cổ cũng chưa chắc sẽ cho hắn sống sót cơ hội. Nhưng cuối cùng, mạ bị cái kia cầu khẩn bộ dáng vẫn là để nàng mềm lòng. Hệ u kỳ tổ trong lòng đối với cô nổ hạ nhị dạ căm hận tới cực điểm, nhất là cái kia hỉ dù cổ, nàng hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh ngàn đao bầm thây. Nhưng nàng rõ ràng, bây giờ không phải là hành sự lỗ mãng thời điểm, nàng ý định trước cần nhất lại, tùy thời tìm kiếm cơ hội báo thù. Hệ u kỳ tổ quan sát lấy trước mắt chỗ này cực lớn chống trải căn phòng, trừ mấy người các nàng, còn có một cái đến từ làng cắt hạ cụ dạ. Hạ cụ dạ bên này. Bởi vì hỉ dụ cổ mỗi ngày cung cấp ăn ngủ điều kiện cực dai, lại tăng thêm hắn đồ đệ mạ kỳ dốc lòng chăm sóc, nàng cái này làm sư phụ ở đây cũng là ăn ngon uống ngon. Mà lại có đồng hương người có thể nói một chút, trạng thái tinh thần của nàng đã khá nhiều. Nhét đầy cái bao từ sau, hệ ủ kỳ tô liền cùng hạ cụ dạ hàn huyên, chủ đề tự nhiên quấn không ra cô nổ hạ cùng làng mây. Một bên khác, Nami Kazer Minato trong văn phòng. Gần nhất gì dễ ra thế nào? Hỉ dụ cổ tùy ý hỏi. Dì Dì Dạ lão sư đã tiếp vào tin tức, trở về Cổ Nổ Hạ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ nói ra. Vậy bây giờ làng mưa tình huống thế nào rồi? Thì dù cổ sau đó hỏi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ hết sức quen thuộc cầm lấy bản bút ký, từ cái nào đó cặp văn kiện bên trong rút ra một chút ảnh chụp. Trong tấm ảnh, có không ít là bay chụp làng mưa cảnh tượng, cứ việc tia sáng không rõ ràng lắm, nhưng làng mưa đại khái hình dáng đã có thể nhìn một cái không sót gì. Những hình này hiển nhiên là Dì Dì Dạ chạy đến bên kia quay chụp. Làng mưa dù lâu dài mưa dầm liên miên, bất quá tại Nạ Gạ Tổ chính thức tiếp quản về sau, cũng không phải là thời khắc đều trời đang mưa, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện một lát trời nắng. Cổ Nộ Hạ bên này nhờ vào Hỉ Dụ Cổ tiết lộ ra ngoài một chút kỹ thuật, gián điệp tình báo trình độ có vẻ lấy tăng lên. Bây giờ HD Pixel Địa Hỉ Mòn Camera phối hợp mini máy bay không người lái ứng dụng, Cổ Nộ Hạ nhân viên tình báo sớm đã xe nhẹ đường quen. Cần nói rõ chính là, những thứ này kỹ thuật cũng không phải là Hỉ Dụ Cổ tận lực truyền thụ, mà là Hỉ Dụ Cổ hy vọng Cổ Nộ Hạ có thể bằng vào tự thân lực lượng bắn ra khoa học kỹ thuật tia lửa, đẩy động làng hướng hiện đại hóa rào bước tiến lên. Cho nên những thiết bị này cùng kỹ thuật đều là làng Cổ Nộ Hạ tự chủ nghiên cứu thành quả, cũng không phải là xuất từ Hỉ Dụ Cổ tay. Thì dù cổ chỗ tiết lộ tri thức, giống như một cái chìa khóa, vì rất nhiều nhân viên nghiên cứu kéo ra mạch suy nghĩ, viện trợ bọn hắn đột phá vốn có kỹ thuật bình cảnh, từ đó tự chủ nghiên cứu ra những thiết bị này. Đối với những nhân viên nghiên cứu này đến nói, những thứ này kỹ thuật nguyên bản liền kém như vậy một chút linh cảm, mà hì dù cổ cung cấp tri thức vừa lúc bổ sung cái này một lỗ hổng, để bọn hắn rất nhanh liền nghiên cứu phát minh thành công. Phải biết, ngay tại ở kiếp trước Mỹ Nạ Tổ ban quay chụp tốt nghiệp chụp thời điểm, dùng còn là Cổ Nổ Hạ kiểu cũ máy ảnh, cọ rửa cuộn phim đến chậm rãi chờ đợi, ảnh chụp mới có thể hiện hiện ra. Nhưng hôm nay, thời đại đã khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Tại nguyên tắc bên trong kịch bản, mười mấy năm sau xịp đèn bên trong, thì dù cổ thủ hạ mấy cái kia nhà khoa học chỗ tiến hành thí nghiệm, đã sơ hiện thiết bị điện tử hình thức ban đầu. Mà tới bộ rủ tổ chuyện thời kỳ, hạ tặc cả cả sĩ đảm nhiệm hộ cả về sau, làng Cổ Nổ Hạ mới chính thức bắt đầu đại quy mô xuất hiện laptop chờ nhanh gọn kỹ thuật điện tử. Bây giờ bởi vì hỉ dù cổ nguyên nhân, những thứ này kỹ thuật điện tử đã ở trong thôn phổ cập ra. Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nghe nói trong thôn nhân viên nghiên cứu đem hỉ dù cổ tiêu chuẩn. Liên hắn khi còn bé nói một chút nhìn như ngu xuẩn ngôn luận, cũng bị bỏ hoang phương án, đều bị lấy ra nghiên cứu toàn bộ. Gần nhất còn nghe nói, khi dù cô đưa ra phát xạ hỏa tiễn tại trong vũ trụ sắp đặt một viên thuộc về Cổ Nổ Hạ vệ tinh, dùng cái này thăm dò không biết vũ trụ tư tưởng. Gia tộc Cụ Chỉ Hạ bên trong một chút chủ ưu ý bị ủ thiếu niên, tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ngầm đồng ý phía dưới, vụ trộm nhìn hỉ dù cổ cho Cụ Chỉ Hạ ít triệt phổ cập khoa học tài liệu giảng dạy sau. Vậy mà tại toàn thôn la hét muốn chinh phục biển sao, trở thành chân chính chinh phục vũ trụ người. Khi dù cô ngồi trên đế, không nhịn được cảm thán chính mình bây giờ với cái thế giới này lực ảnh hưởng lại to lớn như thế. Chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia tư bản bắt đầu vô tự quyết trường, tùy ý áp bách Cổ Nổ Hạ bình dân, hắn lại không nhịn được nhíu mày. Ai? Chương 34, chú nạ cửa suối nước nóng chiến tranh chương 34, chú nạ cửa suối nước nóng chiến tranh bất quá hỉ dù cổ rất mau đem nộ khí đè ép xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ Cổ Nổ Hạ đang đứng ở phát triển không ngừng giai đoạn phát triển, thế hệ này nghèo khổ người có lẽ sẽ đối với hiện trạng mang ơn. Cho dù chịu đến một chút nghiền ép, cũng biết lựa chọn yên lặng chịu đựng. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn liệu định đợi đến đời kế tiếp người trưởng thành, bọn hắn từ nhỏ sống ở tương đối hậu đãi hoàn cảnh bên trong. Tại tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, tất nhiên không biết thỏa mãn với cả ngày giống như máy móc một dạng thời gian dài xử lý đơn điệu nhảm chán làm việc. Đợi cho lúc này, trong lòng mình miêu tả ủ tổ đi ạ, mới có khả năng thực hiện. Những cái kia lòng mang thiện lương bị hắc ám lôi cuốn nhận giới bình dân, sớm đã tại trọng áp phía dưới tinh thần bề bài. Bây giờ chỉ cần bố thí một chút bé nhỏ chỗ tốt, bọn hắn liền đã mừng rỡ như điên, hoàn toàn không có rồi lý trí. Bất quá đại tân sinh đám trẻ con tuyệt không phải như thế. Bọn hắn không biết ca nguyện mỗi ngày 12 giờ không ngừng nghỉ đất là Cổ Nổ Hạ kính dâng hết thảy. Đến lúc đó, chính là hỉ dụ cổ chân chính đi hướng trước đại lục. Chỉ có đầy đủ giúp đỡ chính mình lý niệm người, mới có thể đem bình quyền tư tưởng gieo rắc đến mỗi người, đầy đủ kích phát ra mỗi người tiềm năng. Ngày sau coi là mình đạp lên chinh phục thế giới khác hành trình, cũng sẽ đem ủ tổ tỷ ạ lý niệm truyền ra ngoài. Đến lúc đó, không người sẽ phải gánh chịu áp bách, người người áo cơm không lo, đều có thể tự do theo đuổi mộng tưởng, sẽ không bị phòng vay xe vay trói buộc một đời. Cũng sẽ không còn có chiến tranh khói mù bao phủ, thế gian một mảnh tường hòa. Mà lúc này Tất Lưu Hồ cả ngày đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nghe nhân viên tình báo nói, làng mưa tạm thời bị hạn rổ không chế, hiện tại đã sớm biến chất, cho nên làm việc cực kỳ thận trọng. Hắn vì chính mình phân phối 24 giờ thay phiên hộ vệ, ngày bình thường luôn luôn có giúp ở bên trong phòng của mình, cực ít đi ra ngoài. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói lúc, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tốt xấu là đã từng quát tháo phong vân nhân giới lao tiền bối, năm đó lấy bán thần tên uy trấn tứ quốc, cỡ nào phong quang. Nhưng hôm nay, sao liền rơi vào tình cảnh như vậy? Làm việc sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có năm đó khí phách cùng cách cục, phản phất bị năm tháng làm hao mòn đến chỉ còn lại một bộ mục nát thể xác. Hàn Dỗ lại còn sống. Thì dù cổ suy tư một lát, vẫn chưa nhiều lời. Hắn một mực chuyên chú vào mưu đồ như thế nào hiệp trợ Mị Nạ Tổ thu phục Akatsuki, chính mình tự mình cũng tại nghiên cứu tư duy điều khiển chi thuật, lại xem nhẹ Hàn Dỗ mấu chốt này nhân tố. Nguyên bản hắn kế hoạch đơn giản trưởng khống Akatsuki, tiến tới cầm xuống vũ quốc phía sau màn thế lực, đảo loạn nhận giới thế cục. Nhưng có Hàn Dỗ tại đó, quốc gia khác thế cục xử lý liền khó giải quyết nhiều. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn cùng Akatsuki hợp tác, trước diện trừ Hàn Dỗ, lại trưởng khống nhị dạ làng mưa nước. Thì dù cô có chút chần chờ nói, dù sao Akatsuki nạ gạ tổ cha mẹ đều bị Cổ Nổ Hạ làm hại, thêm nữa Đản Dỗ cùng Hàn Dỗ cấu kết, chủ tính tiêu diệt Dạ Hỉ Cổ, còn hại chết Dạ Cát Sủ Kỳ rất nhiều đời thứ nhất thành viên. Cái này khiến Nạ Gạ Tổ đối với Cổ Nộ Hạ cửu hận, không thua kém một chút nào đối với Hàn Dỗ oán hận. Nếu không thì Nạ Gạ Tổ cũng không biết không ngại tiêu hao tự thân tuổi thọ, đối với Cổ Nộ Hạ thi triển cái kia uy lực kinh người siêu xỉn Dạ Kèn Sẩy, Newton nhường Cổ Nộ Hạ cũng nếm thử hắn chỗ kinh lịch thống khổ. Dĩ Dĩ Dạ có lẽ là Ạ Cát Sủ Kỳ sau cùng biến số, dù sao Cổ Nạn đối với mình đến cũng vô địch ý, nhưng Nạ Gạ Tổ tại bản thân Dạ Hỉ Cổ sau khi chết đã hắc hóa, cho dù Dĩ Dĩ Dạ hiện thân lần nữa, chỉ cần trở ngại hắn đường báo thù, cũng tất nhiên sẽ bị hắn coi là tử địch. Nghĩ tới những thứ này, thì dù cô không nhịn được nhức đầu. Nếu là trực tiếp đem đạn rồ lao ra hỏa này đưa cho Ạ Cát Sủ Kỳ làm lễ vật, đoán chừng Cổ Nộ Hạ sĩ khí tạo thành trầm trọng đả kích. Thì dù cô ý nghĩ này tự nhiên không có khả năng thực hiện. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cười nói ra, nhường Dĩ Dĩ Dạ lao sư đi thuyết phục bọn hắn có cơ hội không? Bất quá Hỉ Dụ Cổ lại lắc đầu nói ra, đây không có khả năng. Nếu vô pháp đánh bại Nạ Gạ Tổ, không cùng ngang nhau thực lực, cũng không cùng Ạ Cát Sủ Kỳ cùng chung chí hướng lý niệm, bọn hắn không biết bởi vì vài câu ngôn từ liền dao động. Cho nên ta cũng không nhìn kỹ có thể cùng Ạ Cát Sủ Kỳ hòa bình hiệp đàm. Nếu như thời gian có thể đổ về đến năm đó, lúc đó ngây thơ hồ đồ Ạ Cát Sủ Kỳ, có lẽ thực sự có người có thể bằng vào một phen ngôn từ thuyết phục Nạ Gạ Tổ, tiến tới đem toàn bộ Ạ Cát Sủ Kỳ thu nhập dưới trướng. Nhưng hôm nay Nạ Gạ Tổ, tính tình sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn tự khoe là thần, thân là Ạ Cát Sủ Kỳ Nạ Gạ Tổ. Như thế nào lại nghe vào lắng Cổ Nộ Hạ đôi câu vài lời. Nói cách khác, lần này như nghĩ đối với Ạ Cát Sủ Kỳ có hành động, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ làng mưa muốn tại rất ngắn thời gian bên trong, diệt trừ cùng vũ quốc cao tầng, đánh bại lấy Nạ Gạ Tổ cầm đầu Ạ Cát Sủ Kỳ. Mà lại hành động nhất định phải che giấu, động tĩnh không thể quá lớn, muốn lặng yên không một tiếng động đặt thành mục đích, để tránh gây nên cái khác đại quốc cảnh giác. Thì dù cổ càng suy nghĩ càng cảm thấy đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Khoảng thời gian này, hai chân tàn tật Nạ Gạ Tổ bị Obito mang về. Nó trong cơ thể gìn nệ gặm cái khắc năng lực cũng bị từng bước khai phá đi ra. Lúc này Nagato không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời khắc. Thú hồ bây giờ Ạ Cát Sủ Kỳ cũng không phải năm đó trong truyền thuyết như vậy toàn bộ ngôi sao đội hình, trừ Nagato cùng cô nạn, cơ hồ không bỏ ra nổi bao nhiêu ra dáng chiến lực, là dễ dàng nhất bị công phá thời kỳ. Từ một loại nào đó mức độ đến nói, còn phải cảm ơn hẳn rồ, lúc trước trực tiếp phế bỏ Nagato hai chân, ngoại đạo ma tượng cũng ép khô Dạ Hỉ Cổ tinh lực. Nếu không thì Cổ Nộ Hạ là hợp nhất Ạ Cát Sủ Kỳ, còn là Ạ Cát Sủ Kỳ phản sát Cổ Nộ Hạ, thật đúng là khó mà nói. Tuy nói bây giờ Hỉ Dụ Cổ cũng không e ngại Nagato, nhưng muốn bắt lấy hắn cũng không phải chuyện dễ. Đầy trạng thái Nagato, thực lực viễn siêu cái gọi là bèn lục đạo. Hắn không chỉ có là siêu việt hổ cả đệ tam toàn bộ thuộc tính nhận thuật pháo đài, còn có được tộc cụ dù mạ kỳ cái kia khổng lồ sinh mệnh lực cùng cảm giác siêu cường năng lực, càng có thể tự do vận dụng gìn nệ gẳng lực lượng. Trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ chuyên môn một ít năng lực đặc thù bên ngoài, còn lại năng lực phương diện, Nagato cơ hồ có thể xưng đỉnh tiêm. Coi như mạnh như đời thứ nhất Hashirama, tại hoàn toàn trạng thái Nagato trước mặt, cũng chưa chắc có thể đánh được. Bất quá ngay sau đó vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ, như thế nào lặng yên không một tiếng động giải quyết Ạ Cát Sủ Kỳ cùng Obito, đồng thời còn muốn tạo nên hết thể như thường giả tượng. Nếu không thì vô cùng có khả năng dẫn phát cái khác bốn đại nhận thôn liên hợp vây công, vậy coi như được không bù mất. Trước mắt Black Jet cái phiền toái này người thực nhường Hỉ Dụ Cổ nhức đầu không thôi. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đối mặt hắn, cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Black Jet làm việc quỷ quyệt không chừng, Cổ Nộ Hạ bên này còn bị hắn âm thầm tính toán, cái này phiền phức thật sự là theo nhau mà tới, làm cho người phiền phức vô cùng. Thì dù cô lắc đầu bất đắc dĩ, loại cục diện này, cho dù là hắn, cũng không phải không gì làm không được, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Bất quá, gần nhất thì dù cô ngược lại là làm một chút bố cục. Thông qua tận lực thao túng dân ý, tại cái khác mấy đại quốc địa khu tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo. Một phương diện nhường quần chúng đối với vị trí quốc gia ngày càng bất mãn, một phương diện khác lại để cho bọn hắn đối với hỏa quốc sinh lòng hướng tới, cảm thấy hỏa quốc mặt trăng tựa hồ càng tròn không khí phảng phất đều càng thêm thơm ngọt. Thì dù cô đời trước nhìn qua những cái kia tuyên truyền văn chương có thể xưng loại này thủ đoạn người nổi bật, hắn liền đem những cái kia văn chương đều chép lại, phân phát cho thủ hạ. Có chút ngôn luận, liền Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ nhìn đều bật cười, thực tế là quá mức khoa trương không hợp thói thường. Tỷ như Cổ Nộ Hạ buồn cầu thủy đô là ngọn, nhà vệ sinh nước có thể trực tiếp uống, Cổ Nộ Hạ thiếu niên 18 tuổi liền bị đuổi ra khỏi nhà, độc lập sinh hoạt. Cổ Nộ Hạ rồi nhặng có thể hút mật, Cổ Nộ Hạ khoa học kỹ thuật phát đạt, tùy tiện một hạng kỹ thuật liền có thể nghiền ép nhận giới mấy chục năm các loại. Những thứ này cho cười chỉ có thể nói là thật ngu xuẩn. Bởi vì trong hiện thực tồn tại rất nhiều suy tính nhân tố, mà lại Cổ Nộ Hạ nhân viên điệp báo năng lực cao thấp không đều, kém xa trong truyền thuyết như vậy thần thông quảng đại, trước mắt chưa tìm tới Ạ Cát Sủ Kỳ vị trí cụ thể. Thì dù cổ chỉ có thể kềm chế chính mình viên kia sao động không an lòng. Hắn dù 10 phần khát vọng nghiên cứu gìn nệ gẳng của Nagato, nhưng khổ vì không có thích hợp biện pháp, chỉ có thể trước hoàn thành một chút những nhiệm vụ khác. Tỷ như suy tư ứng đối ra sao Hỏa Quốc đại danh mang tới đủ loại vấn đề, đẩy tới Hỏa Quốc kiến thiết, mời chào nghiên cứu khoa học nhân tài. Tại Cổ Nộ Hạ thành lập chuyên thuộc về Cổ Nộ Hạ ngân hàng, trên chân tài chính hệ thống. Tại bên trong Hỏa Quốc bộ phổ biến điện tử thanh toán ngành nghề các loại, thì dù cô trong tay công việc bể bộn. Tại nhân giới, ngân hàng vốn là tồn tại, dì dẻ dạ có tương ứng sổ tiết kiệm, đến nỗi những ngân hàng này là từ quý tộc, thương nhân, còn là thế lực khác xây dựng, liền không thể biết được. Cô Nộ Hạ tại chiến tranh bồi thường cùng Hỉ Dụ Cổ sáng tạo tài phú duy trì dưới, không ngừng phát triển lớn mạnh, bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trình thể chiếm diện tích trên diện rộng quyết trương, đi qua khẩn cấp xây dựng thêm sau, Cổ Nộ Hạ đã trở thành một tòa giao thông mạng lưới phát đạt, nhà cao tầng san sát, cơ sở công trình hoàn mỹ, điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp thịnh vượng loại cực lớn thành phố. Ngay tại Hỉ Dụ Cổ không ngừng đầu nhập nghiên cứu phát minh làm việc thời điểm, một vị khách không mời mà đến thăm, người này chính là làng đá Kitsuchiya. Bây giờ Kitsuchiya, bên ngoài nhìn qua vẫn là cái trung thực người trung niên, nhưng trên thực tế hắn đã là làng đá người nói chuyện một trong. Chỉ bất quá, hắn lời này sự tình người nên được có chút bất ức, dù sao làng đá chân chính định đoạt, là thân là đời trước sủ chỉ cả lại đến nay khỏe mạnh Ổ Ngộ Kỳ. Nếu là Ổ Ngộ Kỳ có chuyện bất chắc, có trời mới biết làng đá biết loạn thành hình dáng gì. Dù vậy, Kitsuchiya thừa nhận áp lực vẫn như cũ cực lớn. Vì duy trì làng đá chi tiêu, cho dù thân là trong thôn nhân vật trọng yếu, hắn cũng không thể không thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng may bây giờ các nước đều đã ngưng chiến, không cần lại hao phí lượng lớn tinh lực cảnh giác địch quốc. Vậy mà mặc dù như thế, Kitsuchiya cũng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại trước đây không lâu, thì dù cô lại phái Tâm Phúc mang theo hợp đồng tìm tới cửa, đưa ra muốn cùng Kitsuchiya cùng nhau tổ kiến công ty. Phải biết, làng đá phía trước tại cùng Cổ Nộ Hạ giao phong bên trong bị thiệt lớn, bị đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Mới đầu Kitsuchiya còn tưởng rằng đây là Cổ Nộ Hạ đùa nghịch mới mánh khỏe, nhưng cùng thổ quốc cao tầng câu thông xác nhận sau, hắn phát hiện đây cũng không phải là âm mưu, mà là xác thực. Như hợp tác là thật, đôi kia song phương mà nói đúng là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Cổ Nộ Hạ hậu cần công ty ý định tại toàn bộ nhận giới khai triển vật tư lưu thông nghiệp vụ. Kể từ đó, thổ quốc các loại đặc sản liền có thể tiêu hướng nhận giới các nơi. Dĩ vãng bởi vì hậu cần không xuống sẻ, thổ quốc rất nhiều lương thực nát trong đất, không ít đặc sắc hoa quả cũng bởi vì khó mà bảo tồn mà nát trên tảng cây, thực tế đáng tiếc. Đáng nhắc tới chính là, Kitsuchiya con gái năm nay mới 1 năm. Kitsuchiya trong lòng rõ ràng, chính mình tướng mạo thường thường, thực tế không dám đối với con gái tương lai bộ dáng ôm quá lớn kỳ vọng. Bất quá nghĩ dạ làng cắt tiểu gia hỏa kia tuổi còn nhỏ liền đã có thể nhìn ra là cái người đẹp phôi thai, chắc là vào hỉ dụ cô mắt, mới có thể nhường hắn chủ động ném ra ngoài hợp tác với nghĩ dạ làng cắt cành ô liu. Kitsuchiya tuổi hầu nghĩ không ra hỉ dụ cổ cử động lần này nguyên do, liền vội vàng nghe ngóng hỉ dụ cổ ý nghĩ. Sau đó hắn lập tức lên đường tới trước. Đến nơi này hỉ dụ cổ mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai nghĩ dạ làng đã cùng nghĩ dạ làng mây phía trước không tìm đến Cổ Nộ Hạ phiền phức, là bởi vì tất cả đều bận rộn kiếm tiền đâu. Nghĩ dạ làng đã cùng nghĩ dạ làng mây tình huống cùng Cổ Nộ Hạ hoàn toàn khác biệt. Đối với Cổ Nộ Hạ mà nói, chiến tranh vừa kết thúc, ngày tốt lành liền theo nhau mà tới. Xem như chiến thắng nước, Cổ Nộ Hạ thu hoạch được chiến tranh bồi thường. Hỉ dụ cổ tự nhiên không nhìn chúng điểm ấy chiến tranh bồi thường, nhưng đối với Cổ Nộ Hạ trung hạ tầng quần chúng đến nói, khoản này mức không nhỏ chiến tranh bồi thường đủ để cho bọn hắn buông xuống rất nhiều lo lắng. Đối với một cái kinh tế thể mà nói, nhiều khi lo lắng cũng không phải là không có tiền, mà là quần chúng không muốn tiêu phí, sợ hại ăn bữa hôm lo bữa mai. Chỉ cần quần chúng nguyện ý dùng tiền, có nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Cổ Nộ Hạ tại không cần gánh nặng chiến tranh kinh phí dưới tình huống, kinh tế rất nhanh lái vào đường cao tốc. Lại tăng thêm hỉ dụ cổ tại thương nghiệp lĩnh vực kéo dài đầu nhập cùng đầy động, một diệp kinh tế thậm chí đã siêu việt đời thứ nhất hồ cả thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Bất quá nghĩ dạ làng đá cùng nghĩ dạ làng mây liền so sánh lung túng, tình hình này thực tế buồn cười, nhường hỉ dụ cổ nhịn không được liên tưởng đến nghèo khó bản chất cái này một lời đề. Không thể chê, nghèo người hàng nghèo. Bất quá, đã Kitsuchiya tự mình đến, cái kia cũng rất tốt. Hỉ dụ cổ cười nói ra, Kitsuchiya các hạ, biểu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, thực tế vinh hạnh. Hỉ dụ cổ đối ngoại luôn luôn biểu hiện được 10 phần ôn hòa, nhưng khi hắn nói chuyện như vậy lúc, Kitsuchiya biểu lộ lại rõ ràng có chút không vui. Dù sao phía trước hỉ dụ cổ mang theo Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ giết nghỉ dạ làng đá thời điểm, Kitsuchiya thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bất quá Kitsuchiya sắc mặt dù không dễ nhìn, nhưng đợi hồ còn là hơi buông lòng chút, mở miệng nói ra điều kiện của ngươi đi, bất quá ngươi cần phải rõ ràng ta danh giới cuối cùng. Hỉ dụ cổ mỉm cười, nói ra, đây là tự nhiên, ta nghĩ ta đã dùng hành động của mình cho thấy thành ý. Cổ Nộ Hạ cỡ lớn hậu cần thương phẩm cửa hàng tự nhiên không biết ngay từ đầu liền từ trên người đại quốc nghĩ cách, mà là trước cho những cái kia tiểu quốc trải mậu dịch quỹ đạo. Cổ Nộ Hạ không ngừng nhập khẩu tiểu quốc đặc sản, tỉ như thảo quốc các loại trái cây rau quả, tuyết quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm chờ một chút, ra bên ngoài không ngừng lối ra Cổ Nộ Hạ tinh vi khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những nước nhỏ này đi theo Cổ Nộ Hạ hợp tác, đều đã kiếm được tiền. Đối với thổ quốc cùng làng đá, Cổ Nộ Hạ tự nhiên cũng là muốn lôi kéo. Không nói trước cũ mới hai phái thế lực ở giữa những cái kia gốc mắc, trừ Âu Ngộ Kỳ bên ngoài, cần phải có rất ít người ý thức được cái này sau lưng thâm ý ở trong đó tất nhiên có kinh tế phương diện suy tính, dù sao đại quốc vì kéo ra thị trường, cho dù áp dụng một chút thủ đoạn cũng không thể cỡ trách nhiều. Chúng chi hiện tại là hòa bình thời kỳ phát triển. Thổ quốc xem như đại quốc, thị trường tiềm lực cực lớn, nếu là không đem nó đặt vào hợp tác phạm vi, về sau muốn cưỡng ép tiến vào coi như khó. Mà lại từ chính trị góc độ cân nhắc, Cổ Nộ Hạ cũng cần một cái ổn định nhận giới hoàn cảnh xem như chèo chống. Giống như làng đá, nếu có thể hợp tác, đối với song phương đều có chỗ tốt. Đương nhiên Cổ Nộ Hạ xác thực có tháo rời làng mây cùng làng đá liên minh ý nghĩ, bất quá hỉ dụ cổ cũng biết, loại này tháo rời không có khả năng một lần là xong. Cần kéo dài không ngừng mà cố gắng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghĩ dạ làng cắt bên kia cùng chúng ta Cổ Nộ Hạ hợp tác tương đối tốt, hiện tại đã kiếm lời rất nhiều. Hỉ dụ cổ nghiêm túc quên lơn. Nghe nói như thế, Kitsuchiya sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tức giận nói, cụ dọ sủ chia năm nay mới 1 năm, ta tuyệt đối không có khả năng đem nàng giao cho ngươi. Một bên xù nạ liều mạng che miệng lại, phí hết lớn kình mới không có cười ra tiếng. Bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là hết sức vui mừng, trong ngực ôm cái tiểu hoa nhì, kém chút liền cười đau cả bụng. Hỉ dụ cổ mặt sầm lại, im lặng nhìn xem ra hòa này. Chính mình thật không thích tiểu bất điểm a. Rất nhanh trao đổi kết thúc. Màn đêm lặng yên không một tiếng động bao lấy toàn bộ Cô Nộ Hạ. Một nhà cấp cao nhà hàng Tây bên trong, ánh đến chợt trợn, nhu hòa nhạc giặt như róc rách dòng suối, trong không khí chậm rãi chạy qua. Thì dù cô sớm liền đến phòng ăn. Hắn thân mang một bộ cắt xén tinh lương tây trang màu đen, cổ áo buộc lên một đầu đẹp đẽ màu đỏ sẫm cả bạn. Thì dù cô có vẻ hơi âm lãnh gương mặt giờ phút này tỉ mỉ trang phục sau, lại cũng lộ ra mấy phần nhu hòa. Đây là hắn cùng Suna lần đầu hẹn hò. Hai người bọn họ bởi vì thực tế là quá quen thuộc, vẫn luôn không có ước hẹn qua. Cửa phòng ngăn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Suna nện bước ưu nhã bước chân chậm rãi mà vào. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt lễ phục dạ hội, lễ phục dán vào lấy nàng nguyện chuyển thân thể đường cong, đưa nàng ngạo nhân dáng người bày ra không bỏ sót. Một đầu tóc vàng tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tại dưới ánh đèn lóe ra mê người sáng bóng. Khi dù cô nhìn thấy Suna nháy mắt, nhịp tim đột nhiên ra tốc sau đó nói ra, "Suna ngươi hôm nay thật đẹp à?" Suna nhếch miệng lên, lộ ra một vòng say lòng người mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt Hiju cổ tay, đáp lại nói, "Nhường ngươi đợi lâu." Hiju. Hai người tại trước bàn ăn ngồi xuống, người phục vụ lập tức đưa lên menu. Hiju cười đem menu đưa cho Suna, nói ra, "Điểm ngươi thích ăn đi." Suna tiếp nhận menu, tùy ý lật xem sau, điểm một phần bò bít tết, một phần salad cùng một ly rượu đỏ. Hiju cũng lập tức điểm một phần đồng dạng đồ ăn. Nơi này là Hiju phòng ăn, mô phỏng ở kiếp trước nhà hàng Tây chế tạo. Là Cổ Nổ Hạ bên này nam nữ trẻ tuổi lựa chọn hàng đầu. Chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách, hai người câu được câu không trò chuyện. Người phục vụ bưng lên đồ ăn. Tươi non nhiều chất lỏng bò bít tết tản ra mùi hương ngây ngất, màu sắc lộng lẫy salad nhường người muốn ăn tăng nhiều. Hai người bắt đầu dùng cơm, dao đĩa cùng đĩa va chạm, phát ra thanh thúy thanh vang dội. Bữa tối kết thúc, thì dù cổ đề nghị đi phụ cận suối nước nóng đun lòng. Suna gật gật đầu, mặc dù Mito bà nội vấn đề nhường nàng có chút xoắn xuýt, nhưng là nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. Bọn hắn đi vào suối nước nóng bãi tắm bên trong sương mù mờ mịt, tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình. Trong phòng thay quần áo, Suna cởi xuống lễ phục dạ hội, thay đổi rộng rãi rủ cà ta. Nàng nhìn mình trong tiếng, phi thường hài lòng. Vóc người này nhẫn giới tuyệt đối không ai so ra mà vượt. Hai người chậm rãi đi vào ao suối nước nóng, ấm áp nước suối bao vây lấy thân thể, hài lòng cảm giác sông lên đầu. Bọn hắn tựa ở bên cạnh ao, ngước nhìn bầu trời sao. Trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe. Một lát sau, thì dù cổ đánh vỡ trầm mặc, Suna đại nhân, kỳ thật từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta đường. Thì dù cổ nhìn về phía bầu trời, lúc kia chính mình quá mức căm trầm, trong nội tâm hắc ám ngăn không được chảy xuôi. Nếu không phải Suna lời nói chính mình xa so với hiện tại hắc ám càng nhiều. Bên trong ao suối nước nóng, sương mù tràn ngập, thân ảnh của hai người ở trong sương mù như ẩn như hiện. Thì dù cô một cái ôm Suna trực tiếp cưỡi trên người. A, không muốn. Chương 35, cưỡi ngựa Suna chương 35, cưỡi ngựa Suna hỉ dù cổ cười điên chi mã, bắt đầu ở thảo nguyên là Mercedes. Hai người cơ hồ hòa làm một thể. Không, liên tục đà thủy nhường Suna không ngừng thất thần. Chỉ có thể nói hỉ dù cổ vốn có giới cả luyện thể năng lực tiến hành cải tiến về sau, lực lượng của thân thể càng phát bắt đầu cuồng bạo. Chắc không được bên trong cờ mạn gạ bên trong giới cả lao ca thường xuyên xuất hiện, không có một cái tốt thân thể ngươi làm sao bỏ những người khác. Thì dù cổ nắm chặt hai cái to lớn tay lái bắt đầu ổn định điều khiển. Một đêm cuồng bạo, tại xú nạ cầu khẩn phía dưới hỉ dù cổ phóng qua cái này nhỏ ba món ăn. Không thể không nói hỉ dù cổ càng phát hài lòng thân thể của mình, còn phải tiếp tục cải tiến cường độ thân thể, không khuất phục xú nạ ngày sau còn thế nào mở hậu cung. Đến lúc đó cùng một chỗ hai đoạn thời gian này, nhận giới thế cục tương đối bình ổn, các phương đều đang yên lặng xúc tích lực lượng hóa giải mâu thuẫn, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ có thành danh đã lâu cao thủ bị mới quật khởi siêu tân tinh đánh bại, nhưng mọi người sớm đã thành thói quen, vẫn chưa cảm thấy có cái gì đặc biệt. Mà lại lần này Cổ Nổ Hạ hệ thống tình báo cũng không thể thu hoạch quá nhiều liên quan tới ạ cả sủ kỳ tin tức. Không thể không nói, Cổ Nổ Hạ bây giờ thật sự là phồn hoa không gì sánh được. Một đôi đến từ Tuyết Quốc cha con từ trong siêu thị đi ra, cao lớn phụ thân ôm con gái, nhìn về phía đối diện cao ốc trên màn hình phát ra chung kết chi quốc quyết chiến điện ảnh phóng viên, nhịn không được thở dài. Nhìn xem người đi đường trên mặt rào rạt hạnh phúc dáng tươi cười, hắn từ đáy lòng cảm thán lên Cổ Nổ Hạ phồn hoa. Vị này phụ thân tên là Sổ Sệt Cạ Dạ Hà Nạ, là Tuyết Quốc đại danh. Hắn lần này tới trước là thụ đến hỉ rủ của mời, đến Cổ Nổ Hạ tiến hành kỹ thuật giao lưu. Tuy nói ngay từ đầu được mời quá trình có chút cường nạnh, nhưng ở nhìn thấy hỉ rủ cổ về sau, hắn liền bị đối phương nguyên bác tri thức chết phục. Hỉ rủ cổ cung cấp những hắn đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật cùng chính sách tương quan cải tiến đề nghị, đối với hắn mà nói như nhặt được chí bảo. Còn có những cái kia trị quốc thượng sách càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Đi theo này đôi cha con sau lưng là một cái khuôn mặt âm trầm nam tử, hắn chính là Sổ Sệt Cạ Dạ Hà Nạ em trai, Rọ Tổ Cạ Dạ Hà Nạ. Hắn đồng dạng là bị hỉ rủ cổ mời đi vào Cổ Nổ Hạ, hắn thật là lòng tràn đầy xỉ nhục. Cùng mình ca ca khác biệt, Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ thời khắc đều đang tính toán lấy như thế nào lật về một thành, về sau nhất định sẽ trả thù Cổ Nổ Hạ. Làm hắn nhìn thấy phim báo trước bên trong làng Cổ Nổ Hạ hai vị người sáng lập thi triển ra động một tí hủy thiên diệt địa nhận thuật lúc, sắc mặt không nhịn được run rẩy thoáng cái. Hắn âm thầm a, chắc không được chung kết chi cốc bên kia sẽ xuất hiện lớn như vậy khe hở, nguyên lai là bị hai gia hỏa này đánh ra đến. Đây quả thật là nhị dạ có thể làm đến sao? Giả dối, khẳng định là giả dối, tuyệt đối là kỹ xảo điện ảnh. Đỏ Tổ Cạ Dạ Hạ Nạ một lần lại một lần tự mình thôi miên, ý đồ kiên định ý nghị của mình. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, kỳ thật hắn là một tên nghiên cứu khoa học người làm việc. chỉ bất quá hắn nghiên cứu khoa học phong cách cùng phát minh tạo vật càng thêm thô kệch ngang ngược, cùng những cái kia theo đuổi tinh tế nhân viên nghiên cứu khoa học một trời một vực, ước chừng là châu Âu nghiên cứu khoa học người cùng dụ xì ả nghiên cứu khoa học người phong cách khác nhau đi. Lúc này một cỗ đời cũ xe con dừng ở trước mặt bọn hắn, cửa xe mở ra, cả cạ si mỉm cười đi xuống xe tới, lễ phép nói ra, sổ sệt cả dạ hạ nạ các hạ, hồ cả đại nhân cho mời. Nói xong hắn mở ra sau khi mặt cửa xe, ra hiệu sổ sệt cả dạ hạ nạ cha con lên xe. Lần này hồ cả tổ chức ra hiến, mời cũng không chỉ là tuyết quốc đại danh. Mấy ngày trước đây bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mời được cổ nổ hạ giản nữ vương, còn có chẳng biết tại sao đi vào cổ nổ hạ quỷ quốc vu nữ trở, cũng đều thu đến mời. Những thứ này đều là nhận giới đại nhân vật. Sổ sệt cả dạ hạ nạ mười phần có lễ phép nói cảm ơn, sau đó ôm con gái ngồi lên xe con. Tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tư nhân dinh thự bên trong, mới vừa ra đời không đến 2 tháng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính vui vẻ cùng mẹ chơi lấy bịt mắt trốn tìm trò chơi. Tuy nói nạ rủ tổ ra đời còn không có bao lâu, có thể hắn phát dục tốc độ cùng phổ thông trẻ con hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại đã có thể tự do tự tại trên mặt đất chạy, thậm chí cũng như 2-3 tuổi đứa trẻ, có thể tiến hành đơn giản giao lưu cùng câu thông, tình huống này quả thực có chút không hợp thói thường. Khi dù cổ cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia một kim dược tể cho nạ rủ tổ tiểu gia hỏa này mang tới cải biến khổng lồ như thế. Không hổ là chúa cứu thế, thiên phú liền không phải là cùng một. Nho nhỏ nạ rủ tổ tâm tư mặc dù đơn giản, nhưng đã có thể rõ ràng mẫu thân ý tứ. Nạ rủ tổ nhỏ giấu kỹ sao? Ta muốn tới tìm ngươi nha. Cờ tí nạ dùng tay che mắt, khóe môi nết lên nụ cười hạnh phúc. Nạ rủ tổ nhỏ thì nín cười, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm tại chân bóng trên sàn nhà, lặng lẽ hướng phía những phòng khác tránh đi. Trở thành hồ cả về sau, bị nạ tổ một nhà ở lại điều kiện tự nhiên thăng cấp. Dinh thự chiếm diện tích không nhỏ, căn phòng cũng tăng nhiều không ít. Tinh lực tràn đầy nạ rủ tổ tại từng cái bên trong phòng nhảy nhảy nhót nhót xuyên qua, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem mẹ có phải hay không đi theo chính mình đằng sau. Bất quá hôm nay có chuyện trọng yếu. Rất nhanh chơi xong về sau cỡ tì nạ liền níu lại nhà mình nhi tử, đem hắn kéo về căn phòng, không nhường hắn lại đi ra chơi đùa lung tung. Dù sao hôm nay sẽ phải khách, nạ bị cả giờ bị nạ tổ dinh thự phi thường náo nhiệt. Lần này mời khách nhân không ít, có tuyết quốc đại danh, giản nữ vương xa dạ, ủy quốc vu nữ mỹ rồ củ, còn có xạ rủ tổ bị nhất tộc trưởng giả đoàn thành viên. Uchiha phủ gạ cụ cùng mỹ cổ tỏ vợ chồng cùng bọn hắn đại nhi tử, nạ dạ xỉ cả cụ, ạ kỳ mỹ chia cặp dạ mạ nạ cả ý nổi chia tạo thành ý nổ xỉ cả cờ hở tổ ba người. Gia tộc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hai huynh đệ, thậm chí dị dạ, hỉ dù cô, chú nạ ba người đều đến. Không nghĩ tới lần này mỹ nạ tổ mời khách nhân bên trong, có nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử à. Dị dạ ngồi tại hỉ dù cô bên cạnh, một bên uống chút rượu, vừa cùng hỉ dù cô nói xong chỉ có hai người có thể nghe được nói khẽ. Hắn nhìn trước mắt ung dung hoa quý lại không mất thiếu nữ khí tức xa dạ, còn có đồng dạng mang theo khí chất cao quý vừa sinh sản không lâu mỹ rồ cụ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì hèn mọn hình ảnh, lập tức lộ ra si hắn dáng tươi cười. Đương nhiên dị dạ chính là ngoài miệng hoa hoa, qua xem qua nghiện, hắn còn là so sánh giảng cứu ngươi tình ta nguyện vọng. Tự nhiên sẽ không đi bắt chuyện mỹ nạ tổ khách nhân. Mỹ rồ cụ vu nữ vừa sinh cái đáng yêu con gái, chỉ là không biết chồng của nàng là ai. Thì dù cô nhìn xem dị dạ bộ dáng kia, lắc đầu nhìn về phía xạ dạ nghĩ thầm, khó trách rõ ràng là nữ vương. Xạ dạ lại so mỹ rổ cụ càng lộ vẻ mỹ lực, đây chính là thành thục nữ nhân vận vị a. Vừa nghe nói là người vợ, dì dì ra ngoài miệng càng hăng hái, tựa hồ có chút hưng phấn. Mỹ rổ cụ vu nữ tựa hồ nghe đến bọn hắn, khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, nói ra, thì dù cô đại nhân, ta nhưng không có trượng phu nha. Vu nữ một mạch cũng không cần trượng phu, cũng có thể sinh dục. Sau đó nghe được mỹ rổ cụ lời giải thích, dì dì ra lập tức thu liễm trên mặt không lễ phép biểu lộ, quay đầu nhìn về phía hỉ dù cô. Mỹ rổ cụ tiểu thư năng lực tiên đoán cùng con cóc lớn bên kia không sai biệt lắm, ngươi không phải là muốn tìm chúa cứu thế sao? Có thể hỏi một chút nàng. Thì dù cổ uống vào rượu sake vừa cười vừa nói, quỷ quốc vu nữ có được năng lực tiên đoán, tuy nói so ra kém cóc lớn tiên nhân như vậy tinh chuẩn không sai, tiên đoán kết quả có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng trừ liên quan đến vận mệnh, chính trị cùng một chút đặc thù sự kiện trọng đại bên ngoài, các nàng trên cơ bản có thể tinh chuẩn dự đoán người bình thường vận mệnh đi hướng. Tiến hội về sau, chúng ta cùng đi bái phòng thoáng cái mỹ rổ cụ tiểu thư đi. Dĩ Lệ Dạ nói xong, nhìn về phía mỹ rổ cụ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhịn không được nói ra, tiên đoán, cùng đi, nhất định phải đi. Lần này hắn thật sự có chút hưng phấn, dù sao hắn gánh vác tìm kiếm đồng thời dẫn đạo đứa con được tiên đoán trách nhiệm, vừa nghĩ tới mỹ rổ cụ năng lực tiên đoán, hắn liền hung hăng gật gật đầu. Kỳ thật dị dạ phía trước đã từng nghe nói một chút liên quan tới quỷ quốc vu nữ truyền ngôn, bất quá hắn phía trước vẫn chưa đem những thứ này coi ra gì. Nhưng giờ phút này hỉ dụ cổ cũng nói như vậy, hắn liền không khỏi coi trọng. Lấy hắn đối với hỉ dụ cổ hiểu rõ, cái này tiểu đồng bọn làm việc từ trước đến nay không biết không có chút nào căn cứ địa làm càn. Bất quá, vừa nghĩ tới số nạ càng đã bị hỉ dụ cổ đắc thủ, dị dạ chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên một hồi có rút đau đớn. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt tạm đạm một cái chớp mắt, liền mạnh mẽ đem chính mình cô này hứng thú ép xuống. Từ khi từ cốc lớn tiên nhân nơi đó biết được tương lai mình cần dạy bảo vận mệnh chi tử tin tức sau, dì dạ dạ liền một mực giấu trong lòng phần này chịu nặng sứ mệnh cảm giác. Có lẽ chính mình căn bản là không có cách cho người bên cạnh mang đến hạnh phúc. Đã như vậy, chẳng bằng không đi buông tay đi, miễn cho lẫn nhau liên lụy, tăng thêm phiền não. Tu nạ đi theo hỉ rủ cổ cũng rất tốt, dù sao nền tảng biết rõ. Kỳ thật, khi dù cổ đối với vu nữ mỹ rổ cụ cũng rất là tò mò. Nói thật ra, hắn đối với vu nữ cái kia thần kỳ năng lực tiên đoán thèm nhỏ dại không thôi, đối với vu nữ dáng người cũng có chút trông mà thèm. Đáng nhắc tới chính là, vu nữ mì rổ củ con gái là lấy Hinata làm nguyên mẫu sáng tạo ra đến bản kịch chàng nữ chính. Thì dù cổ sau đó đối nàng cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ là hắn một mực không hiểu rõ, cái này năng lực tiên đoán đến tột cùng là căn cứ vào gen cơ chế quà tặng, còn là một đời trước vu nữ truyền thừa. Hắn cũng không rõ ràng, sáng tạo ra vu nữ có thể hay không kế thừa mì rổ củ mấy phần lực lượng. Đối với loại này không hiểu thấu tìm tới cửa tìm kiếm kết minh che chở người, thì dù cổ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng phong qua. Tại vu nữ mì rổ củ tới trước tìm kiếm che chở đứng thời điểm, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền quyết định thu thập đối phương gen chủ ý, dù sao loại này năng lực tiên đoán thực tế quá làm cho hắn đỏ mắt. Vận mệnh lực lượng tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là một đỉnh một mạnh mẽ. Nói trở lại, các ngươi lần này mời những người này đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Dĩ Dĩ Dạ có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hắn đã rất lâu không có về Cổ Nổ Hạ, lần này trở về kém chút không nhận ra làng Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ phát triển tốc độ quả thực kinh người, đã trở thành một tòa siêu việt thời đại phồn hoa thành phố lớn. Giao thông bốn phương thông suốt, các loại giải trí công trình đầy đủ mọi thứ, phi thường náo nhiệt. Hắn về nước về sau, cưỡi đường sắt cao tốc trở lại làng. Về phía sau thôn còn có thể quọ kẹp ngồi các loại giao thông công cộng công cụ, giống như lần thứ nhất cưỡi xe buýt, tàu điện ngầm cái này hiện đại hóa phương tiện giao thông, nhưng so sánh trước kia xe ngựa dễ chịu nhiều lắm. Mà lại Cổ Nổ Hạ nhị dạ bây giờ cùng trước kia rất khác nhau. Giống như thanh lý sơn trại, hộ tống thương thuyền loại nhiệm vụ này, tại Hỏa Quốc bản thổ cơ hồ đã không tồn tại ủy thác. Nhiều nhất là quốc gia khác tương quan ủy ban vẫn như cũ biết ủy thác Cổ Nổ Hạ nhị dạ chấp hành một chút nhiệm vụ. Cổ Nổ Hạ dù chưa thoát ly Hỏa Quốc, nhưng xuyên quốc gia nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Ở trong nước các nhị dạ cũng thường được mời đi hỗ trợ chơi xây dựng, làm hậu cần chuyển phát nhanh loại hình nhiệm vụ, cái này việc cũng không ít. Thì dù cô chậm rãi nói ra, ta cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần này mời mọi người đến, là vì hợp tác mở mới thương lộ, chế tạo một loại hỗ hệ hỗ lợi buôn bán bên ngoài hình thức. Đồng thời, cô nộ hạ biết lấy minh hữu thân phận, viện trợ những cái kia rơi ở phía sau quốc gia tiến hành hiện đại hóa kiến thiết. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vì cô nộ hạ nhị dạ cải tổ cùng truyền hình. Làng cô nộ hạ vốn là cái tổ chức quân sự, có được sung túc sức chiến đấu. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhị dạ giá trị chỉ có thể từ sức chiến đấu cùng giết chóc phương diện đến suy tính. Thì dù cổ cần chính là có ngộ tính nhị dạ, dù sao tương lai Cổ Nổ Hạ chắc chắn đi hướng đa nguyên hóa. Tại hỉ dù cổ tư tưởng bên trong, tương lai Cổ Nổ Hạ sẽ xuất hiện nhà khoa học, nghệ thuật gia, triết học gia, thám tử, bác sĩ, mỹ thực gia, quân nhân, thương nhân đủ loại nhân tài. Trạ cơ dạ cũng không chỉ có thể dùng để giết người, nhị dạ cái này khái niệm cũng biết bị trọng tân định nghĩa, trở nên càng thêm rộng rãi. Thậm chí hỉ dù cổ tại cuối cùng sẽ trực tiếp thủ tiêu loại này truyền thống hình thức, kết thúc cái gọi là nhị dạ thời đại. Bất quá, người tóm lại là muốn ăn cơm, cho nên hắn nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều ưu tú nhị dạ. Đồng thời tìm kiếm càng nhiều có thể nuôi sống làng con đường, sáng tạo càng nhiều không cần thông qua giết người, liền có thể nhường thôn dân đi theo làng vượt qua giàu có sinh hoạt làm việc cương vị. Nếu như làm không được những thứ này, hết thảy quy hoạch đều chẳng qua là nói xuông. Màn đêm buông xuống, nước mưa tí tách nện xuống, tại mặt đất tùy ý chảy xuôi. Mà đèn đuốc sáng trưng dinh thự bên trong, lại so ngoài phòng náo nhiệt được nhiều. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ giơ ly rượu lên, phóng khoáng nói ra, vì ngày mai tốt đẹp. Cạn ly. Hắn lúc này hoàn toàn không có rồi dĩ vãng loại kia nho nhã hiền hòa tựa như ấm áp nam khí chất. Cạn ly. Một đám tân khách nhao nhao hưởng. Giờ phút này, yến hội bầu không khí đã mười phần nhiệt liệt, ăn uống linh đình, rượu tùy ý nhìn xem trên mặt mọi người rào rạt dáng tươi cười, mọi người đối với tương lai tốt đẹp lấp đầy hướng tới. Đêm nay về sau, Hỏa Quốc cùng dặn, Tuyết Quốc, Quỷ Quốc, Thảo Quốc các quốc gia đạt thành chặt chẽ lại bí mật tương liên thể cộng đồng hiệp nghị. Cô nộp hạ lấy quốc tế thừa nhận làm cơ sở, lo liệu lấy chung sống hòa bình nguyên tắc, tận sức tại xây dựng kinh tế. Nó không chỉ biết ngay tại chỗ thành lập Cổ Nổ Hạ phân bộ, còn biết khởi đầu tuyên dương Cổ Nổ Hạ ý chí của lựa trường trung học, vì bản địa bồi dưỡng các loại nhân tài. Đồng thời Cổ Nổ Hạ lại phái bộ đội tinh nhuệ bảo hộ Minh Quốc, khiến cho khỏi bị quốc gia khác vũ lực áp bách. Liên lấy Tuyết Quốc đến nói, nó chỗ tới gần cực địa một vùng, trong vòng một năm phần lớn thời gian đều là băng tuyết thời tiết, ấm áp khí hậu cực kỳ hiếm thấy, cùng năm đó rủ xì ạ khí hậu tình trạng có chút tương tự. Bởi vậy bản địa cây nông nghiệp sinh trưởng cùng người cùng sinh sản tổng giá trị bị thời tiết ảnh hưởng cực lớn. Bất quá Tuyết Quốc tại Trạ Cờ Dạ khoa học kỹ thuật phát triển cùng ứng dụng phương diện đã siêu việt nhân giới quốc gia khác trình độ. Căn cứ vào đôi bên cùng có lợi nguyên tắc, Hỏa Quốc đem thời gian dài lấy ưu đại giá cả hướng Tuyết Quốc cung ứng các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm, trong đó tất nhiên bao quát các loại cây lương thực. Đồng thời Hỏa Quốc sẽ không thường viện trợ Tuyết Quốc xây dựng con đường, chế tạo các loại nhanh gọn phương tiện giao thông, tạo dựng một cái tốt đẹp giao thông mạng lưới. Đương nhiên, Tuyết Quốc bên kia đặc sắc sản phẩm cũng nhất định phải tiêu hướng Cổ Nổ Hạ. Đến lúc đó sẽ có vô số xe lửa lắp đặt hàng hóa lưu chuyển. Tại Cổ Nổ Hạ bộ giao thông nhân viên hiệp trợ vận hành. Trong tương lai, Cổ Nổ Hạ vẹn vẹn từ cái này giao thông mạng lưới thu hoạch lấy lợi nhuận bên trong rút ra 20 xem như vận doanh thủ lao, còn lại lợi nhuận đều đem giao cho Tuyết Quốc người địa phương tiến hành phân phối. Mà Tuyết Quốc thì cần tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp nặng cùng Trạ Cờ Dạ khoa học kỹ thuật, cùng Cổ Nổ Hạ cùng hưởng hết thể kỹ thuật, hết thể chân quý tài nguyên ưu tiên bán cho Hỏa Quốc. Đồng thời Tuyết Quốc đang phát triển bốn quốc công nghiệp đồng thời, cho phép Cổ Nổ Hạ thương nhân ngay tại chỗ đầu tư xây hãng, kiến thiết các loại nhà xưởng, bao dung nguồn năng lượng, sắt thép, máy móc, hóa chất, quân công các loại loại ngành nghề. Mặt khác Tuyết Quốc bên kia đặc biệt Thiên Sơn Tuyết Liên cũng cần tiến công cho Cổ Nổ Hạ. Bất quá, những hãng này cần ưu tiên thuê Tuyết Quốc bản địa công nhân, vì Tuyết Quốc nhân dân sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội cùng tài phú. Tương lai, Tuyết Quốc sẽ vì Cổ Nổ Hạ liên tục không ngừng cung cấp ủng hộ. Không nói những cái khác, tối thiểu muốn nhận thầu cổ nổ hạ ba thành trở lên vũ khí đạn dược cung ứng. Đương nhiên nơi này nói tới vũ khí đạn dược cũng không phải là cung nải, Spurgeon, đùa nổ cái này thường pin nhị dạ sáo trang, mà là vũ khí nóng, cùng loại với súng đạn, thậm chí RPG, xe tăng, tàu ngầm, phi thuyền chở, cùng lượng lớn vũ khí đạn dược nguyên bộ công trình. Cùng hỉ dù cổ trước đây có ý hạn chế chút ít chế tạo dược phẩm khác biệt, lần này tại hỉ dù cổ cho phép phía dưới, cố nổ hạ sẽ tại tuyết quốc kiến thiết lượng lớn dây chuyển sản xuất xưởng quân sự, triệt để bung ra vũ khí đạn dược chế tạo, cũng tiến hành thống kê quản lý. Đương nhiên tuyết quốc đại danh phong hoa sổ sẽ vẫn chưa suy tính được như vậy lâu dài, hắn cũng không nghĩ tới cổ nổ hạ lại có nhiều như vậy tính toán. Hắn vẹn vẹn nghe những thứ này kế hoạch, cảm thấy đối với cải thiện dân sinh hữu ích, có thể để cho mọi người ăn no bụng mà cấm, liền cao hứng đồng ý. Hắn vẫn chưa ý thức được chủ nghĩa đế quốc hoặc là độc quyền chủ nghĩa tư bản đối với một cái vốn nên độc lập quốc gia cùng rộng rãi nhân dân nguy hại. Từ hắn đáp ứng một khắc kia trở đi, tuyết quốc tương lai không phải là bị cổ nổ hạ đồng hóa, chính là biến thành hỏa quốc thuộc địa, bị bóc lột đến tận xương thủy, thậm chí trực tiếp ép khô, trở thành phế liệu. Thì dù cổ sẽ phóng túng những thứ này tư bản vô tự mọc thêm, đây cũng là hắn sớm định ra kế hoạch một trong. Nhân giới nhân loại kinh lịch tư bản tàn khốc sao có thể biết rõ thiên hạ đại đồng tốt đẹp? So với công nghiệp nặng phát đạt tuyết quốc, dàn bên này ở trên quân sự thể hiện càng thêm đặc thù. Dàn xung quanh đều là sa mạc, ở giữa phân bố một chút ốc đảo. Dàn nhân dân ở đây khó khăn phồn diễn sinh sống. Lịch đại dàn vương thất đều hy vọng có thể mượn nhờ đại địa long mạch lực lượng cho người ta dân mang đến hạnh phúc, tạo nên dàn hưng thịnh. Chỉ bất quá, tại hồ ca đệ tứ nã mỉ cả dơ mi nã tổ phong ấn long mạch lực lượng về sau, cái này cực điểm ỷ lại long mạch lực lượng quốc gia liền bắt đầu ngày càng sa sút, sắp đi hướng suy vong. Tại mấy chục năm sau xịp đèn thời kỳ, dàn đã biến mất tại trong lịch sử, chỉ còn lại tường đổ, cung cấp hậu nhân nhớ lại. Mà dàn vương thất huyết mạch thì thành trong sa mạc phổ thông dân du mục, miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Xem như năm đại quốc một trong cổ nổ hạ cũng tại mảnh này bên mông trong biển cắt có chỗ bố trí cục. Cổ nổ hạ điều động binh lực đóng quân dàn, tương đương với tại phong quốc đánh vào một viên cái đinh. Đương nhiên cổ nổ hạ đồng dạng biết chi viện dàn xây dựng kinh tế cùng cơ sở công trình kiến thiết, chế tạo thích hợp làm đặc sắc giao thông mạng lưới, thành lập truyền thụ tri thức trường học, đồng thời trong tương lai lại phái lượng lớn cổ nổ hạ nhị dạ tiến về dàn. Chỉ bất quá,